mỗi người đều có khát vọng sự vật. Có thể là đồ chơi, hay là mặt khác đồ vật, năm nay 9 tuổi Phương Văn Thành nhìn từ ngoài còn thực non nớt, nhưng theo cách nói năng lời nói việc làm thượng lại có một loại làm người biệt nữ thành thục cảm giác. Có thể. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là cái hài đồng mà thôi. Chỉ là nhìn, hắn liền có thể tưởng tượng đến vừa mới kia đôi tỷ đệ ở chung lúc không khí. Ngẫu nhiên có đùa giỡn, nhưng đa số thời gian hai người ở chung hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau. Trong lòng đống nhiên có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Túi đầu nhìn vừa mới phóng tới bên cạnh thư tịch. Phương Văn Thành không nói một lời. Hắn đại khái là cảm thấy ghen tị. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 124, không bình thường quan hệ. Chương 124, không bình thường quan hệ. Thị phu. Hai mắt dần dần trở nên mê ly lên, trên người không có dư thừa vải vóc tiến hành che giấu, trắng trẻo sạch sẽ hai tay hướng Lưu Trường Vĩnh vị trí thần đi. Da thịt lẫn nhau đụng vào, cho người ta thể nhất trực quan phản hồi. Lưu Trường Vĩnh không có đẩy đối phương ra, rõ ràng rất muốn đem chính mình ánh mắt theo trước mắt Hà Vân Xanh trên người rời, nhưng đầu tựa như là gì xét máy móc linh kiện bình thường, như thế nào xoay cũng vô pháp động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cách chính mình càng ngày càng gần. Vô lực kiên trì. Không muốn như vậy, hai chúng ta không thể làm này loại chuyện. Nội tâm bên trong một đạo phòng tuyến cuối cùng lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể đột phá. Lưu Trường Vĩnh thân thể dừng không ngừng run rẩy lên tới, hai tay chậm rãi nâng lên. Thẳng đến bịch một tiếng lúc sau, theo giường nhỏ bên trên phiên rơi xuống hắn mới hoàn toàn thoát khỏi này một khốn cảnh. Thân thể tại tỉnh lại sau, phản hồi đến rồi đau đớn cảm giác. Nằm sấp trên sàn nhà hắn một chân đáp giường nhỏ vùng ven, lấy một cái cực kỳ khó coi tư thế rơi xuống khỏi giường, không biết qua bao lâu lúc sau mới từ hắn miệng bên trong truyền đến đau đớn rên rỉ. A. Hai tay chống đỡ lấy sàn nhà, Lưu Trường Vĩnh chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đứng thẳng người sau, ngồi ở giường nhỏ vùng ven vị trí, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy cái mũi của mình. Cái mũi truyền đến đau nhức cảm giác khiến cho hắn lấy cực nhanh tốc độ theo trong mơ hồ tỉnh táo lại, thẳng đến ước chừng nửa phút sau này cô đau đớn mới dần dần biến mất. Thân thể, cũng không chỉ chỗ này có dị dạng. Cùng với sáng sớm bình thường sinh lý hiện tượng, Lưu Trường Vĩnh từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nửa màn cửa có ánh mặt trời chiếu đi vào. Dần dần sáng tỏ bầu trời khiến cho phòng bên trong coi như không bật đèn cũng có thể thấy rõ chung quanh đồ vật bài trí. Chỉ là vừa nhấc mắt, Lưu Trường Vĩnh liền thấy được vừa mới mộng bên trong một tên khác nhân vật chính. So sánh với chính ngưỡng Thụy Tư, Hà Vân Xanh càng thích nằm nghiêng tư thế. Mặt hướng Lưu Trường Vĩnh giường nhỏ vị trí, như là cực độ khuyết thiếu an toàn cảm giác như vậy co lại thành một đoàn, trên người che kín cái chăn đã trượt xuống đến nơi bả vai chết xuống dưới vị trí, lộ ra hơn phân nửa thân thể. Mặc chính là một thân vải vóc mềm mại lại khinh bạc áo ngủ, chỗ cổ áo hơi hơi rộng mở. Dán vào da thịt, lại ẩn ẩn như hiện. Như là có một cỗ đặc thù ma lực bình thường, Lưu Trường Vĩnh nguyên bản nhìn về đối phương khuôn mặt ánh mắt dần dần rời xuống, chính đương bắt đầu hiếu kỳ nội bộ trang trí lúc. Hắn mới giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên kịp phản ứng. Không lưng đứng lên, vội vàng đem chính mình tầm mắt rời về phía một bên, theo hắn miệng bên trong truyền ra một cỗ nặng nề thở dốc. Mang dép hắn cất bước hướng cửa phòng ngủ vị trí đi đến. Cùng với phòng ngủ cửa bị mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại, không lớn phòng ngủ bên trong chỉ còn lại có còn tại ngủ mơ bên trong Hà Vân Xanh một người. Nhắm chặt hai mắt nàng cũng giống là làm cái gì mộng đẹp bình thường, lộ ra hơi có vẻ ngượng ngùng ý cười. Ngoài phòng, phóng tới phòng vệ sinh Lưu Trường Vĩnh mở ra vòi nước, dùng nước lạnh cọ rửa một chút chính mình mặt sau lúc này mới chậm rãi từ này loại trạng thái hạ khôi phục lại, cùng với thân thể bình thường vẫn luôn hơi hơi khom lưng hắn cũng có thể đứng thẳng lên tới. Chính đối diện tấm gương hiện ra Lưu Trường Vĩnh giờ phút này trạng thái. Trong vòng một đêm cũng đã xuất hiện râu ria, còn có không nghỉ ngơi tốt mà tràn ngập tơ máu hai mắt. Sắc mặt hơi có vẻ tiểu tụy. Mở to miệng, không ngừng thở hào hẹn. Lưu Trường Vĩnh cực lực để cho chính mình thanh tỉnh đồng thời, cũng hy vọng chính mình thoát khỏi vừa mới mộng cảnh bên trong nhìn thấy hình ảnh. Nam nữ chung sống một phòng. Thời gian ngắn bên trong khả năng cũng sẽ không phát sinh cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua hết thảy cũng đều sẽ trở nên khác biệt. So sánh với ngay từ đầu Lưu Trường Vĩnh một chỗ lúc hoàn cảnh mà nói, Hà Vân Xanh chuyển vào khiến cho phòng ngủ chỉnh thể trở nên càng thêm sạch sẽ, không biết loại nguyên nhân nào phòng bên trong cũng bắt đầu có cố không hiểu ra sao mùi thơm. Như là sữa tắm cùng dầu gội trộn lẫn cùng một chỗ sau hỗn hợp hương vị, ngoài ý muốn cũng không khó ngửi. Cộng thêm hai chương giường vốn là cách cũng không tính xa, coi như nằm tại chính mình giường nhỏ bên trên, mỗi đêm ngủ Lưu Trường Vĩnh cũng là tại ngửi ngửi mùi đồng thời tiến vào mộng đẹp. Giữa người và người là có lẫn nhau hấp dẫn này thuyết pháp. Tối thiểu nhất Lưu Trường Vĩnh cảm thấy là như vậy. Khoảng cách lần trước cùng Hà Vân Xanh dạo phố đã đi qua một tuần nhiều thời giờ, tự từ ngày đó chạm vạng tối ngồi tại xe điện chỗ ngồi phía sau nàng ở bên thai mình nói rong dài những lời kia sau, Lưu Trường Vĩnh đã liên tiếp mấy ngày tại mộng bên trong nằm mơ thấy đối phương. Mỗi một lần, đều là không giống nhau tạo hình. Nhưng mỗi một cái tạo hình cũng không thể tại hiện thực bên trong nhìn thấy. Hai tay nâng lên nước lạnh, một lần nữa nhào hướng chính mình mặt bên trên. Lưu Trường Vĩnh ép buộc chính mình theo mơ màng hình ảnh bên trong lấy lại tinh thần, liên tiếp mấy lần nước lạnh rửa sạch sau sâu trong nội tâm kia cổ sao động mới dần dần dập tắt đi xuống. Phòng vệ sinh bên ngoài truyền đến phòng cửa thúc đẩy tiếng vang. Tiếng bước chân truyền đến, Lưu Sương Văn có chút mơ hồ xuất hiện tại phòng vệ sinh cửa ra vào. Chính chuẩn bị đi nhà vệ sinh hắn chợt nhìn thấy chính tại liều mạng rửa mặt phụ thân, ngắn ngủi mơ hồ lúc sau như là còn chưa tỉnh ngủ bình thường đứng tại cửa phòng vệ sinh. Ngơ ngác nhìn qua. Mà Lưu Trường Vĩnh thẳng đến triệt để tỉnh táo lại lúc sau, này mới nhìn đến bên người đứng nhi tử. Ngươi muốn đi nhà vệ sinh sao? Sửng sốt một lát sau, Lưu Trường Vĩnh mở miệng hỏi. Nghe được phụ thân câu này do hỏi, Lưu Sương Văn yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó liền nhìn thấy bồn rửa tay phía trước phụ thân nghiêng người trở lại tùy ý hắn thông qua khe hở, này mới đi vào. Đi vào trước bồn cầu xốc lên cái nắp, Lưu Sương Văn phóng thích ra thể nội góp nhặt chất lỏng. Một bên nước tiểu vừa mở miệng nói. Hôm nay thi xong liền muốn nghỉ. Phải không? Thời gian trôi qua có chút nhanh, nguyên bản cảm thấy còn đã nhiều ngày nghỉ hè đã lặng lẽ đến. Sau đó thi đấu muốn đi một tuần tả hữu thời gian. Hồi báo tự mình biết hiểu tin tức, Lưu Sương Văn tại đi nhà cầu xong hậu học phụ thân như vậy run lên, sau đó mới nâng lên quần. Xoay người, nhìn về bồn rửa tay phía trước Lưu Trường Vĩnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất lại hỏi một lần. Ba ba, ngươi xác định sẽ không tịch thu ta tiền thưởng, đúng không? Ta đã nói qua sẽ không kia liền tuyệt đối sẽ không. Vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở ra Lưu Sương Văn một bộ yên tâm bộ dáng. Nguyên bản có chút mơ hồ hắn lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình. Nhà mình nhi tử có chút yêu thích tiền, này một điểm Lưu Trường Vĩnh rất rõ ràng. Nhưng vì cái gì sẽ dưỡng thành như vậy tính cách, hắn cái này thân vì phụ thân ngược lại cũng không hiểu biết. Đã theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại hắn coi lại nhi tử một lát sau, lúc này mới giống như là có chút hiếu kỳ bình thường mở miệng hỏi. Đúng rồi, Sương Văn. Ngươi vì cái gì như vậy yêu thích tiết kiệm tiền? Không biết. Hồi đáp có chút ra ngoài ý định. Nghe nói phụ thân dò hỏi sau. Tuổi nhỏ Lưu Sương Văn chỉ là lắc lắc đầu đưa ra không biết đáp án. Khuôn mặt nhỏ có chút xoắn xuýt, giống như là đang suy nghĩ cái gì đồng dạng. Yên lặng lẩm bẩm. Nhớ không rõ lắm, luôn cảm giác giống như tiết kiệm tiền muốn làm gì tới. Không nhớ nổi. Vậy ngươi còn tồn. Dù sao ta thích đem tiền tồn. Ngươi này hài tử thật là kỳ quái. Không có đối với việc này làm quá nhiều suy nghĩ, lựa chọn kết thúc này một lời nói để tài hắn thúc giục nhi tử trở về phòng đem tỉ tỉ đánh thức sau. Sau đó liền thả nhẹ bước chân hướng phòng ngủ đi đến. Đem quần áo lấy ra mặc, chọn rời đi nhà đi bên ngoài mua chút bữa sáng. Thẳng đến Lưu Trường Vĩnh rời đi sau. Vẫn luôn ngủ say Hà Vân Xanh lúc này mới mở mắt ra. Tỉnh lại. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 125, Nam nhân bản năng. Chương 125, Nam nhân bản năng. Ngày mùng ngày 6 tháng 7. Tháng 7 ngày khí thay đổi vô cùng nóng bức, bình quân xuống tới hơn 30 độ nhiệt độ không khí không thể nghi ngờ là đem người đặt tại lò bên trong nướng. Nhà bên trong các cái gian phòng đều không trang có điều hòa, phòng ngủ cùng hài tử gian phòng bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có quạt làm giải nóng dùng công cụ, thực hiện nhiên tại dần dần ấm lên thời tiết hạ, quạt có khả năng mang đến giá trị bắt đầu thu nhỏ lên tới. Lưu Trường Vĩnh hôm nay lại không lựa chọn đi công ty. Đã vững bước tiến lên công ty mỗi tháng khấu trừ các loại phí tổn sau có thể có một bút không ít thu vào đánh vào tài khoản. Theo nhật tử dần dần náo nhiệt, Lưu Trường Vĩnh thân là nhất gia chi chủ cân nhắc sự vật cũng trở nên nhiều hơn, tỉ như cổ xưa trong nhà đồ dùng thay thế, lại hoặc là sinh hoạt bên trong những thứ đồ khác. Điều hòa không khí chính là hắn chuẩn bị mua sắm một trong số đó. Theo tiền tiết kiệm giàu có hắn bắt đầu suy tính tới đoạn trước thời gian nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, như phòng ở cùng xe, trước mắt phòng ở còn không cân nhắc thay thế. Hắn ngược lại là muốn thay thế kia chiếc không quá thích hợp hắn hiện giờ thân phận xe điện. Xuất hành bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít còn là có một chiếc xe hơi làm thay đi bộ tương đối tốt. Lưu Trường Vĩnh là cảm thấy như vậy. Theo hải tử nghỉ hè đến, so sánh với di vãng đều là đúng giờ đi hướng trường học bọn nhỏ có càng thêm đầy đủ thời gian. Hắn muốn mua ô tô dự tính ban đầu cũng là nghĩ mang theo bọn nhỏ đi cảnh khu du ngoạn thư giãn một tí. Suy nghĩ kỹ một chút kia phó làm người cảm thấy hạnh phúc hình ảnh. Thân xử tại công viên trò chơi hay là cảnh khu bên trong, nhà mình nữ nhi hoan thanh tiếu ngữ du ngoạn các loại thiết bị, nhà mình nhi tử quan sát kỹ đem chung quanh cảnh tượng ghi chép đầu óc. Bên người Hà Vân Xanh, Suy nghĩ bỗng nhiên bị chính mình đánh gãy, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới phản ứng đến chính mình này mấy ngày luôn là không hiểu nghĩ đến không quá thích hợp hình ảnh. Theo bên ngoài mua sắm bữa sáng về nhà hắn xách theo túi nhựa, cứ như vậy đột nhiên dừng bước. Đứng ở nhà mình tầng lầu bên ngoài cửa ra vào. Thân là Hà Thi San muội muội, cũng là từ lúc Lưu Trường Vĩnh đi vào cái này thế giới sau tiếp xúc nhiều nhất danh nữ tính. Giữa hai người cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng lại có hơn hẳn thân nhân ở chung hình thức. Ngay từ đầu Lưu Trường Vĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, Hà Vân Xanh một số cách làm đã bắt đầu vi phạm, này loại hiện tượng bị hắn xem đập vào mắt bên trong nhưng lại không biết nên như thế nào chỉ ra đối phương. Thử ám chỉ, có xác thực đối phương càng thêm rõ ràng phản hồi. Sợ đem giữa hai người sau cùng kia tầng cách ngăn xuyên phá, Lưu Trường Vĩnh cũng bắt đầu học giả vờ ngây ngốc. Người, có đôi khi chính là phạm tiện. Hắn hiện giờ cũng là này loại tình huống. Rõ ràng thực yêu thích cùng Hà Vân Xanh ở chung lúc không khí, nhưng lại sẽ tận lực chú ý giữa hai người khoảng cách, bưng một bộ là đối phương phía trước tỷ phu giá đỡ, đều là vô tình hay cố ý nghĩ muốn hướng đối phương quán thâu giữa hai người không muốn như vậy thân mật ám chỉ. Nhưng hắn lại thực hưởng thụ cùng Hà Vân Xanh tiếp xúc lúc các loại hô động. Như là lâm vào một cái ngõ cụt bên trong, một phương diện Lưu Trường Vĩnh không hy vọng Hà Vân Xanh đối chính mình quá nhiệt tình. Một phương diện khác lại hưởng thụ đối phương kia cổ nhiệt tình. Còn làm không biết mệt. Càng kỳ quái hơn chính là này mấy ngày giấc mộng của hắn bên trong đã bắt đầu nằm mơ thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, mà trong đó nữ chính hách lại chính là Hà Vân Xanh. Đã trở nên rất không thích hợp quan hệ khiến cho Lưu Trường Vĩnh không biết nên như thế nào cùng đối phương ở chung. Cũng là tại nghĩ tới chỗ này sau. Hắn mới bỗng nhiên ngừng về nhà bước chân. Tự mình đứng tại cửa bên ngoài suy nghĩ. Hành lang bên trong truyền đến xuống lầu lúc vang động, chỉ chốc lát Hàn Hân thân ảnh xuất hiện tại Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Nắm nữ nhi tay nhỏ nàng không biết tại nói gì đó, chính túi đầu lẩm bẩm. Có lẽ là không nghĩ tới lâu ngoài có người, làm nàng cùng nữ nhi nói dứt lời sau, ngẩng đầu một chút liền thấy được đứng tại cửa ra vào xách theo bữa sáng Lưu Trường Vĩnh. Hơi hơi ngây người, lúc này mới như là đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng. Không tự chủ mừng thầm lên tới. Ngươi như thế nào tại này? Âm điệu không nhận khống đề cao không ít, nắm nữ nhi tay nhỏ nàng theo bản năng bước nhanh. Hướng Lưu Trường Vĩnh vị trí đi đến. Chạy chậm mấy bước sau dừng lại, giật giật cong thấp kém bao ra ổn định thân hình. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chính tại suy nghĩ Lưu Trường Vĩnh thẳng đến nghe được Hàn Hân này thanh dò hỏi sau, này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía đối phương đầu tiên là ngây người chỉ chốc lát lập tức mới lộ ra tươi cười. Hai mẹ con các ngươi đây là muốn đi làm sao? Ừm. Nhẹ gật đầu, Hàn Hân nghiêng mặt nhìn một chút bên người nữ nhi. Đem nàng một người phóng nhà bên trong không quá yên tâm, dứt khoát cùng nhau dẫn đi. Những cái đó đại tỷ cũng đều đĩnh thích nàng. Như vậy a, đĩnh tốt. Trả lời một câu, Lưu Trường Vĩnh quá mấy giây là nghĩ đến cái gì, vội vàng nhấc lên tay bên trong chứa bữa sáng cái túi hướng mâu nữ hai người đưa tới. Ăn điểm tâm không? Không có tùy tiện lấy chút ăn. Không cần, vừa mới tại nhà ăn được xuống tới. Xin miễn Lưu Trường Vĩnh hảo ý. Hàn Hân ngay sau đó lại hỏi thăm vài câu. Nay đoạn thời gian, nàng không quá thường xuyên có thể nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh, đa số thời gian hạ cũng là đi đón đi đối phương nhà chơi nữ nhi lúc có thể nhìn thấy đối phương, trừ cái đó ra hai người liền không có cái gì mặt khác gặp nhau. Theo trước kia cái kia nhỏ hẹp lại hoàn cảnh hỏng bét địa phương chuyển vào hiện giờ nơi ở. Hàn Hân rất là cảm kích đối phương. Nguyên bản nàng là nghĩ đến tại đối phương công tác bận rộn lúc nhiều chiếu cố một chút hắn hài tử. Nhưng Hà Vân Xanh đến triệt để phá vỡ này một dự đoán. Nàng có thể làm sự tình, đối phương cô em vợ cũng có thể làm. Cho nên mới giảm bớt đi đối phương nhà số lần. Lại bởi vì công tác phương diện nguyên nhân, đợi nàng tan tầm trở về thời điểm Lưu Trường Vĩnh đã trở về nhà, dần ra cũng không có cái gì ở chung không gian. Giống bây giờ này loại không có Hà Vân Xanh tại chàng gặp mặt ít càng thêm ít, Hàn Hân chính mình khả năng đều không rõ ràng vui vẻ cái gì kính. Hàn Huyên rất dài một đoạn thời gian sau lúc này mới ý thức được chính mình chính chuẩn bị đi làm. Thi Kỳ Kỳ ở một bên yên lặng nghe. Thẳng đến mâu thân nói ra cáo biệt nói từ sau, lúc này mới cơ tay nhỏ hướng Lưu Trường Vĩnh lắc lắc. Thúc thúc gặp lại. Gặp lại. Đáp lại nhẹ gật đầu, nhìn qua đối diện mâu nữ theo chính mình trước mặt đi qua Lưu Trường Vĩnh ánh mắt tùy tùng hai nàng bóng lưng. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Mâu nữ hai người hướng nơi xa đi đến. Mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào hai người. Cười cười. Nụ cười trên mặt liền đông lại xuống tới. Vốn chỉ là nhìn về phía hài tử ánh mắt chẳng biết lúc nào rời về phía Hàn Hân, có lẽ là này mấy ngày là mấy cái tương đối khác người mộng, hắn chú ý khá rõ ràng chết đi. Hắn hôm nay thấy được đã từng chưa từng chú ý tới hình ảnh, giống như trước hắn liền không chú ý tới Hàn Hân dáng người. Hiện tại như vậy vừa nhìn, đối phương chân bộ ngược lại là giống như quả đào đồng dạng. Cùng với tiến lên bộ pháp mà vặn mẹo. Lại bởi vì mặc chính là quần jean nguyên nhân, phát họa ra đường còn càng rõ ràng hơn. Nhìn chằm chằm có một hồi không biết qua bao lâu, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại vội vàng rời chính mình tầm mắt. Như là bản thân hoài nghi bình thường, nhíu chặt lông mày. Dung chan ngập nghi hoặc ngữ khí tự đủ. Lưu Trường Vĩnh ngươi thế nào? Trước kia ngươi nhưng không phải như vậy a. Nói xong câu này lúc sau, quá hồi lâu hắn mới thán ra một hơi. Lưu Trường Vĩnh. Cảm giác chính mình càng ngày càng không bình thường. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 126, nội tâm ý nghĩ. Chương 126, nội tâm ý nghĩ. Kiểm tra thời điểm không cần khẩn trương, làm xong bài thi nhiều kiểm tra mấy lần phòng ngừa sai lầm cấp thấp phát sinh. Biết. Lưu Hấu Dung đáp lại phụ thân. Nàng xem ra cũng không cùng Linh Hải Tử tại đối mặt kiểm tra lúc khẩn trương đến không được dáng vẻ. Liền một bên Lưu Sương Văn cũng là đồng dạng tình huống. Hai người đều là một mặt bình tĩnh. Thành tích học tập tương đối ưu tú hai người căn bản không lại bởi vì thi cuối kỳ mà cảm thấy khẩn trương. Tuy nói hai người thành tích không tốt đến mức có thể tại toàn trường hàng 10 hạng đầu tình trạng, nhưng tại trong lớp còn là số 1 số 2 tồn tại. Có lẽ là sinh ra ở giáo sư gia đình nguyên nhân, hai người mẫu thân vẫn luôn tại giáo dục thượng rất là coi trọng. Lúc này mới không để các nàng tỷ đệ hai người dưỡng thành ham chơi ghét học tính cách. Nhìn thấy nữ nhi như thế tự tin bộ dáng, Lưu Trường Vĩnh cũng không định tại căn dặn cái gì. Một số thời khắc căn dặn nhiều hơn ngược lại sẽ cấp bọn nhỏ tạo nên một cỗ có lẽ có áp lực. Biết rõ này một điểm hắn hỗ trợ kiểm tra một chút kiểm tra cần dùng đến văn phòng phẩm sau, xác định không có bất kỳ cái gì sơ suất lúc này mới đem chứa văn phòng phẩm bút túi giao cho hai người. Cuối kỳ khảo cũng không cần phải học thuộc lòng bao hết. Nhìn qua bọn nhỏ rời nhà bóng lưng, dừng lại tại cửa ra vào Lưu Trường Vĩnh đứng tại chỗ quan sát một lát sau lúc này mới xoay người. Nhìn về thu thập xong bàn ăn, mới vừa từ phòng vệ sinh tắm xong tay ra tới Hà Vân Xanh. Dù sao sáng nay vừa mới nằm mơ thấy này loại hình ảnh. Đơn độc ở chung lúc khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Lưu Trường Vĩnh giờ phút này chính là này loại tình huống, mặc dù rất muốn giống bình thường như vậy ở chung, nhưng ánh mắt lại không tự chủ chuyển rời đến không quá thích hợp nhìn lâu bộ vị. Hà Vân Xanh tại nhà cũng không có chút nào tị huy ý tứ, thời tiết nóng bức cũng dẫn đến nàng tại mặc quần áo phong cách thượng tương đối ngắn gọn mát mẻ. Rời đi ánh mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía một bên giá giày. Giơ tay lên gãi đầu một cái. Một hồi ta đi ra ngoài mua điều hòa không khí, ngươi đi không đi nhìn xem. Bước chân dừng lại. Chính chuẩn bị tiến vào phòng ngủ Hà Vân Xanh quay đầu nhìn về Lưu Trường Vĩnh vị trí. Nhìn đối phương nhìn chằm chằm vào tủ giày, nghĩ một lát sau mặt bên trên toát ra ý cười, chỉ là nháy mắt bên trong lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng kia. Chuyện mà quay đầu lại nhìn một chút chung quanh, lúc này mới giả ra rất là dáng vẻ nghi hoặc. Giơ ngón tay lên chỉ chính mình hỏi. Ngươi, là tại nói chuyện với ta sao? Nhà bên trong không liền hai chúng ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tại cùng không khí nói chuyện đâu. Có vẻ như có chút tức giận bộ dáng, Hà Vân Xanh nhíu mày thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, mang dép chân nâng lên lại rơi xuống. Dẫm một cái. Nói chuyện ngữ khí không khỏi tăng thêm một ít. Nhân gia cũng không phải là vô danh tự, làm gì vẫn luôn ngươi gọi ta. Không khí phảng phất tại đây một khắc đông kết. Hà Vân Xanh thanh âm truyền lọt vào tai bên trong. Cái này khiến Lưu Trường Vĩnh nguyên bản nhìn về tủ giày ánh mắt chậm rãi rời về phía đối phương. Khi thấy Hà Vân Xanh kia phó có chút làm ra vẻ bộ dáng sau. Cái này là tại làm nũng sao? Như vậy nghi hoặc tràn ngập đại não, Lưu Trường Vĩnh giống như là lần đầu tiên nhận thức đến đối phương bình thường, chứ không đề cập tới mới vừa mới đối phương nói chuyện lúc mang theo cái đầu chữ, vẹn vẹn nhân ra hai chữ theo nàng miệng bên trong truyền ra cũng làm người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Da gà ngật đáp nháy mắt bên trong liền xông ra. Giơ tay lên xoa xoa đôi bàn tay cánh tay hai bên. Mà Lưu Trường Vĩnh này bức cử động bị Hà Vân Xanh xem tại mắt bên trong, lập tức như là thẹn quá hóa giận như vậy sắc mặt đỏ lên. Không đi. Đưa ra đáp lại, một giây sau liền quay người tiến vào phòng ngủ bên trong. Cùng với cửa phòng ngủ bị dùng sức đóng lại văng động, phòng khách lập tức trở nên an tĩnh lại, chỉ Lưu Trường Vĩnh một người đợi tại chỗ. Phòng ngủ bên trong. Đem cửa đóng lại sau, Hà Vân Xanh lúc này mới dựa lưng vào cửa dùng tay bưng kín bắt đầu nóng lên mặt. Đang tận lực làm ra này loại cử động sau, nàng đồng dạng cảm nhận được thẹn thùng. Nhưng mà, khiến nàng tận lực tát kiểu kẻ cầm đầu trên thực tế chính là Lưu Trường Vĩnh bản nhân. Sáng nay, ngủ mơ bên trong nàng bị đối phương nghĩ linh tinh đánh thức. Chờ tiến lên trước nghe một lát sau, lúc này mới ý thức được đối phương nằm mơ thấy chính mình. Ngay từ đầu ấp úng nghe không rõ ràng lắm, đợi nàng đem lỗ thai tiến đến đối phương bên miệng thời điểm mới loáng thoáng nghe được đối phương nói cái gì. Mặc dù có chút lời nói còn là nghe không rõ ràng lắm, nhưng gọi nàng tên này một điểm ngược lại là phát giác đến. Cũng không rõ ràng đối phương làm cái như thế nào ngộng, nhưng ngộng bên trong. Hiển nhiên có nàng tồn tại. Vân Sen. Đây là lúc ấy Lưu Trường Vĩnh không ngừng lẩm bẩm tên. Cũng là để ý biết đến đối phương nằm mơ thấy chính mình sau, Hà Vân Sen liền không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Hai chương giường cách xa nhau khoảng cách cũng không tính quá xa, liền xem như nằm ngang ghé tại giường bên trên nàng cũng có thể rõ ràng nghe được giường nhỏ nơi Lưu Trường Vĩnh không ngừng hô hào nàng tên dáng vẻ. Liền như vậy không biết nhìn bao lâu, thẳng đến đối phương bắt đầu có động tĩnh sau, Hà Vân Sen lúc này mới cuống quýt chui trở về ổ chăn bên trong. Ngụy trang thành ngủ dáng vẻ. Nàng tưởng lại nghe một lần. Chính là bởi vì có này loại ý nghĩ, vừa mới tại cùng Lưu Trường Vĩnh đối thoại thời điểm mới sẽ làm ra này loại cử động. Xúc động hạ nói chuyện hành động, tỉnh táo sau tất nhiên sẽ cảm thấy thẹn thùng. Hà Vân Xanh cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới dáng vẻ đó, lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dựa vào cửa nàng chậm rãi trượt xuống dưới lạc, thẳng đến triệt để ngồi trên sàn nhà sau, lúc này mới đem bụng mặt tay lộ ra khe hở. Hai mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía phòng ngủ phòng bên trong, nhìn Lưu Trường Vĩnh ngủ kia trương giường nhỏ. Hắn mộng bên trong. Chính mình đến tột cùng tại làm cái gì? Nàng. Thực muốn biết. Người không sao chứ? Một bên truyền đến tiếng hỏi khiến cho Khương Lâm Duyệt trong mơ hồ kịp phản ứng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên đồng sự. Sửng sốt một lát sau, lúc này mới vội vàng nhẹ gật đầu. Ân, không có việc gì. Nhưng ta xem ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm. Đối phương một lần nữa nói, chính chuẩn bị trước vãng trưởng thi giám thị nàng có chút bận tâm nhìn về Khương Lâm Duyệt. Chỉ là này mấy ngày có chút mất ngủ, qua một thời gian ngắn liền tốt. Vô cùng mất tự nhiên chen làm ra một bộ tươi cười gương mặt, Khương Lâm Duyệt tận khả năng hiện ra một bộ không có vấn đề bộ dáng. Nghe được nàng như vậy nói, đồng sự cũng không tốt đang nói cái gì. Cáo biệt sau, rời đi văn phòng. Theo đối phương rời đi, văn phòng bên trong chỉ còn lại có Khương Lâm Duyệt một người. Tại này loại không có mặt khác người nhìn chăm chú thời điểm, nàng mới có thể triệt để buông lỏng xuống. Như là xì hơi bóng bay bình thường, cánh tay trái hoành đặt tại mặt bàn bên trên đem mặt gối đi lên, tay phải còn lại là cầm điện thoại di động, điện thoại màn hình bên trong lộ ra được chính là một chương hai người chụp ảnh chung. Lưu Trường Vĩnh cùng Khương Lâm Duyệt chụp ảnh chung. Đây là tháng trước hai người quay chụp ảnh chụp, vốn chỉ là tưởng Lưu làm kỷ niệm ảnh chụp lại cấp nàng bản nhân mang đến tương đối lớn phiền phức. Cha mẹ hai người đã trở lại về nhà. Sở dĩ lần này cũng không chụp quá lâu, thì là bởi vì vẫn luôn khốn nhiều phu phụ hai người nữ nhi vấn đề hôn nhân được đến giải quyết. Tối thiểu nhất theo các nàng là như vậy. Lật xem nữ nhi điện thoại sau, phát hiện duy nhất một chương cùng lạ lẫm nam tính chụp ảnh chung. Tấm ảnh bên trong nam nhân tuy nói xuyên có chút mộc mạc, nhưng khuôn mặt mỹ lệ tỏ ra thập phần thành thục cổ trọng. Thoạt nhìn trái ngược với cái cố gia loại hình. Nếu như nữ nhi chừng 20 tuổi tác, Khương phụ Khương mẫu có thể sẽ cân nhắc một phen, nhưng hôm nay theo thời gian trôi qua, nữ nhi số tuổi càng lúc càng lớn, điều này cũng làm cho các nàng phu phụ hai người yêu cầu từng chút giảm xuống. Hiện giờ theo các nàng, chỉ cần tứ chi kiện toàn có tay có chân không không tốt ham mê là cái người sống là được. Thực hiện nhiên, tấm ảnh bên trong kia nam nhân. Khương phụ Khương mẫu, coi như hài lòng. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 127, nữ nhân. An ta một quyền. Chương 127, nữ nhân. An ta một quyền. Theo nói láo kia một khắc liền đã không có đường quay về. Khương Lâm Duyệt hiện giờ ngược lại cũng coi là biết câu này lời nói hàng nghĩa. Đêm đó phụ thân đọc qua chính mình điện thoại di động album ảnh sau, phát hiện cùng Lưu Trường Vĩnh kia bức ảnh chung. Ngay sau đó, chính là cha mẹ hai người thay nhau dò hỏi, đại khái tình huống chính là dò hỏi liên quan tới nhà trai tình huống. Tại hai người ép hỏi hạ, Khương Lâm Duyệt chi chi ngô ngô một lần nghĩ muốn hướng cha mẹ hai người thừa nhận chính mình nói láo sự thật. Nhưng lời đến khỏe miệng lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào nói ra miệng. Khương Lâm Duyệt sợ hãi thân cận. Nói đúng ra, nàng thực sợ hãi này loại cùng người xa lạ đàm luận tương lai chẳng cảnh. Nói đến ngược lại là có chút buồn cười, mặc dù Khương Lâm Duyệt năm nay 27 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không từng nói qua một trận yêu đương. Theo ghi việc một khắc kia trở đi, thân là con một nàng liền chịu đủ cha mẹ sủng ái, lại bởi vì mặt khác thân thích ra phần lớn đều là nam đinh nguyên nhân, nàng cái này nữ hài rất thụ cả một nhà yêu thích. Có thể nói, nàng là sinh trưởng ở một cái bị đám người bảo vệ hoàn cảnh bên trong lớn lên. Đi học sau cũng là như thế, bất luận phụ thân công tác bận rộn cỡ nào hắn đều sẽ đúng giờ chờ đợi ở cửa trường học đưa đón chính mình tan học. Gia giáo phương diện vô cùng nghiêm ngặt, có lẽ là bị bảo hộ quá hảo, Khương Lâm Duyệt đi học thời kỳ sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng, hiện giờ hồi tưởng lại khi đó ngược lại là có nam sinh hướng nàng chủ động lấy lòng, đáng tiếc chỉ độn nàng cũng không nhận thấy được đến. Nàng là cái rất dễ dàng an nhàn người. Đổi loại lời nói tới nói, Khương Lâm Duyệt là cái an vu hiện trạng người. Lúc trước chính là vì thoát khỏi cha mẹ bảo hộ, lúc này mới khăng khăng rời ra ngoài tự mình ở lại. Đã thành thói quen này loại độc lai độc vãng sinh hoạt, nếu như mạo muội cùng một cái khác lạ lẫm nam tính kết hôn sinh con, đối Khương Lâm Duyệt mà nói không thể nghi ngờ là một loại hành hạ. Nàng còn có lưu đối yêu đương mỹ hảo huyễn tưởng. Ở nàng xem ra, hai người lẫn nhau yêu thích, hiểu được lẫn nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt một động tác liền có thể biết được chính mình nghĩ muốn biểu đạt ra hàm nghĩa. Đây mới là làm bạn cả đời bạn lữ. Bởi vậy, nàng cũng lâm vào một cái ngõ cụt bên trong. Chung quanh đồng sự phần lớn đã kết hôn, tại thời gian ở không nói chuyện phiếm cũng trò chuyện khởi liên quan tới tương quan phương diện vấn đề, tại nghe nói Khương Lâm Duyệt còn không có nói qua yêu đương sau một cái tỏ ra rất là kinh ngạc. Sau đó lại thu xếp hỗ trợ giới thiệu, đều bị Khương Lâm Duyệt xin miễn. Bởi vậy lâm vào tuần hoàn bên trong. Chung quanh việc xã giao bản cứ như vậy lớn, đại đa số lại đều đã thành ra lập nghiệp, bản thân lại cự tuyệt tiếp xúc càng nhiều chưa lập gia đình nam tính, bởi vậy sáng tạo ra hiện giờ này loại độc thân tình huống. Nếu như ngạnh muốn nói lời nói, Khương Lâm Duyệt ngược lại là đối một người có hảo cảm hơn. Kia chính là tại nàng mới vừa tiến vào giáo sư ngành nghề là cho qua trợ giúp Lưu Trường Vĩnh. Khương Lâm Duyệt cũng không ghét đối phương. Ngược lại nàng thực thưởng thức Lưu Trường Vĩnh, nếu như đối phương cùng nàng tuổi tác tương tự đồng thời chưa lập gia đình lời nói, đại khái là nàng nghĩ muốn kết hôn lý tưởng hình. Nhưng hiện thực thực tàn khốc. So với nàng lớn 5 tuổi Lưu Trường Vĩnh sớm đã kết hôn sinh con, đối phương hai cái hải tử cũng đều tại nàng giáo trong lớp. Lấy Khương Lâm Duyệt từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục đến xem, phá hư gia đình người khác sự tình nàng quả quyết là làm không được. Nhưng từ ngày đó từ đối phương miệng bên trong biết được đã ly hôn tin tức sau, ngồi xe bus về nhà nàng sinh ra không quá lý trí ý nghĩ. Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn tỷ đệ hai người thực đáng yêu. Là Khương Lâm Duyệt theo tiếp nhận tiểu học năm nhất lúc liền vẫn luôn mang theo hài tử, có thể nói hai đứa bé kia chính là nàng nhìn lớn lên. Bản thân đôi tỷ đệ hai người liền rất có hảo cảm. Đêm đó biết được Lưu Trường Vĩnh ly hôn sau nàng đã từng sinh ra qua một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như hai người cùng một chỗ. Ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng này loại ý nghĩ chỉ tồn tại không đến một giây đồng hồ, lập tức liền bị Khương Lâm Duyệt tự mình xua tan. Vì chính mình sinh ra này loại không thiết thực ý nghĩ cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lưu Trường Vĩnh đã khôi phục độc thân tin tức càng không ngừng tại đầu bên trong lượn vòng, như là có song vô hình tay vẫn luôn khuấy động lấy trái tim của nàng đồng dạng. Không phải lúc trước nàng cũng sẽ không hướng đối phương dò hỏi phải chăng có thể giả trang bạn trai của mình. Chính là bởi vì có càng một bước phát triển ý nghĩ, lúc ấy Khương Lâm Duyệt mới lấy hết dũng khí hỏi này loại lời nói. Kết quả rất rõ ràng. Lưu Trường Vĩnh hai lần cự tuyệt nàng. Tại từ chối đồng thời, cũng giống là dùng một chậu nước lạnh tưới tắt nàng trong lòng kia đoàn ngọn lửa. Vốn cho là sự tình cứ như vậy đi qua. Nàng có nàng sinh hoạt, đối phương cũng có thuộc về chính hắn nhật tử. Nhưng chưa từng nghĩ. Cha mẹ tự mình đọc qua album ảnh cử động, lại đem vốn nên kết thúc sự tình lại một lần nữa châm ngòi lên tới. Ánh mắt, nhìn về tay bên trong màn hình bên trong kia nam nhân. Ít sẽ không tính quá hảo, nhưng cũng rõ ràng chiếu ra đối phương ngũ quan. Che giấu tại thấu kính dưới bởi vì mất ngủ mà tỏ ra cặp mắt vô thần, cũng đang nhìn hướng ảnh chụp thời điểm dần dần trở nên sáng lên. Khương Lâm Duyệt, nghĩ muốn tại thử một lần. Đinh, cùng với đè xuống điều hòa không khí điều khiển từ xa cử động. Theo một tiếng đinh vang sau điều hòa không khí phát động. Phiến lá hướng lên dâng lên, một cỗ gió lạnh từ đó thổi ra. Cái này khiến cầm điều khiển từ xa Lưu Trường Vĩnh ngăn không được dương đầu lên, cảm thụ được điều hòa không khí bên trong thổi phồng lên gió mát. Hà Vân Xanh cũng là đồng dạng tư thế. Hai người sóng vai đứng thẳng đối mặt với vách tường nơi mang theo điều hòa không khí, phòng bên ngoài chuyển đến điều hòa không khí bên ngoài cơ chuyển động tiếng vang. Phòng ngủ có chút dơ giấy bẩn thỉu. Bởi vì công nhân hỗ trợ trang điều hòa không khí nguyên nhân khó tránh khỏi sẽ ra vào vào, sàn nhà bên trên dấu dậy liền rõ ràng thể hiện ra này một điểm, lại bởi vì thịnh phóng điều hòa không khí cái dương cũng không mang đi bởi vậy không lớn gian phòng lập tức trở nên chật chội. Thổi một hồi gió mát sau, Hà Vân Xanh ngược lại nhìn về phía một bên cái dương. Nguyên bản định thu thập căn phòng một chút nàng hướng về cái dương đi đến, nhưng không có chú ý tới dưới chân nàng vừa mới phóng ra bước đầu tiên liền dẫm lên cái gì đồ vật. Thân thể không nhận khống ngựa về đằng sau đi. Thất kinh hạ bàn tay ra ngoài bản năng phản ứng hướng một bên với tới. Nghĩ muốn tún cái gì, phòng ngừa chính mình ngã nhào trên đất. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Lưu Trường Vĩnh thậm chí đều không kịp phản ứng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ nghe được bên người truyền đến một tiếng kinh hô sau, một giây sau liền cảm giác có thứ gì kéo lại chính mình. Lực đạo phi thường lớn, cái này cũng khiến cho cả người hắn bị liền mang theo ngã xuống. Phim truyền hình bên trong kinh điển tiểu đoạn. Nam chính nữ chính bởi vì các loại giới cơ duyên xảo hợp, coi như té ngã cũng sẽ phi thường trùng hợp miệng đối miệng bính va vào nhau. Mà Lưu Trường Vĩnh dùng sự thực chứng minh, này loại hiện tượng căn bản không có khả năng phát sinh. Tối thiểu nhất, không phát sinh ở hắn trên người. Bởi vì Hà Vân Xanh té ngã lúc là vô ý thức từ phía sau túm hắn quần áo, cái này cũng dẫn đến cả người hắn ngẩng lên đổ xuống. Bản năng vươn tay nghĩ muốn trèo chống mặt đất phòng ngừa bị thương nghiêm trọng, mà một cử động kia trùng hợp làm Hà Vân Xanh gặp tai vạ. Thân thể trọng lượng áp tại nàng trên người, tôi trò đối nàng bụng tới thượng một kích. Đau đớn một hồi truyền đến. Ý thức nháy mắt bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ. Hà Vân Xanh cảm giác chính mình thấy được một đạo bạch quang. Nàng một lần nữa nghe được Lưu Trường Vĩnh không ngừng hô hào chính mình tên thanh âm. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lại sẽ là tại như vậy tình huống hạ nghe thấy. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 128, như là vợ chồng. Chương 128, như là vợ chồng. A. Hé miệng, đem đưa qua thìa ngậm vào miệng bên trong. Môi đóng chặt. Miệng có nhấm nuốt động tác. Bưng bát, Lưu Trường Vĩnh đem tay bên trong thìa thu hồi lại, mặt mang áy náy đồng thời lại hiện ra vô cùng bất đắc dĩ thần sắc. Nói ra thật xấu hổ, Lưu Trường Vĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thúc tuổi chó một cái đi xuống sau. Hà Vân Xanh vậy mà lại tại chỗ bất tỉnh đi, sợ đối phương có cái gì ngoài ý muốn hắn vội vàng cong đối phương đi gần đây tiểu bệnh viện kiểm tra. Cũng may cũng không lo ngại. Tại cùng bác sĩ miêu tả bị thương chàng cảnh lúc, Lưu Trường Vĩnh rõ ràng chú ý tới đối phương kia tràn đầy xem kỹ ánh mắt. Đại khái là lầm còn cho là nhà mình làm lộ Hà Vân Xanh, hảo tại giải thích rõ ràng lúc sau đến không có gây nên càng thêm chuyện phiền phức. Nhìn Hà Vân Xanh đem miệng bên trong cháo nuốt xuống cử động sau, Lưu Trường Vĩnh nhìn chằm chằm tay bên trong chén dùng thìa chuyển động vài vòng sau đào một trước, một lần nữa đưa tới. Mà nhìn thấy một cử động kia, Hà Vân Xanh còn lại là cười tủm tỉm hé miệng. Ngậm lấy thìa. Ngươi bây giờ còn có tâm tình cười, có biết hay không ta vừa rồi dọa sợ. Rút ra thìa, Lưu Trường Vĩnh mở miệng nói một câu. Hừ, vốn chính là ngươi lỗi. Kia là người bản năng phản ứng tốt ta, ngươi hẳn là may mắn ta chỉ là cấp ngươi bụng tới thượng một kích, nếu là ta này cường tráng tuổi trò đánh trúng ngươi đầu, nhẹ thì nao chấn động nặng thì bán thân bất toại. Ta đây nếu là bán thân bất toại, ngươi có phải hay không đến cả một đời như vậy đốt ta. Hà Vân Xanh lời nói truyền vào Lưu Trường Vĩnh thai bên trong. Đưa về phía thìa cử động tại này ngừng lại, Lưu Trường Vĩnh nhìn qua mặt mang ý cười nói ra câu này lời nói Hà Vân Xanh. Cầm thìa tay khẽ run. Nói bao nhiêu lần, này loại vui đùa không cần nhiều mở. Một lần nữa bắt đầu chuyển động, đem thìa nhét vào đối phương miệng bên trong lập tức rút ra. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Vừa vặn lần này cũng cho ngươi gõ cảnh báo, chính là ngươi này đoạn thời gian vẫn luôn tại nhà đợi thiếu thiếu rèn luyện, thân thể mới có thể như vậy suy nhược. Người bình thường làm sao có thể chịu một chút liền ngất đi. Đúng rồi, kém chút quên cùng ngươi nói. Nghe được Lưu Trường Vĩnh nói lên điểm ấy, Hà Vân Xanh lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì. Nguyên bản tựa ở đầu giường nàng nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng phần bụng truyền đến đau đớn khiến cho ngăn không được hít vào một hơi, cười ha hả mặt cũng tại phát giác đến này cô đau sở sau vo thành một nắm. Chú ý tới đối phương biểu tình, Lưu Trường Vĩnh vội vàng lao về đằng trước thấu. Làm sao vậy? Lại đau sao? Còn tốt. Hai tay chống giường chiếu, hướng lên chuyển bỗng núp ních. Phần lưng dựa vào đầu giường, điều chỉnh một phen tư thế ngồi sau lúc này mới hóa giải phần bụng chuyển đến đau đớn cảm giác. Nhìn về Lưu Trường Vĩnh, Hà Vân Xanh mở miệng nói xong. Ta chuẩn bị tìm một công việc. Hơi sững sờ, Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên không nghĩ tới Hà Vân Xanh lại sẽ nói ra này loại lời nói. Đối phương vào ở sau này đoạn thời gian bên trong, Hà Vân Xanh mỗi ngày phạm vi hoạt động nhỏ đến trình độ ngoại hạng. Đa số là chợ bán thức ăn cùng siêu thị còn có nhà ba điểm trên một đường thẳng. Chính mình đi công ty sau, hai hải tử cũng phải đi đi học, phần lớn thời gian nhà dưới bên trong chỉ có một mình nàng tồn tại. Lưu Trường Vĩnh đã từng ý thức được này loại vấn đề, một người trạch lâu khó tránh khỏi sẽ cùng xã hội sinh ra tách rời, vợ trước Hà Thi San liền là như vậy một ví dụ. Đi làm đối Hà Vân Xanh mà nói là một chuyện tốt. Vốn là chừng 20 nữ nhân trẻ tuổi, đều là tại nhà ổ không tốt lắm, đi làm đồng thời cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều người và sự việc, không chừng còn có thể gặp được trong lòng ngưỡng mộ nam tính. Đầu tại này nháy mắt bên trong trở nên trống không lên tới, Lưu Trường Vĩnh nghĩ đến này một điểm. Bưng bát tay như là không còn chi giác đồng dạng. Cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Lưu Trường Vĩnh lại có loại đối phương tốt nhất đừng kết hôn ý nghĩ, yêu đương cũng không cần có này loại ý nghĩ. Đơn giản tới nói chính là chiếm hữu dục quấy phá, bởi vì đã thành thói quen Hà Vân Xanh tại nhà này loại thói quen sinh hoạt, nếu như đối phương rời đi hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không quá thích ứng. Nhìn về đối phương tầm mắt tại này rời, xem tay bên trong bưng cháo. Dung thia khuấy đều. Lưu Trường Vĩnh tận khả năng giả ra không quan tâm bộ dáng, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Được à, sau khi đi làm nhiều tiếp xúc một chút mặt khác người cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so tại nhà đợi cường. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Kia ngươi có muốn hay không hảo muốn tìm phần cái gì dạng công tác? Làm lão sư. Nguyên bản nhìn qua cháo ánh mắt rời, một lần nữa nhìn về phía dựa vào đầu giường ngồi xuống Hà Vân Xanh. Đầy mặt nghi hoặc. Làm lão sư. Ta nhớ được cùng ngươi đã nói à, ta trở về phía trước chính là giáo sư mỹ thuật sao, hiện tại nhanh nghỉ hè công tác không khó lắm tìm. Nha. Cũng thế, suýt nữa quên mất. Đối ta chuyện không có chút nào để bụng. Giả ra tức giận bộ dáng. Nói xong câu đó sau Hà Vân Xanh hé miệng phát ra a thanh âm. Mà chú ý tới đối phương một cử động kia sau, Lưu Trường Vĩnh lại đào một chiếc cháo đưa vào nàng miệng bên trong. Nhìn qua đầy mặt vui vẻ ăn cháo Hà Vân Xanh. Lưu Trường Vĩnh bắt đầu suy tư. Nghỉ hè ban nữ lao sư hẳn là nhiều một chút, hẳn là sẽ không tiếp xúc đến cái gì trẻ tuổi nam tính đi. Hà Vân Xanh hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn đỉnh đầu trần nhà. Cũng không rõ ràng giờ phút này Lưu Trường Vĩnh tại suy nghĩ chút cái gì nàng. Còn tại đối chính mình sự nghiệp tiến hành quy hoạch. Công tác sau ta muốn nhiều tích lũy chút tiền, chờ Sương Văn cùng Ấu Dung trưởng thành có là chỗ tiêu tiền. Như vậy ta cũng có thể cho ngươi chia sẻ một chút áp lực, tránh khỏi ngươi mỗi ngày đi làm mệt mỏi như vậy. Còn có, phòng ở cũng muốn một lần nữa mua, luôn cảm giác hiện tại giá phòng lớn lên thật là lợi hại, coi như không được cũng cần mua không chừng về sau còn có thể bán chạy một bút. Ai nha? Như vậy suy nghĩ một chút ta đến tích lũy bao nhiêu năm tiền a? Nghĩ muốn đồ vật quá nhiều, nhưng không có đem đối ứng xứng đôi tài lực, chỉ là đại khái tính đến cần hoa số lượng, Hà Vân Xanh liền cảm giác chính mình đầu toàn bộ đều thay đổi lớn. Nhìn qua đầy mặt xoắn xuýt ở nơi đó tính các loại chi tiêu Hà Vân Xanh, Lưu Trường Vĩnh chính mình đều chưa từng phát hiện mặt bên trên toát ra kia cổ thỏa mãn cảm giác. Hai người giờ phút này tựa như là tân hôn vợ chồng bình thường, đối tương lai ôm trong lòng đủ loại ước mơ. Mà hắn liền như là nhìn rơi vào mơ hồ thê tử như vậy, đầy mặt cương triều. Hà Vân Xanh trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Chính như mặt chưa ý tứ như vậy, chỉ là nhìn đối phương Lưu Trường Vĩnh liền cảm giác tâm tình tốt thượng không ít, không có lần đầu tiên gặp mặt lúc lạnh nhạt. Theo thời gian trôi qua hai người tại hiểu rõ lẫn nhau đồng thời trở nên thân cận lên tới. Bên hai chuyển đến đối phương nghĩ linh tinh. Phần lớn là đối tương lai sinh hoạt các loại quy hoạch huyến tưởng, tựa như là cái nhà này nữ chủ nhân bình thường cân nhắc chu toàn. Ngươi muốn không là nàng muội muội thì tốt biết bao. Như vậy một cái ý niệm đống nhiên hiện lên ở Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong, nhìn qua Hà Vân Xanh hắn dần dần thu liễm mặt bên trên kia cổ ý cười. Khôi phục bình thường lúc mặt không biểu tình. Đào lên một chiếc cháo, ngăn chặn đối phương líu lo không ngừng miệng. Đánh gây đối phương. Nhanh ăn đi, đã ăn xong nghỉ ngơi một hồi. Tâm tình. Không hiểu nặng nề xuống tới. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 129, nghỉ hè bắt đầu. Chương 129, nghỉ hè bắt đầu. Ngày mùng ngày 7 tháng 7. Trên bục giảng Khương Lâm Duyệt tại cùng các gia trưởng tuyên truyền nghỉ hè an toàn chú ý hạng mục nghiêm cấm bọn nhỏ tự mình đi bờ sông lại hoặc là các loại nguy hiểm nơi trốn tiến hành du ngoạn. Như là lệ cũ bình thường, mỗi một lần phóng nghỉ đông và nghỉ hè đêm trước đều sẽ nhắc lại một lần. So sánh với phần lớn dự thính nữ tính gia trưởng khác biệt. Lưu Trường Vĩnh như là hạc giữa bầy gà bình thường có chút không quá hợp quần. Đứng ở phòng học hàng sau vị trí, nhìn qua nhà mình hai hải tử hai tay xếp hợp đặt tại mặt bàn bên trên, sống lưng thẳng tắp hảo học sinh tốt bộ dáng. Bên hai, truyền đến đệ thấp tiếng nói chào hỏi thanh. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn phụ thân đi. Ánh mắt theo trên bục giảng rời, Lưu Trường Vĩnh ghé mắt nhìn về bên người đứng nữ nhân. Theo quần áo xuyên đến xem gia đình điều kiện phải rất khá. Mặt bên trên vẽ đạm trang thoạt nhìn muốn so với tuổi thật trẻ tuổi không ít, như là bỏng nhiễm qua tóc hơi hơi quăn xoắn cái hót tóc hướng lên co lại. Tướng mạo thì là có chút quen thuộc, như là ở đâu gặp qua. Lưu Trường Vĩnh nhìn đối phương mấy giây, lúc sau mới yên lặng nhẹ gật đầu. Xem như đáp lại đối phương. Thấy Lưu Trường Vĩnh gật đầu sau, lúc này mới hướng về giơ tay lên theo mặt bên ngay trước chính mình tiểu nửa gương mặt. Mở miệng thấp giọng nói. Đoạn trước thời gian cảm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố nhà ta nữ nhi. Lúc ở nhà ta trượng phu thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Nữ nhi. Tự lẩm bẩm bình thường nói thầm một tiếng, lập tức Lưu Trường Vĩnh liền nghĩ đến đối phương thân phận, theo bản năng rời ánh mắt tại trong lớp đông đảo hài tử bên trong tìm được Trịnh Gia Y thân ảnh. Vừa mới kia cổ quen thuộc cảm giác cũng bởi vậy được đến hiểu rõ tích. Hai mẹ con tướng mạo thượng rất là tương tự. Hé miệng mới vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên an tĩnh lại trong lớp truyền đến ho nhẹ thanh. Ánh mắt theo đối phương trên người rời, nhìn về bục giảng nơi vị trí. Khi thấy Khương Lâm Duyệt hướng chính mình nhìn bên này đi sau, Lưu Trường Lĩnh dừng lại 2-3 giây này mới thoáng cười cười xấu hổ. Ngậm miệng lại. Dù sao tiền thân thân vì lão sư, đối này loại lão sư tại đài bên trên lúc nói chuyện thấp truyền đến thanh âm xì xào bàn tán rất là phản cảm. Biết rõ này một điểm Lưu Trường Lĩnh cũng khi lấy được đối phương ra hiệu sau không lên tiếng nữa. Thời gian tại thong thả trôi qua. Khương Lâm Duyệt cũng đang nói gần nửa giờ đầu thời gian sau, này mới nói ra kết thúc lời nói. Theo chúc các ngươi nghỉ hè vui vẻ, lời nói nói ra miệng sau, vẫn luôn nhu thuận lắng nghe bọn nhỏ cũng lập tức phát ra nhảy cấm hoan hô thanh âm. Đứng ở hàng sau gia trưởng cũng bắt đầu thượng phía trước vóc dáng dẫn dắt nhà mình hài tử, lần lượt theo phòng học cửa chính rời sân. Chính gia y thoạt nhìn có chút thương tâm. Như là sẽ không còn được gặp lại Lưu Hấu Dung đồng dạng, khóc sức mướt ôm đối phương nói. Ta nghỉ hè có thể sẽ không đi tìm người chơi, kỳ thật ta tuyệt không muốn đi du lịch, món gì ăn ngon chơi vui. Giống như công viên trò chơi bên trong cao chọc trời vòng, xếp đặt truy, lung lay xe. Đều không có cùng ngươi cùng nhau tại nhà xem TV vui sướng nhất, ô ô ô ô. Nghe rất thương tâm, nhưng Lưu Trường Vĩnh luôn cảm thấy khoe khoang ý vị càng đậm một ít. Nữ nhi không sai biệt lắm cũng là đồng dạng cảm nhận. Điểm ấy theo nàng kia đôi mắt cá chết liền có thể nhìn ra được, đối mặt Trịnh Gia Y khóc lóc kể lể nàng biểu hiện ra không có chút nào bất cứ hứng thú gì dáng vẻ. Thẳng đến Trịnh Gia Y mẫu thân lôi kéo nàng rời đi sau, Lưu Hấu Dung lúc này mới thở phì phò đem nên mang về nhà đồ vật cất vào trong túi sách. Quai hàm phình lên. Ta cũng muốn đi. Kéo lên khóa kéo, Lưu Hấu Dung theo chính mình vị trí bên trên đứng lên, có chút phẫn hận lương thượng chính mình hai vai ba lô. Giống như là nghĩ đến cái gì. Trừng trừng một bên sớm đã thu thập xong chờ đợi rời đi đệ đệ. Ngươi đào hảo, tham gia trận đấu nhất định có thể hảo hảo chơi một chút. Tục ngữ nói người so với người làm người ta tức chết, nếu như không phải Trịnh Gia Y này đoạn thời gian vẫn luôn tại nàng thai bên cạnh lẩm bẩm du lịch sân chơi loại hình đồ vật, nàng cũng sẽ không như thế tức giận. Vừa nghĩ tới Minh Thiên đệ đệ muốn đi thi đấu, tiện thể có thể hảo hảo chơi một chút đi dạo một vòng, khí này càng là không đánh một chỗ tới. Lưu Sương Văn ngược lại là cảm giác không cái gì. Đối với hắn mà nói đi thi đấu chỉ là vì thu hoạch được tiền thưởng mà thôi, nghe được nhà mình tỉ tỉ bất mãn như vậy ngôn luận sau càng là phản bác nói. Có bản lĩnh ngươi cũng bị trường học chọn chúng đi tham gia trận đấu A. Ngươi muốn ăn đòn. Nhìn vừa mới xính nhất thời nhanh miệng mà bị nữ nhi truy đánh nhi tử, Lưu Trường Vĩnh cho tới bây giờ mới ý thức tới tỉ tỉ đều là khi dễ đệ đệ là có nguyên nhân. Cũng không biết Lưu Sương Văn này hài tử là học của ai, luôn có thể dùng ngôn ngữ kích thích đến người khác. Vấn đề là còn không nhớ lâu. Bởi vì mạnh miệng đã bị tỷ tỷ giáo huấn qua không ít lần, nhưng lần tiếp theo hắn vẫn như cũ sẽ còn phạm đồng dạng sai lầm. Dù sao cũng là ngay trước chính mình cái này làm phụ thân mặt, Lưu Trường Vĩnh đương nhiên không thể dung túng nữ nhi không kiêng nể gì như thế ẩu đả nhi tử, vội vàng cản lại sau an ủi đối phương. Được rồi, chờ qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi chơi. Thật sao? Sừng sốt một hồi, kịp phản ứng Lưu Hấu Dung lập tức thu hồi mặt bên trên không vui vẻ. Khi nhìn đến phụ thân gật đầu xác nhận sau, càng là cao hứng nhảy. Không ngừng âu ra hô hào. Phòng học bên trong đã không có những học sinh khác. Lần này cuối kỳ khảo, nhà mình hài tử thành tích Lưu Trường Vĩnh coi như hài lòng. Hết thể thi hai khoa, theo thứ tự là toán học cùng ngữ văn. Cũng không có tiếng Anh này môn khoa mục, này muốn tới lục niên cấp thời điểm mới chính thức chia làm kiểm tra một trong. Phiếu điểm Lưu Trường Vĩnh đã nhìn qua. Nữ nhi ngữ văn khảo 94 điểm, toán học khảo 86 điểm. Nhi tử toán học thi 100 điểm nhưng ngữ văn chỉ khảo 82 điểm. Hai hải tử phân biệt đều có chút lại khoa, nhưng này loại thành tích hắn đã tương đương thỏa mãn. Theo Lưu Trường Vĩnh, tiểu học lấy được tri thức điểm cũng không tính khó, có không ít tiểu học rõ ràng học tập rất không tệ nhưng thăng vào sơ trung sau lại đột nhiên trở nên kém trường hợp. Hắn thấy tiểu học càng hẳn là chú trọng chính là bồi dưỡng được yêu thích học tập thái độ, mà không phải quá phận theo đuổi cao hơn điểm số. Đương nhiên, nếu như tiểu học liền khảo phi thường kém, cũng rất không có khả năng. Cái này thế giới thượng hẳn là sẽ không tồn tại tiểu học thi 1-2 phân này loại hài tử đi. Không phải kia hài tử nên có nhiều lần. Lưu Trường Vĩnh mang theo hài tử chính chuẩn bị rời đi phòng học, nhưng chờ hắn xoay người còn chưa đi động, vừa nhấc mắt liền thấy được nơi cửa thò vào tới đầu. Là Khương Lâm Duyệt. Phát giác đến đối phương tại nhìn chằm chằm chính mình sau, Lưu Trường Vĩnh hơi cảm giác có chút kinh ngạc. Ánh mắt khống chế không nổi rời xuống, khi thấy đối phương cánh tay gạt ra lớn. Vội vàng lắc đầu. Đem chính mình tầm mắt cưỡng chế chết đi mở, Lưu Trường Vĩnh đi về phía trước đi qua. Thẳng đến thân sử tại cửa ra vào lúc, này mới ngừng lại. Khương lão sư. Cái kia. nghiêng người nhìn nhìn phòng học bên trong hai hài tử, khi nhìn đến bọn họ hai cái đều nhìn chính mình thời điểm, Khương Lâm Duyệt mặt thoáng cái đỏ lên. Tùy sau vẫy vẫy tay, ra hiệu Lưu Trường Vĩnh ra tới. Có thể đi ra ngoài một chút không? Nhìn thấy đối phương một cử động kia, Lưu Trường Vĩnh đảo cũng không suy nghĩ nhiều, đầu tiên là quay đầu để cho chính mình nhà hai hài tử chờ một chút sau liền đi theo đối phương rời phòng học. Đi tới phòng học bên ngoài hành lang bên trong. Mặt đối mặt, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương. Thẳng đến Khương Lâm Duyệt hít sâu một hơi sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm một câu. Lưu lão sư, lần trước lái xe là người kia. Là người mới bạn gái sao? Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 130, bản thân hoài nghi. Chương 130, bản thân hoài nghi. Khương Lâm Duyệt lời nói truyền lọt vào thai bên trong. Lưu Trường Vĩnh trong lúc nhất thời thế nhưng không kịp phản ứng, đối phương miệng bên trong cái kia nữ nhân là ai. Thẳng đến một hồi lâu sau, lúc này mới đột nhiên nhớ lại đối phương, làm ý thức được đối phương nhắc tới chính là lần trước lái xe Diệp Thanh Huyền sau có chút kinh ngạc nhìn về đối phương. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi sẽ không còn dự định làm ta giả trang ngươi bạn trai đi. Không đúng thế. Vội vàng đáp lại đối phương, Khương Lâm Duyệt thoạt nhìn hơi có vẻ hơi khẩn trương. Ánh mắt theo trước mặt Lưu Trường Vĩnh trên người rời, nhìn về cửa phòng học phương hướng. Tại bảo đảm Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn này hai cái hài tử không có trộm đạo nghe sau, lúc này mới lựa chọn thấp giọng nhỏ giọng nói. Ngươi trên tình huống lần cũng cùng ta đã nói rồi, ta vẫn tại muốn. Ngươi có phải hay không định tìm cái? Không có ý gì khác, chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi gần nhất tình huống. Dạng này lý do thoái thác có nghiêm trọng lực lượng không đủ, liền Khương Lâm Duyệt chính mình đều cảm thấy nói ra này loại lời nói sẽ không bị người tùy tiện tin tưởng. Thân vị lão sư, nào có giống như nàng như vậy vô duyên vô cớ dò hỏi học sinh ra trưởng việc tư ví dụ. Bên trong lòng không khỏi cảm nhận được khẩn trương, cũng không dám nhìn tới Lưu Trường Vĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm hành lang mặt đất một đôi chân hơi chút chuyển bỗng núp ních, đôi tay gắt gao nắm thành một đoàn. Bởi vì khẩn trương mà ra tốc khiêu động trái tim. Trung quanh rất là an tĩnh, theo học sinh các gia trưởng rời đi, vốn là không có gì người hành lang chỉ còn lại có bọn họ hai cái mặt đối mặt đứng thẳng. Không biết qua bao lâu. Khương Lâm Duyệt mới nghe được đối phương đáp lại. Ta trước mắt không có ý định cân nhắc phương diện kia chuyện. Hai mắt hơi trừng lớn hơn một chút, Khương Lâm Duyệt tại nghe được câu này sau đem thấp đầu giơ lên. Nhìn về trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Kia! Nói Khương lão sư, ngươi gần nhất có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Khương Lâm Duyệt tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng vừa vặn mở miệng liền bị trước mặt Lưu Trường Vĩnh lên tiếng đánh gãy. Như là quan tâm hậu bối như vậy, dùng đến người từng trải ngự khí tiến hành căn dặn. Giống như ngươi cái này tuổi tốt nhất vẫn là chú trọng một chút dưỡng sinh tương đối tốt, nếu không chờ tuổi tác tại lớn một chút thân thể tình huống sẽ càng ngày càng kém. Nói chuyện ngữ tốc so sánh với bình thường muốn hoan thượng một ít, Lưu Trường Vĩnh mặt bên trên toát ra một vẻ quan tâm ý vị. Ngươi cũng không là tiểu hải tử, thức đêm nguy hại cũng không cần ta lắm miệng giải thích, tận lực ngủ sớm dậy sớm dù sao giáo sư ngành nghề này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy công việc. Nói xong câu đó, Lưu Trường Vĩnh mặt bên trên lộ ra ý cười. Ta đây cũng không nhiều chờ đợi. Có cái gì liên quan tới hải tử phương diện chuyện tùy thời có thể gọi điện thoại thương lượng. Quay đầu lại, Lưu Trường Vĩnh hướng phòng học bên trong hô một tiếng. Hai người các ngươi thu thập xong liền ra tới, chuẩn bị về nhà. Đã sớm là thu thập xong. Lưu Hấu Dung giọng truyền vào Khương Lâm Duyệt thai bên trong, như là sững sờ tại chỗ bình thường. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm liền nhìn thấy phòng học bên trong chỉ còn lại Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn hai người rời phòng học, đi theo này phụ thân phía sau. Lão sư gặp lại. Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn mở miệng nói ra, nói xong sau liền quay người đi theo phụ thân phía sau hơi có vẻ hoàn thoát nhún nhảy một cái. Theo hai hài tử cùng kêu lên cáo biệt, Khương Lâm Duyệt này tài hoán quá thần có chút giống là không làm rõ ràng được tình huống bình thường, đờ đẫn nâng lên tay huy vũ mấy lần. Gặp lại. Lưu Trường Vĩnh mang theo hài tử rời đi, Khương Lâm Duyệt còn lại là đưa mắt nhìn ba người rời đi. Hành lang bên trong không có mùa ai. Nghỉ hè đến khiến cho nguyên bản náo nhiệt trường học lập tức vắng lạnh xuống tới. Chỉ có một mình nàng đứng tại cửa phòng học nơi. Nhìn qua phụ tử ba người hướng cầu thang đi đến, cũng dần dần biến mất tại ánh mắt bên trong thân ảnh. Lưu lão sư lời nói. Có phải hay không còn có một cái khác tầng ý tứ? Đầu bên trong bỗng nhiên hiện ra như vậy một câu nghi vấn. Khương Lâm Duyệt thường xuyên chắt động chính mình ánh mắt, bởi vì giấc ngủ thiếu thốn mà có chút mặt ủ mày cho nàng cố gắng mở to mắt, xuyên thấu qua kính mắt thấu kính nhìn về đã sớm không thấy tăm hơi nơi thang lầu. Khương Lâm Duyệt bỗng nhiên có chút phiền não. Vẫn luôn tâm bình khí hòa nàng lại nhiều lần bị cự tuyệt, lòng tin đã nghiêm trọng nhận đến đả kích. Bước chân bắt đầu xê dịch. Hướng về một bên vách tường nghiêng về đi qua, nửa bên dựa vào tại tường bên trên một cái tay leo lên trên đi, dùng móng tay ị ạch mặt tường. Hé miệng, vô ý thức lẩm bẩm. Có phải hay không? Ta lớn lên quá khó nhìn. Chạy bằng điện ngồi trên xe ba người. Hai hải tử ngồi ở hàng sau vị trí, Lưu Trường Vĩnh còn lại là khống chế xe điện tiến lên phương hướng tiến hành kỵ hành. Theo trường học phương hướng lái ra, hướng nhà vị trí chạy tới. Tại theo đường cái quẹo vào đường đi sau, dừng sát ở ven đường xe hơi bỗng nhiên phát ra tích tích tiếng còi, ngay sau đó cùng với một tiếng kêu gọi. Lưu Trường Vĩnh. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại bị chính tại chạy Lưu Trường Vĩnh nghe thấy. Hai tay nắm chặt phanh lại, cùng với xăm lốp cùng mặt đất ma sát sau trượt một chút khoảng cách khẩn cấp sát dừng lại. Hai chân chi lăng mặt đất, hướng về phía sau đẩy. Chờ cùng ô tô vị trí lái ở vào cùng một vị trí lúc, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Nhìn qua xe bên trong ngồi kia người. Diệp Thanh Huyên. Hô lên đối phương tên, Lưu Trường Vĩnh hơi có vẻ hơi kinh ngạc. Đoạn thời gian gần nhất hắn đã rất ít đi công ty, cái này cũng dẫn đến cùng đối phương gặp mặt số lần trên phạm vi lớn giảm bớt lên tới. Hiện giờ còn là công tác đoạn thời gian, lại tại chính mình ra gần đây ven đường nhìn thấy đối phương. Cùng người bình thường tư duy hình thức không quá tương xứng hắn, lập tức mở miệng hỏi thăm một câu. Ngươi bỏ bê công việc còn là xin nghỉ. Ngồi tại xe điện chỗ ngồi phía sau Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn tỷ đệ hai người, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía xe bên trong Diệp Thanh Huyên trên người. Đối cái này gặp qua hai mặt xinh đẹp tha gì, hai hải tử ấn tượng ngược lại là vô cùng khắc sâu. Có lẽ là lần trước đối phương vì chính mình nghiệm hộ hành vi, Lưu Hấu Dung hiển nhiên đối Diệp Thanh Huyên giác quan không tồi. Nhất là đối phương theo trong ví tiền rút ra trăm nguyên tờ cử động càng là nháy mắt bên trong liền thu hoạch nàng đại lượng độ thiện cảm. Khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức hiện ra nụ cười sán lạ, nguyên bản ôm phụ thân phần eo hai tay cũng tại lúc này giơ lên. Liều mạng cơ. A Di Hảo. Ngay từ đầu, Diệp Thanh Huyên là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Hơi có vẻ tức giận nàng còn chưa bắt đầu cùng Lưu Trường Vĩnh tiến hành câu thông, Lưu Hấu Dung này thành chào hỏi liền đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Sừng sốt một chút đến, ánh mắt theo Lưu Trường Vĩnh trên người rời nhìn về sau người ngồi hải tử. Kịp phản ứng sau, cũng thăm dò tính giơ tay lên lắc lắc. Có vẻ hơi khẩn trương. Người tốt. Được rồi, hai người trước xuống xe trở về. Mắt thấy này chàng hơi có vẻ xa lạ trở về mặt, Lưu Trường Vĩnh hơi hơi quay đầu đối với phía sau hải tử nói. Tại nghe xong phụ thân lời nói sau, Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn hai người lần lượt theo xe điện chỗ ngồi phía sau xuống tới. Rời nhà khoảng cách đã rất gần. Theo Lưu Hấu Dung đối với Diệp Thanh Huyên nói ra tạm biệt hai chữ sau, hai hải tử liền con cặp sách chạy chậm hướng nhà vị trí đi đến. Tay để đưa tại cửa sổ xe vùng ven, Diệp Thanh Huyên cũng nhìn về bọn nhỏ bóng lưng rời đi. Luôn luôn không quá chịu tiểu hải tử chào đón nàng, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhận được tới tự tiểu hải tử tạm biệt thanh. Thằng đến nhanh muốn nhìn không thấy sau, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xe Diệp Thanh Huyên này mới nghe được Lưu Trường Vĩnh dò hỏi. Ngươi cái này đoạn thời gian không tại công ty, tại nhà ta gần đây làm cái gì? Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 131, chất vấn. Chương 131, chất vấn. Tiểu Di. Cùng với chìa khóa mở cửa ra, trước tiên xông vào phòng bên trong Lưu Hấu Dung vui sướng hô một câu. Nghỉ hè đến mang ý nghĩa càng nhiều chơi đùa thời gian, huống chi ở phòng học thời điểm phụ thân còn thân hơn miệng nói ra muốn dẫn nàng đi chơi này loại hứa hẹn ngôn luận. Đủ loại vui sướng lẫn vào tại hết thảy, cái này cũng khiến cho Lưu Hấu Dung hưng phấn dị thường. Miệng bên trong hô hoán Hà Vân Xanh, tại phòng khách không có tìm được thân ảnh của đối phương sau, cấp tốc thay đổi phòng bên trong dép lê bước nhanh thẳng đến hướng phòng ngủ vị trí, không hề do dự đẩy ra phòng ngủ cửa phòng đóng chặt. Đập vào mắt bên trong, Hà Vân Xanh chính tại xuyên quần. Đã để kéo đến bẹn đùi động tác cũng tại hải tử bỗng nhiên đẩy cửa ra sau ngừng lại, ánh mắt cũng bởi vậy rời về phía cửa ra vào phương hướng. Khi thấy là Lưu Hấu Dung sau, giật nảy mình nàng lúc này mới thở dài một hơi. Không có nghe được đối phương vào cửa gọi chính mình hành động, Hà Vân Xanh đem quần nói ra đi lên cài nút áo. Đem lên áo lôi kéo một phen. Hấu Dung, lần sau vào trước khi đến phải gõ cửa trước, không muốn đều là đột nhiên xông tới. Hảo. Đem phía sau cửa phòng ngủ đóng lại, Lưu Hấu Dung tiến tới Hà Vân Xanh bên người, đem trước người đối phương TV mở ra sau quay người ngồi ở giường chiếu vùng ven. Tay bên trong cầm điều khiển từ xa nàng, nghiêng mặt nhìn qua thay thế đi đồ mặc ở nhà sức, ngược lại xuyên ra ngoài trang phục Tiểu Di. Phát giác đến cùng thường ngày khác biệt nàng hơi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Di, người muốn đi ra ngoài sao? Ân, đi ra xem một chút có hay không công việc phù hợp. Công tác. Không làm việc lấy tiền ở đâu. Không có tiền cũng liền không có cách nào mua nghĩ muốn đồ vật. Bảo đảm quần áo không hỏi đề tài sau, Hà Vân Xanh đưa tay đem đặt tại Lưu Hấu Dung bên người bao cầm tới đeo trên vai. Lập tức nghiêng người sang, đưa ngón trỏ ra chọc chọc Lưu Hấu Dung chán. Đương nhiên cũng không cách nào cho người tiền tiêu vặt. Mụ mụ trước kia liền không đi ra ngoài làm việc. Đông nhiên nhắc tới Hà Thi San, cái này khiến chuẩn bị cùng cháu gái hơi chút lẫn nhau động một cái Hà Vân Xanh lập tức ngừng lại. Theo thời gian trôi qua, nàng đã nhanh muốn quên lần trước cùng tỷ tỷ gặp mặt lúc nghe được những lời kia. Giơ tay lên đẩy ra tiểu di chọc chính mình cái chán tay, Lưu Hấu Dung nhìn về trước mặt TV. Lợi dùng tay bên trong điều khiển từ xa tìm chính mình yêu thích kênh. Hai mắt nhìn thẳng TV nàng, như là vô ý thức như vậy lẩm bẩm nói. Cũng không biết mụ mụ cái gì thời điểm trở về, nàng lần này đi ra ngoài rất lâu a. Châm mắc xuống tới. Không có tiếp tục đáp lại, một lát sau Hà Vân Xanh mới thu hồi chính mình tay, hơi chút điều chỉnh thử chính mình bao sau như là nói sang chuyện khác như vậy, hỏi thăm về Lưu Trường Vĩnh hành tung. Đúng rồi Hấu Dung, ba ngươi đâu? Hắn không phải đi trường học tiếp các ngươi đi sao? Ba tại cùng người nói chuyện thiếm. Cùng. Hắn cùng ai tại tán gẫu? Đi đậu. Xoay người đem chính mình thay quần áo lúc cởi áo ngủ cầm lên, hơi chút xếp một chút sau đặt tại đầu giường nơi vị trí. Hà Vân Xanh chỉ là đơn giản hỏi thăm một câu, ở nàng xem ra hơn phân nửa đối phương là tại cùng chung quanh hàng xóm nói chuyện thiếm. Nhưng ra ngoài ý định, theo Lưu Hấu Dung miệng bên trong nghe được không giống nhau lắm đáp án. Cùng một cái A-Z. Lăng lên đồng tới. Hà Vân Xanh nhìn chính mình vừa mới xếp xong đồng thời đặt tại đầu giường áo ngủ, một lát sau lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngồi tại giường một bên xem TV Lưu Hấu Dung. Mày nhắc lại. A-Z. Là gần đây kia nhà tiệm mì lao A-Z sao? Không phải, tiểu Di ngươi hẳn là không gặp qua. Ngươi không ở nhà kia đoạn thời gian nàng tới qua nhà một lần. Còn tới qua chúng ta ra. Âm điệu không nhận khống rất cao không ít. Hà Vân Xanh như là sù lông lên con mèo bình thường nguyên bản uốn lên eo lập tức đứng thẳng lên. Giật giật vai bên trên bao, cầm quai túi tay dùng sức nắm chặt. Hắn hiện tại ở đâu? Ngay tại giao lộ. Không có tiếp tục hỏi thăm nữa, không hiểu nóng giận Hà Vân Xanh lập tức hướng cửa ra vào vị trí đi đến. Rời đi phòng ngủ sau bước nhanh trước vãng cửa chính. Trùng hợp cùng mới từ gian phòng ra tới Lưu Sương Văn đánh cái đối mặt, nhưng nàng tựa như là không nghe thấy ngoại xanh tiếng chào hỏi đồng dạng, thay đổi giày sau đẩy cửa mở rời nhà bên trong. Ẩm. Cùng với dùng sức đóng cửa vang động, mới vừa rời đi tỷ đệ gian phòng Lưu Sương Văn ngây ra như phỗng bình thường nhìn qua đại môn. Qua nửa ngày sau lúc này mới kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác đi vào phòng ngủ. Tiểu Di nàng làm sao vậy? Cảm giác giống như rất tức giận. Không biết. Tìm đến chính mình yêu thích tiết mục TV, Lưu Hấu Dung ánh mắt vững vàng bị màn hình TV hấp dẫn, theo bản năng hồi phục nhà mình đệ dò hỏi. Mà Lưu Sương Văn cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng. Xem TV bên trong phát hình phim truyền hình. Thẳng đến tiết mục giữa trận nghỉ ngơi phát hình quảng cáo lúc, Lưu Hấu Dung lúc này mới giống như vừa mới nhìn thấy đối phương đồng dạng. Thoáng có chút kinh ngạc. Ngươi hôm nay không đi học tập sao? Thư giãn một tí. Đáp lại đối phương, Lưu Sương Văn khó được không tại phòng bên trong nghiên cứu để toán con mắt, mà là cùng tỷ tỷ đồng dạng canh giữ ở TV phía trước. Nghe được đệ đệ đáp lại sau, Lưu Hấu Dung cũng không hỏi nhiều. Chỉ là đệ xuống điều khiển từ xa bên trên tìm đài ấn phím. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Tiêu binh thất bại, ngươi như vậy thi đấu rất có thể sẽ thua, đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ. Lao giật kết hợp mới có thể càng quá độ hơn vung ra chính mình thực lực. Trở về đối một câu, coi như thường xuyên nhận tỉ tỉ khi dễ nhưng vẫn như cũ mạnh miệng hắn hiện tại rất có lòng tin. Chỉ là học sinh tiểu học chi gian thi đấu. Đối với hắn mà nói, không cái gì độ khó có thể nói. Ngươi cái này đoạn thời gian không tại công ty, tại nhà ta gần đây làm cái gì? Cùng với Lưu Trường Vĩnh câu này lời hỏi ra miệng, Diệp Thanh Huyên nguyên bản nhìn về ngoài xe phương hướng cũng thuận thế thu hồi lại. Ngược lại nhìn về phía cưới xe điện Lưu Trường Vĩnh. Lúc này nàng mới giống như là nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt hiện ra một chút sắc mặt giận dữ. Mở miệng, nói chuyện ngữ khí có chút không thích hợp. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, suốt ngày không đi công ty tại bận cái gì? Cái gì? Công ty phương diện vừa mới cất bước liền suốt ngày không thấy được bóng người của ngươi, ngươi như vậy làm sao có thể làm ra một phen sự nghiệp tới? Không phải, ngươi muốn nói cái gì? Lại nói ta không chỉ một lần đề cập với ngươi, cái kia gọi Hàn Hân nữ nhân thực có tâm cơ, ta cũng là nữ nhân. Ta nhất rõ ràng tâm lý nữ nhân tại suy nghĩ chút cái gì, ngươi vì cái gì chính là không nghe ta khuyên. Lưu Trường Vĩnh trong lúc nhất thời lại nghe không hiểu đối phương tại nói cái gì. Rõ ràng từng chữ từ đối phương miệng bên trong truyền ra hắn đều nghe được rất rõ ràng, nhưng những chữ này tạo thành một đoạn văn sau lại làm cho hắn lý giải không thể. Theo thời gian trôi qua, so sánh với ngay từ đầu hai người gặp mặt lúc này loại không thoải mái không khí, cả hai hiện giờ hiển nhiên phải thân cận không ít. Vốn là tại cùng một nơi tiến hành công tác, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tại công ty thời điểm Lưu Trường Vĩnh cũng sẽ thỉnh thoảng đi đối phương văn phòng tâm sự. Sở dĩ tìm đối phương nói chuyện phiếm, cũng là một lần tình cờ phát giác đối phương có vẻ như rất có quản lý công ty kinh nghiệm, hắn là ôm thu lấy kinh nghiệm thái độ cùng đối phương đáp lời. Mà Diệp Thanh Huyên cũng không có cái gì giấu giếm, trò chuyện rất nhiều kinh doanh phương diện vấn đề. Chủ đề kết thúc sau, Lưu Trường Vĩnh hài hước lời nói đều là làm nàng ngăn không được nhẹ cười lên. Này trước kia, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nhưng gần nhất mấy ngày này, Diệp Thanh Huyên chợt phát hiện nguyên bản đều là cái cuối cùng rời đi công ty hắn không hiểu về sớm lên tới. Càng quá phận chính là liên tiếp mấy ngày đều không thấy được thân ảnh của đối phương. Cái này khiến Diệp Thanh Huyên không hiểu phiền não, tại nàng thị giác bên trong tự từ đối phương tiếp xúc đến cái kia gọi là Hàn Hân nữ nhân sau liền bắt đầu không quá bình thường lên tới. Đối Hàn Hân không có cảm tình gì nàng, chính mình đều không rõ ràng vì cái gì sẽ lái xe canh dự ở đối phương nhà giao lộ. Cũng là trùng hợp, mới vừa đỗ xe không lâu nàng nhìn thấy mới vừa tiếp hải tử trở về Lưu Trường Vĩnh. Này mới có hiện tại này một màn. Diệp Thanh Huyên cảm nhận được tâm phiền ý loạn, nhìn qua Lưu Trường Vĩnh kia trương nguyên bản thoạt nhìn phổ phổ thông thông, bây giờ lại cảm thấy có chút dễ nhìn khuôn mặt. Tay cầm tay lái dùng sức nắm chặt. Chờ đối phương hồi đáp. Một giây. Hai giây. Thời gian tại thong thả trôi qua, Diệp Thanh Huyên cũng nhìn về Lưu Trường Vĩnh. Thẳng đến đối phương đỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếp tục một câu truyền vào nàng thai bên trong. Ta nói. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 132, Nữ nhân gian chiến tranh. Chương 132, Nữ nhân gian chiến tranh. Lưu Trường Vĩnh lời nói một chữ không kém truyền vào Diệp Thanh Huyên thai bên trong. Cái này khiến vốn là không hiểu cảm thấy tức giận nàng lập tức sửng sốt một chút đến, hai mắt chớp động mấy cái sau nhíu mày nhìn về ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía cái này cưỡi xe điện nhưng thoạt nhìn có chút thuận mắt nam nhân. Ngươi lời này là có ý gì? Trước không đề cập tới đừng liền lấy Hàn Hân tới nói, ta cũng không biết nhân ra cái nào trêu cho ngươi, dù sao từ khi ta giúp nàng tìm kia một công việc sau, đã có đoạn thời gian không cùng với nàng tiếp xúc qua. Cười nói ra như vậy một câu, Lưu Trường Vĩnh thậm chí cảm thấy đến Diệp Thanh Huyên có chút không hiểu ra sao. Thật xa chạy tới chính là vì nhắc nhở chính mình, Hàn Hân thực có tâm cơ. Có hay không tâm cơ không rõ ràng. Dù sao Lưu Trường Vĩnh cùng Hàn Hân mấy lần gặp mặt cũng không có phát giác đến đối phương có cái gì chỗ không đúng, cùng ấn tượng bên trong hàng xóm láng giềng gian ở chung phương thức giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì vi phạm địa phương. Lại nói, rõ ràng là giờ làm việc đoạn, đối phương lại chạy đến chính mình ra gần đây. So sánh với Hàn Hân mà nói, Lưu Trường Vĩnh cảm thấy điểm ấy đối phương làm càng quá phận. Làm ta cái này lão bản là bài trí sao? Nghe được Lưu Trường Vĩnh lời nói này, Diệp Thanh Huyên trầm mặc lại. Qua nửa ngày lúc sau mới mở miệng hỏi một câu. Ngươi này đoạn thời gian không đi công ty. Không phải cùng với nàng sao? Ta đi cùng với nàng làm gì? Nàng hiện tại đi sớm về trễ mỗi ngày bận bịu muốn chết, lại nói. Ngươi hôm nay có phải hay không trốn việc? Đối phương tươi cười thu liễm. Đối mặt một mặt nghiêm túc chất vấn Lưu Trường Vĩnh, Diệp Thanh Huyên bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đảo cũng không có kiếm cơ phản bác, thực thành thật nhẹ gật đầu. Ừm. Diệp Thanh Huyên. Cùng với nàng gật đầu. Lưu Trường Vĩnh nghe âm lượng lập tức tăng lên không ít. Nháy mắt bên trong Diệp Thanh Huyên tại hắn mắt bên trong biến thành không nghe lời học sinh, nhân viên quản lý công trên thực tế cùng quản lý học sinh có tương tự điểm, mà Diệp Thanh Huyên tựa như là lớp bên trong này loại đau đầu đồng dạng. Mặc dù bình thường cùng lão sư quan hệ nơi vẫn được, nhưng đều là làm người cảm thấy hao tâm tổn trí tốn sức. Gọi thẳng đối phương tên đầy đủ. Diệp Thanh Huyên hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Trường Vĩnh phản ứng sẽ lớn như vậy, lập tức giống như bị hù dọa như vậy ngu ngơ xuống tới. Một đôi mắt không nhận khống chừng lớn nhìn về đối phương. Lưu Trường Vĩnh mở miệng phê bình. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, ta biết ngươi không thiếu tiền nhưng công ty là cái gì? Là một cái tập thể, ngươi như vậy chào hỏi cũng không đánh liền tự mình bỏ bê công việc bị mặt khác nhân viên trông thấy người khác sẽ nghĩ như thế nào. Bọn họ sẽ cảm thấy ta cùng ngươi có một chân, cho nên ngươi mới có rất nhiều đặc quyền, cho rằng ta là tại bao che ngươi, ngươi cũng không nghĩ bị người sau lưng nhai bên thai đi. Vậy liền tự mình tự giác một chút không muốn luôn làm ra này loại như hài tử cử động, ngươi còn nhỏ sao? Ba mươi mấy người suốt ngày không làm chính sự. Chưa hề thấy Lưu Trường Vĩnh như vậy tức giận, Diệp Thanh Huyên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì nàng bản thân tính đặc thù, lại bởi vì tại công ty lúc không có việc gì liền cùng Lưu Trường Vĩnh tâm sự nguyên nhân, tuy nói cùng chung quanh đồng sự đã ở chung được không ít thời gian, nhưng chậm chạp còn chưa hòa tan vào. Diệp Thanh Huyên đối với cái này ngược lại không cái gì ý nghĩ. Ở nàng xem ra sở dĩ sẽ đến đối phương công ty đều chỉ là vì cùng Lưu Trường Vĩnh nhiều tiếp xúc một chút. Mặt khác người. Nàng tình không để ý. có lẽ là tùy hứng đã quen, theo Lưu Trường Vĩnh mấy ngày không tới công ty, nàng mãn đầu góc đều là tức giận hai chữ, đảo cũng không nghĩ nhiều như vậy cũng không có làm ra xin phép nghỉ loại hình cử động, liền thẳng đến đối phương nhà mà tới. Đổi lại trước kia Lưu Trường Vĩnh dùng này loại ngữ khí nói chuyện với nàng, chắc chắn sẽ được đến nàng phản bác. Càng lời quá đáng còn có thể ầm ĩ lên. Nhưng hôm nay nàng không biết vì cái gì, như là đối lý bình thường đối mặt Lưu Trường Vĩnh phê bình không có chút nào bất kỳ phản bác nào ý nghĩ, ngược lại là tưởng này loại biết làm sai học sinh bình thường, hơi hơi co lại cái đầu tùy ý đối phương thuyết giáo. Lưu Trường Vĩnh nói một tràng. Đại khái ý tứ chính là nói cho đối phương biết, này loại hành vi là không đúng, sẽ cho mặt khác người sẽ cho công ty mang đến cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Khuyết đại nói hồi lâu sau, Lưu Trường Vĩnh thậm chí cảm thấy đến khẩu có chút khát. Theo một câu cuối cùng. Lần này coi như xong, nếu như ngươi lần sau còn phạm vào này loại sai lầm. Còn không có nói chết, nhưng hàm nghĩa trong đó Diệp Thanh Huyền cũng rõ ràng hơn phân nửa, chính đương nàng chuẩn bị trở về ứng đối phương thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. Kia là Diệp Thanh Huyền chưa từng thấy qua người. Một cái trẻ tuổi nữ nhân, như là chạy chậm tới bình thường, Hà Vân Xanh hơi hơi há miệng dùng miệng tiến hành thở dốc, so sánh với ra cửa lúc kiểu tóc so sánh hơi có vẻ lộn xộn. Dừng thân sau, theo bản năng đem chóc ra quai túi xả đi lên, tay còn lại là đưa ra ngoài khoác lên Lưu Trường Vĩnh phía bên phải cánh tay. Thân thể hướng về hắn gắt gao dựa sát vào. Trường Vĩnh, ngươi như thế nào còn không có về nhà? Tận khả năng để cho chính mình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giống như là cố ý bình thường Hà Vân Xanh để cao nói chuyện âm lượng. Một cái tay quét đi trên trán rủ xuống sợi tóc, mặt bên trên còn lại là hiện ra thoạt nhìn liền vô cùng tận lực tươi cười. Mặt hướng trong cửa sổ xe nhìn lại. Nhìn. Diệp Thanh Huyền. Như là mới nhìn đến đối phương bình thường, hơi hơi ngây người sau này sử dụng hơi làm ra vẻ thanh âm hỏi. Ôi chao, này vị là. Ngươi có thể hay không bình thường một chút. Nắm bắt cuống họng nói chuyện không khó chịu. T. Hà Vân Xanh này loại cử động khác thường bị Lưu Trường Vĩnh xem tại mắt bên trong. Đảo cũng không suy nghĩ nhiều đối nàng này loại nói chuyện phong cách không quá thói quen hắn mở miệng nói như vậy một câu. Được đến lại là Hà Vân Xanh trộm đạo dùng tay ninh hắn cánh tay cử động. Nháy mắt bên trong, một cỗ nhói nhói chuyển đến. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không hề để ý Lưu Trường Vĩnh bị đau cử động, Hà Vân Xanh vẫn như cũ bưng giá đỡ, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn về xe bên trong ngồi Diệp Thanh Huyền. Đồng dạng, xe bên trong Diệp Thanh Huyền cũng nhìn về cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Hai người tầm mắt tại lúc này đan vào lẫn nhau. Tựa hồ tại triển khai một trận vô hình đọ sức. Mà Lưu Trường Vĩnh thì là muốn rút ra mới vừa bị Hà Vân Xanh bóp cánh tay, nhưng ra ngoài ý định Hà Vân Xanh kéo hắn cánh tay gắt gao không buông tay, bởi vậy cũng không có rút ra cánh tay. Thời gian phảng phất yên tĩnh lại. Hà Vân Xanh dùng kia trương tràn đầy hư giả nụ cười biểu tình nhìn nhau Diệp Thanh Huyền, làm nàng thấy rõ trước mắt này nữ nhân tướng mạo lúc. Đống nhiên một cố không hiểu quen thuộc cảm giác dâng lên trong lòng. Luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua đối phương. Ký ức vô cùng mơ hồ, ngoại trừ này cố không hiểu quen thuộc cảm giác bên ngoài, Hà Vân Xanh cũng không nhận thấy được ở đâu gặp qua đối phương. Mà Diệp Thanh Huyền còn lại là nhìn trước mặt cái này nữ nhân. Nhìn về đối phương mặt ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới rời đi. Khi thấy đối phương kéo Lưu Trường Vĩnh, cơ hồ chỉnh thân thể đều dựa sát vào nhau đi lên dáng vẻ sau. Thật vất vả tiêu đi xuống lửa giận, tại đây một khắc lại hiện ra tới. Không có nhiều lời, cũng không có cho bất kỳ đáp lại nào. Diệp Thanh Huyền đột nhiên đem dao xuống xe cửa sổ thăng lên đi lên, ngăn cách cùng Hà Vân Xanh đối mặt. Lập tức liền phát động xe, lái rời nơi này. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 133, chưa từng phát giác đến biến hóa. Chương 133, chưa từng phát giác đến biến hóa. Ánh mắt theo cách lái xe trước nhìn lại. Kia cổ không hiểu quen thuộc cảm giác khiến cho Hà Vân Xanh quên đi tới khi phẫn nộ, thẳng đến nhìn kia chiếc xe quẹo vào biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong sau, này mới thu hồi ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía trước mặt vừa mới đối phương đỗ xe vị trí. Nàng! Là ai? Ngươi bóp ta làm cái gì? Chính tại suy tư, bên hai truyền đến thanh âm khiến cho Hà Vân Xanh lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lên trông thấy còn lại là Lưu Trường Vĩnh kia hơi có vẻ kinh ngạc biểu tình. Sửng sốt một chút. Hà Vân Xanh nháy mắt bên trong nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ giận đùng đùng tới. Giơ tay lên, đối với Lưu Trường Vĩnh cánh tay lại nhéo một cái. Ngữ khí tăng thêm không ít. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bóp ngươi làm cái gì. Nói là đi đón hải tử trở về, ngươi đảo hảo cùng cái đại mỹ nữ trò chuyện lên trời. Kia là công ty nhân viên. Cái gì nhân viên đồng sự, vì cái gì vô duyên vô cớ tới tìm ngươi. Ta cũng không biết ta. Nói láo. Đại lừa gạt. không có bất kỳ chứng cứ nào, vẹn vẹn bằng vào nữ nhân trực giác, Hà Vân Xanh liền nhận định Lưu Trường Vĩnh là tại nói láo. Theo Diệp Thanh Huyên rời đi, nàng ngược lại cũng không cần tại tiếp tục ngụy giả vờ tiếp. Vung ra kéo Lưu Trường Vĩnh cánh tay, giống như là tức giận như vậy phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức hai tay khoanh khiên cùng trước ngực hơi hơi nghiêng người. Một bộ tức giận bộ dáng. Mà Trung Hoạch tự do Lưu Trường Vĩnh còn lại là vội vàng nâng lên cánh tay, nhìn thoáng qua phía dưới cánh tay vị trí, khi thấy đã bị bóp đỏ sau nâng lên tiến đến bên miệng thổi mấy hơi thở. Một cái tay khác nhào nặn đi lên, làm dịu đau đớn. Nhìn về phía một bên Hà Vân Xanh. Bóp coi như xong, dùng như vậy lớn lực làm cái gì đều nhanh cho ta bóp tử. Nên. Quay lưng lại Hà Vân Xanh nói một câu. Nhưng chung quy là nói nhảm sau một lúc lâu sau, ánh mắt len lén liếc hướng về phía Lưu Trường Vĩnh. Khi thấy đối phương xoa cánh tay cử động sau, khiến ở trước ngực cánh tay để xuống, xoay người sẽ tới. Nhìn một chút vừa mới chính mình bóp địa phương. Thật có như vậy thương sao? Nói nhảm, ngươi làm ta bóp một chút thử xem. Ta lại không dùng quá lớn khí lực. Nguyên bản hùng hổ dọa người nàng, khi nghe đến Lưu Trường Vĩnh đáp lại sau lập tức ngọn lửa tức giận bị dập tắt xuống tới. Rụt rụt đầu, như là mạnh miệng đồng dạng trả lời một câu. Lưu Trường Vĩnh nghe được câu này, đảo cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là giơ tay lên một cái nắm lấy đối phương cổ tay, hướng lên, kéo lấy giơ lên. Lung lay. Ngươi cũng không nhìn nhìn móng tay của ngươi dài bao nhiêu, dùng móng tay bóp có thể không thương sao. Cái này cùng ngươi có cần hay không lực có nửa xu quan hệ sao? Ai, làm giận. Thấy Hà Vân Xanh kia có chút áy náy dáng vẻ, Lưu Trường Vĩnh cũng không có tiếp tục nói hết, vô lực thán ra một hơi sau buông xuống cầm đối phương tay. Hai người bọn hắn cái đến nhà đi. Ân. Nhìn Hà Vân Xanh kia nhỏ giọng trả lời bộ dáng. Lưu Trường Vĩnh đem cánh tay buông xuống, cầm chặt xe điện đem đầu. Trên dưới liếc nhìn bình thường, nhìn một chút đối phương hôm nay mặc đáp. Ngươi mặc như vậy tốt xem muốn làm gì đi. Đi phỏng vấn. Hôm qua liên hệ một nhà phòng vẽ tranh. Đáng tin tại sao? Ân. Không có nhiều lời. Khi nghe đến Hà Vân Xanh muốn đi phỏng vấn sau, Lưu Trường Vĩnh đảo cũng không có lại vừa mới cái kia để tài thượng tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Nắm chặt xe điện đem đầu tay vận động, đem xe điện quay đầu. Hơi hơi hất đầu. Lên xe, ta đưa ngươi đi. Ngươi. Không tức giận. Trừng mắt nhìn, Hà Vân Xanh sửng sốt một lát sau lúc này mới lên tiếng hỏi một câu. Khi xong, lên xe. Câu văn ngắn gọn, không có một câu nói nhảm. Mà Hà Vân Xanh còn lại là nhìn qua Lưu Trường Vĩnh bóng lưng. Sau một lúc lâu lúc này mới lựa chọn vây quanh mặt bên, nghiêng người ngồi xuống. Tay giơ lên nghĩ muốn ôm eo, nhưng nghĩ đến Lưu Trường Vĩnh có vẻ như còn đang tức giận, một cử động kia làm một nửa lại ngừng lại. Tỉnh táo lại sau, nàng cũng ý thức được vừa mới có vẻ như có chút quá phận. Mà cưới xe điện Lưu Trường Vĩnh còn lại là tại đợi một lát sau nghiêng đầu sang chỗ khác, mở miệng nói một câu. Thất thần làm gì? Ta có thể lâu sao? Ngươi tưởng bị quăng đi xuống A, nhanh lên. Kì hỉ. Thấy thế Hà Vân Xanh nhịn không được cười ra tiếng, nâng lên tay cũng tại đối phương nói xong sau thuận thế lâu đi lên, bàn tay dán vào tại hắn bụng gắt gao đem nắm. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, khi thấy Hà Vân Xanh hai tay sau. Lưu Trường Vĩnh khỏe miệng đồng dạng thiểm quá mỉm cười. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vận động, hướng phía trước chạy tới. Gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ sách vở lật giấy lúc sinh ra vang động bên ngoài, liền không còn gì khác cấm hưởng. Hà Thi San lật xem quyển sách trên tay. Kế toán cơ sở. Tại làm xong việc nhà sau này đoạn thời gian, Hà Thi San sẽ lựa chọn xem một ít thư tịch đồng dạng nàng cũng ý thức được tri thức quan trọng tính. Chỉ là một năm thời gian. Chờ đến đúng lúc. Nàng liền sẽ lựa chọn trở lại thuộc về nàng cái kia gia đình bên trong. Hà Thi San đã hoạch định xong, đến lúc sau đã để giành được một khoản tiền nàng sẽ không lại giống như kiểu trước đây tiếp tục gia đình bà chủ sinh hoạt, ngược lại sẽ tuyển chọn tìm công việc, chia sẻ chính mình trượng phu áp lực. So sánh với những cái đó chịu khó giúp cho mẹ công tác, hắn càng muốn tìm hơn một phần thời gian đối lập nhau dư giả lại tiền lương không thấp này loại. Kế toán hiển nhiên tại nàng suy nghĩ phạm vi bên trong. Người cả đời, là cái không ngừng quá trình học tập. Hiện giờ Hà Thi San ngược lại cũng coi là ý thức được này một điểm, đã cách nhiều năm một lần nữa đọc qua sách vở sau ngay từ đầu khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, nhưng theo thời gian trôi qua nàng cảm giác đã chậm rãi tìm được học tập khiếu môn. Theo nhập môn bắt đầu tự học, mặt bàn bên trên ngoại trừ các loại thư tịch bên ngoài còn có đã tràn ngập để mục bản nháp bản. Lật xem thư tịch, Hà Thi San thỉnh thoảng dùng bút tại vở bên trên ghi chép cái gì. Thời gian. Tại từng giây từng phút trôi qua. Đồng nhiên, bên ngoài thư phòng chuyển đến mở cửa vang động. Này tiếng vang động truyền vào Hà Thi San thai bên trong, khiến cho nàng ngừng ghi chép cử động. Nguyên bản thấp nhìn về sách vở ánh mắt thuận thế giơ lên, nhìn về phía mở cửa bên ngoài. Thanh Huyên. Hô một tiếng, Hà Thi San đem bút trong tay buông xuống, theo ngồi vị trí bên trên đứng dậy. Cất bước hướng phòng đi ra ngoài. Khi thấy Diệp Thanh Huyên sắc mặt khó coi sau khi về đến nhà, lúc này mới dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Thanh Huyên tại thay thế thượng phòng bên trong dép lê sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về cửa thư phòng đứng Hà Thi San. Há hốc mồm, tựa hồ nghĩ muốn giống như kiểu trước đây hướng đối phương tố nói chính mình không vui. Nhưng lời đến khoe miệng, nhưng lại không có thể nói ra. Ngược lại giống như là có chút chột dạ bình thường, rời đi nhìn về phía Hà Thi San ánh mắt. Đạp trên bộ pháp, hướng chính mình gian phòng đi tới. Hôm nay có chút không thoải mái, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Câu này nói xong, Diệp Thanh Huyên liền tiến vào chính mình phòng bên trong, một giây sau chính là phòng cửa bị quan bế lúc truyền lại tới vang động. Vẫn như cũ đứng tại cửa thư phòng, đối với Diệp Thanh Huyên này loại cử động khác thường, Hà Thi San cũng không hiểu rõ. Phòng bên trong, đem cửa đóng lại sau, Diệp Thanh Huyên liền thẳng đến chính mình giường đi đến. Đến giường phía trước tiện tay đem bao quăng về phía một bên, sau đó liền thẳng tắp hướng phía dưới nằm sấp đi. Mềm mại giường chiếu nâng lên nàng thân thể, đem khuôn mặt bước vào trong đệm chăn. Tay tùy ý bày biện, vô lực nắm chặt khởi chăn bị trùm. Coi như nhắm mắt lại, Diệp Thanh Huyên cũng ngăn không được cảm thấy phiền lòng. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ có cảm nhận. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 134, ngươi bị người đánh. Chương 134, ngươi bị người đánh. Ngày 10 tháng 7. Nghỉ hè bắt đầu ngày thứ 3. Lưu Sương Văn sáng sớm liền rời giường tiến hành rửa mặt, tựa như bình thường đi học lúc như vậy tại quy định thời gian bên trong tỉnh lại. So sánh với hắn dậy sớm, tỷ tỷ Lưu Hấu Dung thì vẫn như cũ trong phòng nằm ngáy ho ho. Chờ Lưu Trường Vĩnh rời giường thời điểm, chính chuẩn bị trước vãng phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt hắn thấy được chính tại đánh răng nhi tử, mơ mơ màng màng trạng thái nháy mắt bên trong thanh tỉnh lại. Đi vào phòng vệ sinh bên trong. Không ai gọi ngươi cũng có thể dậy như thế sớm. Cô lỗ cô lỗ. Đem cái ly bên trong nước rót vào miệng bên trong, Lưu Sương Văn cô lô mấy lần sau toàn bộ phun ra, liên tiếp 3 lần về sau lúc này mới đem miệng bên trong bọt kem đánh răng thấu sạch sẽ. Một hồi muốn đi trường học tập hợp. Tập hợp. Như là còn không có triệt để thanh tỉnh đồng dạng, nghe được nhi tử câu này lời nói sau Lưu Trường Vĩnh hơi chút suy tư chỉ chốc lát, một giây sau liền đột nhiên nghĩ đến cái gì. A, ngươi là nói thi đấu A, như vậy nhanh liền muốn đi sao? Ân. Đem cái ly rửa sạch sau phóng về tới tại chỗ. Lưu Sương Văn bắt đầu tẩy khởi mặt tới hết thảy đều hoàn thành sau này sử dụng khăn mặt đem mặt bên trên vệt nước lau sạch sẽ, tiện tay lại đem khăn mặt treo trở về. Nhìn nhi tử tức sắp rời đi phòng vệ sinh thân ảnh, Lưu Trường Vĩnh mở miệng dặn dò một câu. Ngươi trước đem đồ vật thu thập một chút, một hồi ta đưa ngươi đi. Hảo. Đáp lại một câu, Lưu Sương Văn rời đi phụ thân phạm vi tầm mắt. Cần phải thu thập đồ vật cũng không tính nhiều, bởi vì là cùng loại với kiểm tra này loại thi đua, chỉ cần mang lên cần dùng đến văn phòng phẩm liền có thể. Về đến phòng, Lưu Sương Văn thả chậm chính mình bước chân. Bảo đảm phát ra vang động sẽ không bừng tỉnh chính đang say ngủ bên trong tỷ tỷ sau, lúc này mới rón rén bắt đầu thu thập. Tỷ đệ hai người mặc dù bình thường ở chung bên trong va va chạm chạm, nhưng dù sao có liên hệ máu mủ cũng đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng sau, Lưu Sương Văn cóng chính mình cặp sách nhỏ quay người nhìn về phía giường chiếu vị trí. Trang bị mới điều hòa không khí đã đúng giờ đóng lại. Phòng bên trong còn lưu lại một cô mát mẻ khí. Bên cạnh nằm sấp tại giường bên trên, tối hôm qua sau khi tắm xong thổi khô tóc giờ phút này đã lộn xộn tới cực điểm, đơn bạc quần áo giặt dẻo mặc ở trên người nàng, một cái chân kẹp chặt nắm thành đoàn cái chăn. Miệng vô ý thức bẹp hai lần. Lưu Hấu Dung Thụy Tư có chút hào phóng, nhưng bởi vì tướng mạo vấn đề như vậy Thụy Tư thoạt nhìn ngược lại tỏ ra đáng yêu. Lưu Sương Văn nhìn qua nhà mình tỷ tỷ này loại bất nhã Thụy Tư. Suy tư một lát sau, rón rén áp sát tới. Dắt cái chăn, đem bị đối phương đùi đè ép chăn túm ra tới, hơi chút chỉnh lý một phen sau đóng tại nàng trên người. Lưu Sương Văn mặt bên trên biểu tình phá lệ nghiêm túc. Cực kỳ giống yêu thương thân tỷ ấm lòng đệ đệ, cẩn thận dịch mỗi cái góc chết, bảo đảm cái chăn vững vàng gắn vào đối phương trên người sau, lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra bình thường thẳng lên uốn lên eo. Tươi cười hiện lên ở hắn mặt bên trên. Mở miệng, dùng thanh âm cực nhỏ lẩm bẩm. Nhiệt chết ngươi. Sương Văn, thu thập xong không có. Phòng bên ngoài truyền đến phụ thân thanh âm, chính đang quan sát chính mình kiệt tác Lưu Sương Văn khi nghe đến sau lập tức quay người rời đi mép giường. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Chỉ để lại phòng bên trong, bởi vì bị tờ đơn nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa mà cho mày, cảm giác được coi bức Lưu Hấu Dung. Hai cha con làm sơ chỉnh đốn, thay đổi giày sau lúc này mới hướng cửa chống trộm đi ra ngoài. Đem cửa chống trộm nhẹ nhàng đóng lại sau, Lưu Trường Vĩnh quay đầu thấy được nhà mình nhi tử chỉ con cái cặp sách nhỏ tạo hình. Cái chìa khóa để vào túi tiền bên trong, như là dò hỏi bình thường mở miệng hỏi. Không phải nói muốn ở bên kia đợi còn mấy ngày sao? Ngươi không mang thay thế quần áo. Chính chuẩn bị rời đi, Lưu Sương Văn nghe được phụ thân câu này lời nói, nháy mắt bên trong ý thức được cái gì. Nhìn nhi tử trầm mặc xuống tới, Lưu Trường Vĩnh xem chừng hắn đại khái là quên này cha. Đưa tay cản lại chuẩn bị trở về phòng Lưu Sương Văn, mở miệng nói ra. Không cần, chờ buổi chiều ta thu thập xong giúp ngươi đưa qua. Đưa qua. Dừng lại, Lưu Sương Văn nhìn một chút phụ thân có vẻ hơi nghi hoặc. Theo hắn biết kiểm tra điểm cách chính mình nhà nhưng là có rất xa một khoảng cách. Y theo phụ thân cưới xe điện tốc độ chỉ sợ muốn tại đại mặt trời phía dưới phơi thượng rất dài một đoạn thời gian. Đi thôi, lại lề mề một hồi muốn không còn kịp rồi. Đánh gây nhi tử muốn nói chuyện cử động, Lưu Trường Vĩnh đưa tay thân vô đối phương phía sau lưng. Hai cha con hướng hành lang đi ra ngoài. Lưu Sương Văn chính chuẩn bị hướng thùng xe vị trí đi đến, nhưng lại nhìn thấy phụ thân hướng khác một bên tiến lên, khi thấy phụ thân đi đến một cỗ đồ ô tô bên cạnh kéo cửa xe ra. Hai mắt ngăn không được chừng lớn. Ngắn ngủi nháy mắt bên trong, Lưu Sương Văn nghĩ đến không tốt hình ảnh. Chính mình ra điều kiện không tốt lắm điểm ấy hắn là rõ ràng, không phải mỗi ngày tiền tiêu vặt sẽ không chỉ có một khối tiền như vậy. Có thể coi là như thế. Một nhà người cũng sinh hoạt rất vui vẻ. Tiểu tay nắm chặt lên tới. Lưu Sương Văn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra phụ thân vậy mà lại trộm chiếc xe trở về. Còn là một cái xe mới. Nhiều năm qua, phụ thân tạo nên vĩ ngạn thân ảnh tại đây một khắc tựa hồ sụp đổ. Vỡ tan. Đừng có đoán mò, này xe là thuê. Thì ra là thế. Bước động bước chân, phụ thân kia tại hắn trong lòng sắp sụp đổ vĩ ngạn thân ảnh lại khôi phục bình thường. Lưu Sương Văn chạy chậm đi theo. Ngồi tại điều khiển vị, nghe được hài tử quan cửa xe vang động sau Lưu Trường Vĩnh đem dây an toàn đâm đi lên. Phát động ô tô. Trên thực tế hắn đối hài tử nói láo, này chiếc xe cũng không phải là thuê mà là mua. Từ lần trước có mua xe ý nghĩ sau Lưu Trường Vĩnh liền đã bắt đầu chọn xe. Đi qua này đó ngày xử lý nên làm đồ vật đều đã làm thỏa đáng. Hôm qua mới đem xe để trở về. Về phần kia chiếc xe điện thì là chuẩn bị giao cho Hà Vân Xanh kỵ hành, dù sao đợi nàng bắt đầu sau khi đi làm khó tránh khỏi cần một cô phương tiện giao thông. Liên quan tới vì cái gì nói dối. Lưu Trường Vĩnh thì có chính mình tiểu tâm tư. Có lẽ là hậu thế phú nhị đại các loại hỏng bét hành vi kích thích hắn, Lưu Trường Vĩnh không nghĩ chính mình một đôi nhi nữ cũng biến thành như vậy người. Bởi vậy hắn quyết định vùng xuống gia đình điều kiện không tốt lắm này loại nói dối. Bình thường ăn cơm lúc, hắn cũng sẽ ngụy trang nói bỏ tiền không tốt kiếm, đi làm thực vất vả các loại ngôn luận. Chắc hẳn những cái đó tận lực cử động, nhà mình nhi tử sớm đã xem tại mắt bên trong. Chịu khổ nhọc, mới là buồn quốc nhân dân tốt đẹp phẩm đức. Chim ưng con luôn có dương cánh bay lượn ngày đó, trước đó. Hắn cái này diều hâu cấp cho bọn nhỏ hảo hảo thượng thượng khóa. Lưu Trường Vĩnh an tâm lái xe. Hắn đã nghĩ tới chờ bọn nhỏ lớn lên sau, tại vô cùng bình thường một ngày, đột nhiên báo cho bọn nhỏ chân tướng. Đến lúc đó, hẳn là sẽ thực có ý tứ chứ. Đến nhi tử trường học. Làm Lưu Trường Vĩnh đem sau khi xe dừng lại, mang theo nhi tử trước vãng trường học. Nhìn thấy lại là cùng ngày xưa không giống nhau lắm chẳng cảnh. Một cỗ xe bất dừng tại giáo học lâu hạ. Trung quanh bọn nhỏ còn lại là đang bàn luận phương diện học tập vấn đề. Chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Lưu Trường Vĩnh phát hiện đại đa số đều là lục niên cấp hải tử. Điểm ấy theo cái đầu bên trên liền có thể phân biệt ra được. Giống như tự mình nhi tử này loại không đến một M5 thân cao so ra mà nói muốn ít, hơn nữa đại đa số đều là nam hải tử, mười mấy người bên trong chỉ có hai người nữ hải. Chính chuẩn bị tìm người phụ trách dò hỏi một chút hành trình lúc, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hữu khí vô lực chào hỏi. Lưu lão sư, người đã đến. Nghe được hơi có vẻ quen thuộc giọng điệu. Lưu Trường Vĩnh thuận thế chuyển cổ thân. Làm hắn nhìn thấy đứng phía sau thân ảnh lúc, như là bị hù dọa như vậy. Ngây người mấy giây. Kịp phản ứng sau, lúc này mới cau mày tràn ngập nghi ngờ hỏi. Khương lão sư. Ngươi mắt là bị người đập sao? Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 135, xoắn suýt. Chương 135, xoắn suýt. Tại Lưu Trường Vĩnh ấn tượng bên trong, Khương Lâm Duyệt tuy nói tuổi tác không nhỏ, nhưng bởi vì tướng mạo vấn đề, theo ở bề ngoài đến xem muốn tỏ ra so với tuổi thật nhỏ hơn không ít. Nhưng quay đầu này cong lên, lại làm cho hắn thấy được theo được chứng kiến hình ảnh. Bị khung kính che lấp hai mắt phía dưới có rất sâu khỏe mắt, nếu như cứng rắn muốn dùng một loại động vật tiến hành so đối lời nói đại khái cùng gấu trúc cực kỳ tương tự. Bởi vậy Lưu Trường Vĩnh mới có thể nói ngoa dò hỏi, đối phương có phải hay không bị truy. Người tinh thần tình huống sẽ nhất là trực quan thể hiện tại khuôn mặt. Lưu Trường Vĩnh cũng không phải là dưỡng sinh đại sư, nhưng coi như thế hắn một chút cũng nhìn ra được Khương Lâm Duyệt này đoạn thời gian làm việc và nghỉ ngơi là cỡ nào không quy luật. Vừa mới dứt lời lại ngay sau đó bổ sung một câu. Ngươi gần nhất đi làm cái gì, như thế nào vành mắt đen thành như vậy? A, vô ý thức lầm bầm một tiếng, nghe nói Lưu Trường Vĩnh lần này hơi có vẻ quan tâm dò hỏi sau. Khương Lâm Duyệt lúc này mới như là hậu chi hậu giác như vậy giơ tay lên, đầu ngón tay xuyên thấu qua khung kính sờ sờ khỏe mắt. Gần nhất. A, mới vừa muốn mở miệng nói rõ, mãnh liệt bối rối liền càn quét toàn thân, không nhịn được ngay trước mặt Lưu Trường Vĩnh há to miệng, đánh một cái siêu trứng áp. Có lẽ là quá buồn ngủ nguyên nhân, lại hoặc là không kịp phản ứng, miệng há đại dáng vẻ vô cùng bất nhã, nếu như đổi lại bình thường Khương Lâm Duyệt tuyệt sẽ không làm lần này cử động, lại không tốt cũng sẽ dùng bàn tay che đậy một chút. Khóe mắt gạt ra nước mắt, theo ngáp đánh xong, Khương Lâm Duyệt mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng dùng bàn tay che miệng. Đáng tiếc thì đã trễ. Không nghĩ tới Khương lão sư răng như vậy trắng, nhìn ra được có tỉ mỉ hộ lý qua. Lưu lão sư. Được rồi, không nói giỡn. Nháy mắt bên trong Trương đỏ mặt hiện ra tại Lưu Trường Vĩnh thị giác bên trong, nhìn đối phương giống như có chút gấp lập tức đánh gãy này một trêu chọc chủ đề. Ngược lại giơ tay lên vô vô bên người Lưu Sương Văn. Nhìn qua chính đối diện Khương Lâm Duyệt hỏi. Đúng rồi, mấy điểm xuất phát? 8 giờ đúng. 8 giờ. Nhắc tới một câu, Lưu Trường Vĩnh móc ra chính mình điện thoại di động kiểm tra một hồi thời gian, khi thấy màn hình bên trong chiếu ra 07:31 sau lúc này mới đem điện thoại thăm dò trở về trong túi quần. Thời gian còn kịp, ta trước mang hải tử đi ăn một bữa cơm. Lưu lão sư còn chưa ăn cơm sao? Mặt bên trên đỏ hửng thoáng lui tán. Nghe được Lưu Trường Vĩnh câu này lời nói sau Khương Lâm Duyệt nguyên bản bởi vì mệt mỏi mà cặp mắt vô thần lập tức trừng lớn, giống như là nghĩ đến cái gì lập tức đưa tay kéo ra chính mình bao khoa kéo. Rút một hồi từ đó lấy ra một cái cùng loại với hộp cơm đồ vật. Đem hộp cơm cái nắp mở ra sau, một tay bưng đưa tới. Cái kia. Ta buổi sáng đã làm một ít sandwich, ngươi có muốn hay không nếm thử? Vương bức bánh mì nướng bánh mì kẹp lấy rau xà lách cơm chưa thịt trứng tráng phối hợp, trong đó cắt ngang áp đặt thành tam giác hình dạng. Theo tướng bán nhìn lại vô cùng không sai, nhưng cũng tiếc phân lượng không nhiều. Ước chừng đánh giá một chút, Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình ba miệng liền có thể giải quyết bên trong một cái, cân nhắc đến này là đối phương bữa sáng nguyên nhân thật không có không thức thời đến đưa tay tiếp nhận. Vây vây tay xin miễn đối phương hảo ý. Cảm ơn, ta liền không nếm. Nói xong dắt vẫn luôn không có lên tiếng thanh nhi tử, vượt qua trước mặt Khương Lâm Duyệt hướng vừa mới tiến tới cửa trường đi đến. Ta đây trước dẫn hắn đi ăn cơm, một hồi liền trở lại. Bưng mở ra cái nắp hộp cơm, Khương Lâm Duyệt không có trả lời đối phương. Một lát sau này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía đối phương, nhìn qua ánh mắt bên trong kia một lớn một nhỏ thân ảnh. Ánh mắt rời trở về, nhìn trong hộp thoạt nhìn vô cùng có bán điểm sắc ích. Rồi ra một cái tay khác cầm lấy một khối, tiến đến bên miệng cắn một cái. Miệng ngai nuốt lấy. Lưu lão sư có phải hay không sợ ta làm khó ăn a? Nuốt xuống miệng bên trong sắc ích sau, Khương Lâm Duyệt lẩm bẩm lầu bầu đích nói thầm một câu. Thực hiện nhiên. Nàng còn không có triệt để tỉnh táo lại. Ra ngoài trường, Lưu gia phụ tử tìm một cái bán điểm tâm quầy hàng. So sánh với trường học còn mở cửa lúc náo nhiệt tràng cảnh khác biệt, theo nghỉ hè đến bữa sáng cửa hàng sinh ý nhận đến tương đối lớn ảnh hưởng. Điểm ấy theo ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài cũng chỉ có mấy vị tiện đường ăn cơm khách nhân liền có thể nhìn ra được. Bưng điểm tâm trở lại bàn phía trước, Lưu Trường Vĩnh đem đũa dùng nước nóng bỏng qua một lần sau lúc này mới đưa cho nhi tử. Chính mình còn lại là dùng thìa đào một chiếc canh bí đỏ đưa vào miệng bên trong. Ngươi hai ngày nay học như thế nào, có bao nhiêu năm chắc? Nuốt xuống miệng bên trong cháo sau, Lưu Trường Vĩnh mở miệng hỏi thăm một câu. Mà Lưu Sương Văn nghe được phụ thân câu này do hỏi, còn lại là sửng sốt một lát sau đưa ra chính mình hồi đáp. 100%. Nhìn Lưu Sương Văn kia khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Trường Vĩnh dừng lại một lát sau dặn dò nhi tử. Đừng như vậy bành trướng, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù ngươi toán học thành tích là không tệ. Ngừng một chút tiếp tục nói. Đương nhiên, có tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức tự tin. Nghỉ hè phía trước lao sư cho chúng ta này đó người đo thử một chút, trừ ta ra không ai mắc điểm. Lưu Sương Văn nói ra chính mình vì sao như thế tự tin đáp án. Nghe được nhi tử câu này đáp lại, Lưu Trường Vĩnh trong lúc nhất thời cũng là tìm không ra quá hảo phản bác điểm. Người bình thường đều là như thế. Chính mình trường học so với chính mình cao 2 năm cấp học trưởng cũng không là đối thủ, lấy bản trường học làm tiêu chuẩn cân nhắc, có thể nghĩ hắn tự tin nơi phát ra là đến từ chỗ nào. Có lẽ đã từng Lưu Trường Vĩnh là số học lao sư nguyên nhân, theo Lưu Sương Văn bắt đầu hiểu chuyện hắn liền đối với toán học phương diện phá lệ có hứng thú. Nhà bên trong ngăn tủ trưng bày sách giáo khoa đồng dạng bị hắn lật xem rất nhiều lần, lần này thi đấu tiền thưởng mức Lưu Trường Lĩnh cũng đã sớm rõ ràng. 5.000 nguyên tại hắn hôm nay xem ra cũng không tính một khoản tiền rất lớn. Ngay từ đầu đáp ứng nhi tử bất động một phân tiền cũng là cảm thấy dự thi người như vậy nhiều, nhà mình hài tử hẳn là rất khó lấy được chiến thắng. Hiện giờ xem ra ngược lại là đánh giá sơ lầm. Đến lúc đó đến nghĩ cách đem tiền đều lừa qua tới. Thỉnh phung phí. Ý gì theo đối nhà mình nhi tử hiểu rõ, Lưu Trường Vĩnh cũng không lo lắng đối phương sẽ xài tiền bậy bạn, chân chính làm hắn cảm thấy lo lắng chính là chính mình ra nữa nhi. Vốn là bị tỷ tỷ áp một đầu khắp nơi khi dễ, vạn nhất thật cầm tiền thưởng về nhà, còn không biết sẽ bị cướp đi bao nhiêu. Hắn cũng coi là biến tướng bảo hộ chính mình nhi tử tiền tài. Nội tâm âm thầm tính toán, Lưu Trường Vĩnh kêu gọi nhi tử ăn nhiều một chút. Ăn no điểm, một hồi ngồi xe nghỉ ngơi một chút. Hà Thi San đứng ở trước cửa. Quá sau một hồi, lúc này mới giơ tay lên thăm dò tính gõ cửa phòng một cái. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, đồng thời cùng với nàng tiếng nói chuyện cùng nhau truyền đến. Thanh Huyên. Điểm tâm làm xong ngươi không ăn chút sao? Không có trả lời, quá không biết bao lâu thời gian, Diệp Thanh Huyên ở lại gian phòng bên trong mới truyền đến nàng đáp lại. Không ăn. Tiếng nói cũng không lớn, cũng là cách cánh cửa có thể miễn cưỡng nghe được tình trạng. Nghe được cùng tối hôm qua đồng dạng hồi đáp sau, Hà Thi San há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp, xoay người rời đi đối phương cửa phía trước. Phòng bên trong. Cuộn tròn trốn ở bên dưới chăn, như là cực độ khuyết thiếu an toàn cảm giác này loại. Mỗi khi gặp được phiền lòng hoặc là không hài lòng sự tình lúc, Diệp Thanh Huyên liền sẽ làm ra này loại như tiểu nữ sinh cử động. Nghe được phòng bên ngoài tiếng bước chân biến mất động tĩnh sau, vẫn luôn giấu tại chăn hạ nàng lúc này mới đưa tay xốc lên góc chăn, liếc nhìn bày biện tại mép giường điện thoại. Đưa tay cầm tới, đem màn hình điện thoại di động tiến đến trước mắt. Xem xét một phen sau cũng không nhìn thấy có điện thoại đánh tới, cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu sau lúc này mới tức giận tựa như đưa di động ném về phía một bên. Vén chăn lên, lại đem đầu cấp che lên. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 136, muốn gặp một lần. Chương 136, muốn gặp một lần. Sớm. Vừa mới đến công ty văn phòng bên trong, không đợi Lưu Trường Vĩnh đè xuống máy tính khởi động máy ấn phím, liền thấy được Trương Hưng Bình xông vào phòng bên trong thân ảnh. Theo bản năng lên tiếng chào sau, này mới nhìn rõ Trương Hưng Bình giờ phút này biểu tình. Cùng bình thường không giống nhau lắm, hôm nay hắn tựa hồ phá lệ vui vẻ. Mặt bên trên vui mừng không chút nào tăng thêm che giấu, như là đã trúng 500 vạn bình thường hào hứng cầm một chương chấm công biểu tiến tới Lưu Trường Vĩnh bàn phía trước. Đưa tay, đem biểu để tại bàn bên trên. Dùng tay chỉ. Vĩnh ca, chúng ta chiêu cái xinh đẹp nữ sinh viên đi. Ngươi. Giơ tay lên, giả bộ ra muốn đánh cử động của đối phương. Tựa hồ không ít bị Lưu Trường Vĩnh hù dọa, Trương Hưng Bình nâng lên cánh tay sau làm ra ngăn cản cử động. Lưu Trường Vĩnh cũng không có ngay lập tức tra nhìn đối phương phóng tới chính mình trước mặt chấm công biểu, mà là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi hơi chút hạ điểm công phu thu thập một chút chính mình đều không khó tìm như vậy đối tượng, suốt ngày liền nghị nữ sinh viên. Nhân gia mới vừa ra cửa trường là không giả nhưng nhân gia cũng không ngốc à, ngươi bộ dáng này ai để ý ngươi? Ngươi trước nhìn xem. Nhìn cái gì, có phải hay không Diệp Thanh Huyên lại đến muộn? Đã có chút tập mãi thành thói quen, Lưu Trường Vĩnh nghe được Trương Hưng Bình câu này lời nói sau đảo cũng không tiếp tục phê bình đi xuống, mà là cầm lấy chấm công biểu nhìn một hồi. Lập tức sửng sốt một chút tới. Cẩn thận, lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần sau, này mới nhìn hướng đã đem cánh tay buông ra Trương Hưng Bình. Mở miệng. Dùng tràn ngập không xác định ngữ khí hỏi. Diệp Thanh Huyên bỏ bê công việc 3 ngày. Nói đúng ra. Thăng thêm hôm nay không đến đã 4 ngày. Lẽ nào lại như vậy? Lưu Trường Vĩnh tỏ ra hết sức tức giận. Tuy nói hắn hiểu được, lấy Diệp Thanh Huyên xuyên cùng với bình thường dùng vật phẩm liền có thể nhìn ra được, đối phương gia cảnh vô cùng ưu việt biết nàng cũng không thiếu tiền. Hảo trong công tác đảo cũng không đi ra cái gì sai lầm, tuy nói ngẫu nhiên trễ cái đến cũng tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Dù sao nàng rất rẻ. Nhưng hôm nay này loại công nhiên bỏ bê công việc hành vi, không thể nghi ngờ là hướng hắn mặt bên trên nhổ nước miếng điển hình không coi ai ra gì. Lưu Trường Vĩnh là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần trước mới vừa cùng với nàng nói một tràng, vốn cho là sẽ nhiều ít tấu điểm hiệu, đối phương đảo hảo trực tiếp liền tới cũng không tới. Đem chấm công biểu vỗ lên bàn, mới vừa ngồi tại lao bản ghế bên trên không nửa phút Lưu Trường Vĩnh lập tức lại đứng lên. Đối mặt với Trương Hưng Bình, nói chuyện âm lượng không nhận khống đề cao. Cho ta nhiều chiêu mấy cái nữ sinh viên. Trường Vĩnh, ngươi như thế nào còn không có về nhà? Ôi chao, này vị là. Hà Vân Xanh kia gương mặt hiện lên ở Diệp Thanh Huyên đầu bên trong, ba ngày trước kia trận gặp mặt đã để nàng tâm phiền ý loạn tới cực điểm. Đối với cái này xuất hiện tại Lưu Trường Vĩnh bên người nữ nhân trẻ tuổi, Diệp Thanh Huyên cảm thấy vô cùng không hiểu. Nàng chưa bao giờ thấy qua đối phương. Vốn chỉ là đối Hàn Hân hơi có chút ý kiến nàng, căn bản liền không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái như vậy nhân vật. Diệp Thanh Huyên chính mình cũng không rõ ràng làm sao vậy, khi thấy cái kia nữ nhân trẻ tuổi kéo Lưu Trường Vĩnh cử động sau, lúc ấy ngồi tại xe bên trong nàng đầu liền nháy mắt bên trong trở nên trống không lên tới. Cũng không biết tại suy nghĩ chút cái gì, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc sau đã lái xe trở về đến Liêu gia bên trong. Không nhả ra không thoải mái. Nhưng là bởi vì nghĩ muốn lên án đối tượng là Hà Thi San chồng trước, ra ngoài đủ loại cân nhắc Diệp Thanh Huyên cũng không có hướng đối phương tố nói chính mình không vui. Ngược lại giống như là muốn phong bế chính mình bình thường, liên tiếp tại nhà chờ đợi 3 ngày. Ngoại trừ thực sự đói không đi ra phòng ăn chút cơm bên ngoài, phần lớn thời giờ nàng đều vẫn luôn trốn ở trong phòng. Nguyên bản cho rằng chính mình 3 ngày không đi làm, Lưu Trường Vĩnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chính mình gọi một cuộc điện thoại dò hỏi một chút tình huống, nhưng sự thật chứng minh. Kia nam nhân cùng người bình thường không giống nhau lắm. Này 3 ngày, đừng nói điện thoại, liền một cái tin nhắn đều không có. Đây cũng là vì sao nàng liên tiếp quan sát điện thoại nguyên nhân. Che giấu đang chăn đơn hạ nàng một lần nữa nhô đầu ra, nằm nghiêng nhìn về phía trước đó không lâu mới vừa vứt qua một bên điện thoại, do dự sau một hồi cánh tay theo cái chăn bên trong đưa ra ngoài, đưa di động giữ tại tay bên trong. Dập tắt màn hình sáng lên. Ngón tay lung tung điểm, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như thế bực bội. Đinh. Chuông điện thoại di động vừa mới vang lên, bởi vì Diệp Thanh Huyên tại không ngừng chỉ vào nguyên nhân trùng hợp ấn vào cự tuyệt tân phím. Vừa mới gọi điện thoại tới nháy mắt bên trong bị nàng cúp máy. Lung tung điểm ra tay chỉ lập tức ngừng lại, Diệp Thanh Huyên trừng mắt nhìn lên trước mặt điện thoại. Vụt một chút từ trên giường ngồi dậy. Vừa mới là hắn điện thoại sao? Cho ta tắt máy. Lưu Trường Vĩnh tỏ ra rất là kinh ngạc. Vừa mới đã gọi đi điện thoại mới vang lên một chút liền bị cúp máy, như là khó có thể tin bình thường nhìn tay bên trong màn hình điện thoại di động, qua nửa ngày lúc sau mới lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Lưu Trường Vĩnh cũng không rõ ràng đối phương này giờ khắc tại làm chút cái gì, vẹn vẹn vô cớ bỏ bê công việc cử động đổi lại bất kỳ một cái nào lao bản đều quyết không thể chịu đựng. Cộng thêm thượng dây cúp máy, này loại cực kỳ không tố chất thể hiện đã khiến cho hắn tức giận tới cực điểm. Cái này khiến Lưu Trường Vĩnh đã quyết định một lần nữa tìm người quyết tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Trường Vĩnh cũng không có thu hồi chính mình điện thoại di động, mà là nhìn chằm chằm màn hình quá ước chừng có khoảng 3 phút thời gian. Lúc này mới như là triệt để nhận mệnh bình thường buông xuống. Để tại bàn bên trên. Cùng với một cử động kia làm ra, một giây sau bàn bên trên điện thoại liền bắt đầu chấn động lên. Không nghĩ nhiều, Lưu Trường Vĩnh lập tức một lần nữa cầm lấy nhấn xuống nghe nút bấm. Đưa ở bên hai. Ngươi đến cùng như thế nào chuyện? Nói chuyện. Đừng giả câm. Là ta. Trầm thấp giọng nam truyền vào Lưu Trường Vĩnh thai bên trong, một lát sau hắn mới như là kịp phản ứng. Nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo người ghi chú. Trịnh Nghị. Phẫn nộ biểu tình lập tức thu liễm, Lưu Trường Vĩnh lập tức cảm thấy lung túng. Sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mới cười ha hả mở miệng nói ra. Ha ha ha. Không chú ý, ta còn tưởng rằng là mặt khác người đánh tới. Đã hiểu. Làm sao vậy? Đống nhiên gọi điện thoại cho ta. Đối thoại khôi phục bình thường, Lưu Trường Vĩnh nhìn đã khởi động máy màn hình máy vi tính, trong ống nghe truyền đến Trịnh Nghị thanh âm. Hôm nay có cái bữa tiệc, ta nghĩ đến ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi luật sư ngành nghề bữa tiệc ta liền. Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Nghị giải thích liền truyền vào hắn thai bên trong. Đơn giản khái quát một chút. Trịnh Nghị đại học đồng học đi vào này tòa thành thị, hẳn là xử lý nào đó vụ án. Trịnh Nghị đi học thời kỳ cùng đối phương quan hệ không tệ, làm chủ nhà theo lý thường hẳn là muốn an bài một chút. Cũng là tại dò hỏi sau mới biết được cùng đồng học đồng hành người kia là ai. Đối phương tên theo điện thoại bên trong truyền ra. Lưu Trường Vĩnh cũng tại lúc này ấn mở trình duyệt. Đem Trịnh Nghị nói cái tên đó đưa vào. Phùng Thiên. Cùng loại với bãi đủ bách khoa giao diện xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, khi nghe đến Phùng Thiên cái này tên sau bản đã cảm thấy quen thuộc hắn cũng vào lúc này ý thức được cái gì. Nhìn qua đối phương lý lịch bên trong những trò chơi kia. Bảo như ngộng, thành dưới đất. Cầm con chuột dòng dọc tay ngừng lại, Lưu Trường Vĩnh nhìn qua trên màn ảnh máy vi tính hiện ra chữ Hán. Quá rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới lên tiếng nói một câu. Bữa tiệc mấy giờ bắt đầu? Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 137, không thắng tự lực. Chương 137, không thắng tự lực. Sắc trời dần dần tối xuống. Lưu Trường Vĩnh lái xe trước vãng tiểu lâu vị trí chỗ ở, đi theo tiểu lâu nhân viên phục vụ theo cầu thang đi lên đi. Từ đối phương đẩy cửa ra sau, bao xương bên trong trang trí cũng nháy mắt bên trong đập vào mắt bên trong, ánh đèn tản ra ánh sáng nhu hòa, bởi vì là sắc màu ấm điều nguyên nhân cho người ta một loại phá lệ thoải mái dễ chịu cảm nhận. Chính nghĩ nghe được mở cửa vang động sau, đã tại vị trí ngồi hảo hắn thuận thế xoay qua thân, kêu gọi hắn nhanh lên ngồi xuống. Chờ tại chỗ ngồi bên trên làm tốt sau, Lưu Trường Vĩnh liền nghe được Trịnh Nghị giới thiệu đám người thanh âm. Bao xương không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, vây quanh bàn tròn chỗ ngồi cũng không ngồi đầy. Dương mắt quét qua, tại mọi người phía bên phải sofa nhỏ vị trí bên trên, Lưu Trường Vĩnh nhìn thấy hai cái tiểu hài tử thân ảnh. Trong đó một vị hắn đến nhận biết, chính là Trịnh Nghị nữ nhi, nhà mình khuê nữ hảo khuê mật. Ánh mắt cũng không tại Trịnh Gia Y trên người dừng lại lâu, ngược lại nhìn về phía một bên nâng sách vợ ở nơi đó xem nhìn cái gì nữ hài. Tuổi tác cùng nhà mình hài tử tương tự, xem chừng tại 10 tuổi khoảng trường, trải lấy hơi có vẻ hoạt bát song đuôi ngựa tạo hình, nhưng mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là cùng cái này kiểu tóc không quá xứng đôi. Có cấp hài tử cắt tóc phong phú kinh nghiệm, chỉ một cái liếc mắt Lưu Trường Vĩnh liền tại trong lòng vì này vị không biết tên tiểu nữ hài tìm được thích hợp kiểu tóc, so sánh với song đuôi ngựa mà nói đơn đuôi ngựa hoặc là đợt đợt đầu càng là thích hợp. Có lẽ là quan sát ánh mắt bị Phùng Thiên phát giác đến nguyên nhân. Nàng tại nhìn Lưu Trường Vĩnh hai mắt sau cười lên tiếng chào hỏi. Lưu tiên sinh, ngươi không đến này một đoạn thời gian, Trịnh luật sư không ít trò chuyện ngươi chuyện. Câu này lời nói từ hắn miệng bên trong truyền ra, lập tức dừng một chút. Ánh mắt quét một chút cửa ra vào vị trí. Đúng rồi, ngươi nữ nhi không đi theo tới sao? Lời nói xoay chuyển, theo khách sáo mở màn chuyển đến hài tử trên người, Lưu Trường Vĩnh ngắn ngủi ngây người sau mặt bên trên hiện ra ý cười. Vây vây tay. Hài tử mới vừa được nghỉ hè. Nàng không quá thích ra tới chơi dứt khoát làm nàng tiểu di tại nhà mang theo. Tiểu di. Phùng Thiên biểu tình hơi có biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vốn là lạ lẫm hai người, cũng liền dựa vào hài tử triển khai chủ đề, theo nói chuyện phía bên trong, Lưu Trường Vĩnh hiểu được liên quan tới đối phương đại khái tin tức. Tỷ như cái kia ngồi tại sofa nhỏ bên trên nâng sách vợ quan sát nữ hài thì là đối phương nữ nhi, tên là Phùng Thục Nôn. Tính tình lại quái gở một ít. Thật vất vả nhìn thấy cùng lứa tuổi người tương đối hoạt bát hiếu động Trịnh Gia Y mấy lần tìm đối phương đáp lời, nhưng đều bị ân á loại hình phát biểu đả phát. Tựa hồ tại Phùng Thục Nôn thế giới bên trong, ngoại trừ sách vở liền không còn việc khác đồng dạng. Cũng là theo Phùng Thiên miệng bên trong, Lưu Trường Vĩnh biết được đối phương sở dĩ tại tiệm cơm còn phải xem sách, thì là vì hậu thiên thi đấu làm chuẩn bị. Chính là bởi vì Phùng Thục Nôn người tham gia này chẳng toán học thi đua, thân vị phụ thân Phùng Thiên mới có thể thật xa bồi tiếp tới. Cộng đồng chủ đề là trò chuyện ra tới. Đúng lúc nhà mình nhi tử cũng tham gia này chàng toán học thi đua, hai cái hơn 30 tuổi đại lao ra tựa như là tìm được trò chuyện không hết chủ đề bình thường, theo tự giới thiệu kết thúc về sau liền vẫn luôn nói không ngừng. Cùng với nói chuyện, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng cười khẽ. Lưu Trường Vĩnh nhìn lên trước mặt này người tướng mạo so với chính mình kém hơn như vậy một chút trung niên nam tử, nhìn cái này tên là Phùng Thiên Nam Nhân. Sở dĩ sẽ lựa chọn tự mình đến đây. Một mặt là đối phương xử lý cùng chính mình giống nhau lĩnh vực, một phương diện khác thì là đối phương kỳ hạ hai khoản làm hắn hết sức quen thuộc trò chơi. Lưu Trường Vĩnh là theo một cái thế giới khác xuyên qua mà tới. Hắn đến cũng không ngốc đến cho rằng chỉ tại chính mình trên người phát sinh này loại ly kỳ sự kiện, thực hiển nhiên hắn hiện tại liền hoài nghi thượng Phùng Thiên. Tại tán gẫu đồng thời, Lưu Trường Vĩnh miệng bên trong còn thỉnh thoảng tung ra đua tịch tịch đấu âm loại hình hậu thế đại hỏa phần mềm, có lại là đối phương đầy mặt kinh ngạc thần sắc. Hảo tiểu tử. Thật sẽ ngụy trang. Nội tâm âm thầm nói thầm một câu, Lưu Trường Vĩnh không có tiếp tục thăm dò đi xuống. Bởi vì cái gọi là bàn rượu nói lời nói thật. Bất luận dấu có bao nhiêu sâu, chỉ cần mấy cân rượu đế xuống bụng. Đối với tự thân tự lượng, Lưu Trường Vĩnh có niềm tin tuyệt đối. Từ khi đi vào cái này thế giới lúc sau, hắn cho tới bây giờ không uống say quá. Ẩm. Chán cùng mặt bàn tiếng va đập khiến cho Phùng Thiên giật nảy mình. Tiện thể chung quanh đã uống đến mặt đỏ tới mang thai Trịnh Nghị mấy người cũng đem ánh mắt nhìn hướng bên này. Ngây người một lát sau, Trịnh Nghị nâng lên cánh tay đẩy bên người Lưu Trường Vĩnh. Như là một đầu mắc cạn cá chép bình thường, thân thể cùng với Trịnh Nghị này mấy lần thôi động mà lắc lư, đã đỏ đến cổ đầu ra sức nghĩ muốn nâng lên, nhưng chỉ dơ lên ước chừng có một ly mét khoảng chừng khoảng cách sau lại ngã xuống. Nhất thời, nguyên bản ầm ĩ bản an yên tĩnh trở lại. Sắc mặt bình thường, không có chút nào bởi vì uống rượu mà sinh ra đỏ lên. Phùng Thiên giống như một người không có chuyện gì đồng dạng dơ chính muốn chạm cốc chung rượu, nhìn qua đột nhiên đổ xuống Lưu Trường Vĩnh. Bên người, truyền đến hắn nữ nhi Phùng Thục Nôn thanh âm. Cái này Lưu Thúc Thúc tiểu lượng xem ra cũng không quá hành. Ha ha! Nữ nhi nói khước từ Phùng Thiên nghĩ đến người nào đó, cười khẽ hai tiếng lúc sau đem giờ trong tay cái ly để lại trước mặt. Cùng nhìn đến Trịnh Nghị liếc nhau sau, dùng ánh mắt trao đổi một chút. Cho hắn gian phòng còn là một hồi ăn xong ngươi tiễn hắn trở về. Một hồi ta tiễn hắn trở về đi, ta biết hắn địa chỉ. Nghe được Phùng Thiên tiếng hỏi sau, Trịnh Nghị đưa ra biện pháp giải quyết. Lập tức đứng dậy, đỡ lấy đã say bất tỉnh nhân sự Lưu Trường Vĩnh đem này đỡ đến sofa nhỏ vị trí, tại dùng gối dựa đệm lên sau gáy của hắn sau, bày ra một cái coi như thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. Bảo đảm Lưu Trường Vĩnh không lại bởi vì loạn động mà trượt xuống sau, lúc này mới quay người chuẩn bị trở về chính mình chỗ ngồi bên trên. An tĩnh lại bàn ăn cũng tiếp tục náo nhiệt. Cũng không có bởi vì Lưu Trường Vĩnh đổ xuống mà ngưng hẳn xuống tới. Trịnh Nghị mới vừa đi chưa được hai bước, phía sau liền truyền đến chuông điện thoại di động tiếng vang, vừa mới náo nhiệt lên bàn ăn nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Quay đầu lại, Trịnh Nghị nhìn một chút Lưu Trường Vĩnh. Tại phát hiện tiếng chuông là từ đối phương miệng túi bên trong truyền ra sau, lúc này mới lại trở về. Đưa điện thoại di động từ đối phương túi bên trong đem ra. Không nghe lời nữ nhân. Thực đặc biệt ghi chú. Tại đưa nữ nhi đi Lưu Trường Vĩnh nhà chơi thời điểm, Trịnh Nghị gặp qua Hà Vân Xanh mấy lần. Rõ ràng Lưu Trường Vĩnh đã ly hôn hắn nghĩ lầm cái này kỳ quái ghi chú người là đối phương cô em vợ. Thấy người nhà gọi điện thoại tới tra cương vị, ra ngoài cân nhắc Trịnh Nghị cuối cùng lựa chọn thay thế Lưu Trường Vĩnh tiếp nhận này thông điện thoại. Như trên buổi trưa phát sinh qua tràng cảnh bình thường, không đợi Trịnh Nghị mở miệng, điện thoại trong ống nghe liền truyền đến thanh âm một nữ nhân. Nghe được, đối phương có vẻ như rất tức giận. Lưu Trường Vĩnh, ngươi đến cùng cái gì ý tứ, cả ngày cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại. Ngươi có phải hay không đã sớm đối ta bất mãn, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng không muốn cất giấu. Hảo, không nói lời nào đúng không, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta muốn từ chức. Cái kia. Nghe được bên đầu điện thoại kia nữ tính cảm xúc có chút kích động dáng vẻ, Trịnh Nghị lại bị không hiểu ra sao giống lên hai câu lúc sau, lúc này mới lên tiếng. Cũng là tại Trịnh Nghị mở miệng nói chuyện sau, bên đầu điện thoại kia nữ nhân đột nhiên ngừng lại. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 138, phản bội. Chương 138, phản bội. Phần bụng đã chuyển đến cảm giác đói bụng. Đổi lại 2 ngày trước, Diệp Thanh Huyên đã sớm rời giường ra đi ăn cơm. Nhưng từ khi buổi sáng Lưu Trường Vĩnh đánh tới kia thông điện thoại bị nàng trong lúc vô tình cúp máy lúc sau, nàng tựa như là quên đi đói bình thường, cuộn tròn thân thể nằm tại giường bên trên. Hai tay nắm chặt chính mình điện thoại di động. Ánh mắt dừng lại tại điện thoại màn hình bên trên, không có chút nào muốn rời ý tứ. Diệp Thanh Huyên đang chờ. Tại chờ Lưu Trường Vĩnh thứ 2 thông điện thoại. Bắt nguồn từ nữ tính một loại nào đó tiểu tâm tư, Diệp Thanh Huyên không nguyện ý, cũng không cho phép chính mình chủ động đem điện thoại đánh tới, có chút giống là tình yêu cuồng nhiệt bên trong cãi nhau một ít tình lữ đồng dạng, thường thường đều là nhà trai chủ động chịu thua nhận lầm. Nhưng lúc này đây, Diệp Thanh Huyên cũng không có thể toại nguyện. Theo cúp điện thoại sau kia một khắc, Diệp Thanh Huyên liền một mực đang chờ thứ 2 thông điện thoại đánh tới, thế nhưng là hiện giờ bên ngoài sắc trời đã tối dần, thứ 2 thông điện thoại cũng chậm chạp chưa thấy đối phương đánh tới. Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Huyên chính mình đều làm không hiểu nhiều chính mình vì cái gì muốn thủ điện thoại di động. Sợ chính mình không cẩn thận lần nữa bỏ lỡ. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn của nàng cũng tại gần một ngày thời gian bên trong làm hao mòn hầu như không còn, thở dốc bình suất cũng bắt đầu dần dần gia tốc lên tới. Lực chập trùng càng thêm rõ ràng. Hỗn đản. Cùng với một câu chửi mắng, Diệp Thanh Huyên như là chút giận bình thường đem tay bên trong điện thoại ném về phía một bên. Nhưng theo cảm xúc hơi chút lắng lại một lát sau, lại đưa tay đưa di động cầm trở về. Ngón tay không ngừng ấn lại. Xem màn hình điện thoại di động bên trong Lưu Trường Vĩnh số điện thoại, chỉ cần đè xuống gọi ấn phím liền có thể ở trước mặt chất vấn đối phương. Chính là một cử động kia, Diệp Thanh Huyên vô luận như thế nào cũng làm không được. Sự thật chứng minh. Người tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, làm việc là không trải qua suy nghĩ. Diệp Thanh Huyên cũng là như thế. Cuối cùng tại bị cảm xúc khống chế hạ, nàng còn là chủ động phát gọi điện thoại đi qua. Vừa mới đè xuống gọi nút bấm kia một khắc, liền vội vàng đưa điện thoại di động đặt tại thai trái bên cạnh, nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền đến từng đợt tút 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 thanh. Tay phải còn lại là nắm chặt cái chăn, vô ý thức nắm chặt nắm bắt. Thời gian tại đây một khắc trở nên chậm rãi như vậy. Diệp Thanh Huyên nghe điện thoại di động bên trong truyền đến kia từng tiếng điệu âm, nhịp tim tốc độ tựa hồ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ lên tới, thẳng đến điện thoại kết nối. Lưu Trường Vĩnh. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ, cả ngày cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại. Ngươi có phải hay không đã sớm đối ta bất mãn, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng không muốn cất giấu. Hảo, không nói lời nào đúng không, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta muốn từ chức. Điện thoại được kết nối kia một khắc, Diệp Thanh Huyên liền giác chính mình phảng phất đổi người đồng dạng. Không hiểu hỏa khí khiến cho nàng có chút không quá có thể khống chế chính mình, thậm chí còn ngay trước đối phương mặt nói ra muốn từ trước. Ngay sau đó, một cái lạ lẫm giọng nam theo trong loa truyền ra. Cái kia, Lưu Trường Vĩnh hiện tại uống nhiều quá, ta không phải bản nhân. Giải thích thanh truyền vào thai bên trong, Diệp Thanh Huyên lập tức sửng sốt một chút tới. Hà Thi San đứng tại cửa ra vào. Diệp Thanh Huyên cả ngày đều vì ăn cử động là thật làm nàng có chút không quá lý giải. Trước đó không lâu đã tới hỏi thăm qua một lần nàng được đến Diệp Thanh Huyên cự tuyệt ăn cơm hồi đáp. Có lẽ là có chút bận tâm đối phương, nàng cũng không có chính mình một người ăn, mà là lựa chọn lại gọi đối phương một lần. Đứng tại Diệp Thanh Huyên cửa phòng, Hà Thi San tay đã giơ lên. Chính chuẩn bị chụp đánh xuống lúc, đóng chặt phòng cửa đột nhiên bị kéo ra. Diệp Thanh Huyên kia gương mặt lập tức xuất hiện tại nàng thị giác bên trong. Khống chế không nổi lui về phía sau một bước, Hà Thi San bị đột nhiên canh cổng Diệp Thanh Huyên giật nảy mình. Chờ phản ứng lại sau lúc này mới vội vàng ổn định thân hình, giơ tay lên vỗ nhẹ chính mình bộ ngực một bộ bị hù dọa bộ dáng. Ngươi có phải hay không đói bụng? Ta đi đem thức ăn nhiệt. Mở miệng, Hà Thi San hỏi đến đối phương. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, phòng bên trong Diệp Thanh Huyên liền trực tiếp theo nàng trước mặt đi ra ngoài, thẳng đến phòng vệ sinh phương hướng. Đi theo, Hà Thi San nhìn buổi sáng đã rửa mặt nhưng đêm hôm khuya khoắt lại bắt đầu rửa mặt Diệp Thanh Huyên. Sửng sốt một chút. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ừm. Rửa mặt quay người, Diệp Thanh Huyên đáp lại một câu. Tại chuẩn bị hảo sau, lại quay người hướng chính mình gian phòng đi đến. Không biết đối phương làm sao vậy, Hà Thi San cứ như vậy nhìn Diệp Thanh Huyên ngồi tại gian phòng bàn trang điểm phía trước vị trí bên trên, bắt đầu trang điểm dáng vẻ. Diệp Thanh Huyên sinh hoạt quy luật Hà Thi San cũng là tính toán giải. Dù sao chung sống thời gian dài như vậy. Tại nàng ấn tượng bên trong, Diệp Thanh Huyên trước kia sẽ sớm hơn 7 giờ nhiều tả hữu xuất phát, 6 giờ tối nhiều trở về. Nhưng từ 3 ngày trước bắt đầu, đối phương công tác có vẻ như liền đã xử lý hoàn tất. Liên phòng cửa đều không ra, liên tiếp tại nhà chờ đợi vài ngày. Hà Thi San cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy, luôn luôn đối với cuộc sống vô cùng giảng cứu Diệp Thanh Huyên vậy mà lại như cái hỉ kỷ có mọ gì bình thường chân không bước ra khỏi nhà. Nhìn đối phương lại dự định đi ra ngoài, Hà Thi San lập tức cảm thấy bình thường lên tới. Tại cửa ra vào dừng lại chốc lát sau, lựa chọn quay người rời đi. Theo Hà Thi San rời đi, ngồi tại bàn trang điểm phía trước Diệp Thanh Huyên này mới dừng lại trang điểm cử động, quay đầu lại nhìn một chút cửa ra vào vị trí. Sở dĩ vừa mới thái độ đối với Hà Thi San có chút lãnh đạm, thì là bởi vì Diệp Thanh Huyên không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Tại điện thoại nghe được đến Lưu Trường Vĩnh uống say tin tức sau, Diệp Thanh Huyên lựa chọn lái xe đi tiếp đối phương về nhà. Nàng cũng không rõ ràng chính mình tại sao phải làm ra như vậy quyết định, chỉ là đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm kia thông điện thoại đã bị cúp máy. Thấm gương. Phản xạ ra nàng dung mạo. Đã 32 tuổi nàng xem ra không tại trẻ tuổi, nhưng so sánh với trước kia càng là tăng thêm một cỗ đặc thù ý vị. Sinh hoạt bên trong giàu có cùng với các loại nhanh gọn cũng không làm Diệp Thanh Huyên cảm thấy vui vẻ, nói đến ngược lại là có chút già mồm. Tại không cùng Lưu Trường Vĩnh tiếp xúc mấy chục năm bên trong, nàng mặt bên trên biểu tình phần lớn đều là băng lãnh, lại tránh xa người ngàn dặm. Nhưng, như vậy nàng lại tại gần trong 2 tháng phát sinh biến hóa. Cùng dĩ vãng so sánh nàng biểu tình bắt đầu thay đổi, tại cùng Lưu Trường Vĩnh ở chung trong khoảng thời gian này, từ lúc mới bắt đầu mang theo thành kiến đến dần dần nhìn thẳng vào khởi đối phương. Người là rất kỳ quái một loại sinh vật. Nếu như ngươi đối người nào đó không có quá hảo cảm nhận, coi như hắn tướng mạo tuấn mỹ ngươi cũng sẽ cảm thấy thoạt nhìn không vừa mắt. Nhưng theo hảo cảm sinh ra, Lưu Trường Vĩnh kia trương nguyên bản ở nàng xem ra phổ phổ thông thông không cái gì điểm sáng tướng mạo cũng bắt đầu trở nên thuận mắt lên tới. Cũng là tại cùng đối phương tiếp xúc mấy ngày này, Diệp Thanh Huyên thỉnh thoảng có thể cười ra tiếng. Mặc dù đối phương chê cười cũng không tốt lời, mặc dù có đôi khi cũng sẽ hồ ngôn loạn ngữ nói chút nàng nghe không hiểu danh từ. Cầm phấn nhào vướt gương mặt, nhìn qua gương bên trong hiện ra dáng vẻ. Diệp Thanh Huyên bắt đầu cảm thấy chính mình thay đổi. Trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước kia nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đối một người như thế để bụng, nhưng hiện tại. Nàng lại mãn đầu góc đều là Lưu Trường Vĩnh thân ảnh. Thời gian, sẽ cải biến một người. Thay đổi. Sở hữu người. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 139, hôn. Chương 139, hôn. Chính nghị đem Lưu Trường Vĩnh đỡ lấy, đứng trước mặt chính là đã lái xe chạy tới Diệp Thanh Huyên, thẳng đến nhìn thấy Diệp Thanh Huyên kia một khắc, chính nghị mới ý thức tới cái này nữ nhân là ai. Trước đó không lâu hỗ trợ xử lý Hàn Hân tiền lương vấn đề lúc. Lưu Trường Vĩnh mang tới cái kia nữ nhân. Thấy đối phương cùng Lưu Trường Vĩnh nhận biết, Trịnh Nghị cũng yên lòng đem đã uống say Lưu Trường Vĩnh giao cho đối phương. Xét thấy đối phương là nữ tính nguyên nhân, Trịnh Nghị hỗ trợ đem Lưu Trường Vĩnh theo bậc thang bên trên đỡ xuống, tại đến Diệp Thanh Huyên ngừng lại bên cạnh xe sau, đem đã bắt đầu lẩm bẩm không biết nói cái gì Lưu Trường Vĩnh nhét vào chỗ ngồi phía sau vị trí. Điều chỉnh một phen tư thế ngồi, bảo đảm không sai sau lúc này mới hỗ trợ đóng cửa xe. Ta hiện tại tiễn hắn trở về. Cùng Trịnh Nghị nói như vậy một câu, Diệp Thanh Huyên không tại tiếp tục dừng lại quay người hướng vị trí lái đi đến. Chỉ để lại Trịnh Nghị một người dừng tại chỗ, nhìn qua đối phương lái xe rời đi. Mặt đỏ lên tại tiểu lâu bên ngoài hơi chút tốt hơn như vậy một ít, gió lạnh thổi qua đến cảm giác thoải mái không ít, nhìn xe biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong sau. Một lát sau, Trịnh Nghị lúc này mới quay người hướng tiểu lâu bên trong đi đến. Lưu Trường Vĩnh. Từ chỗ nào trêu chọc như vậy nhiều nữ nhân. Thì thầm trong miệng, bước bậc thang đi tới. Ô tô tại đường cái bên trên chạy. Diệp Thanh Huyên an tâm lái xe, mắt nhìn phía trước ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xe bên trong nội thị kính bên trong, xuyên thấu qua thấu kính phản xạ thấy được ghế sau xe nằm Lưu Trường Vĩnh. Có lẽ là nghĩ đến chính mình cả ngày gặp, không hiểu có chút hỏa khí nàng bắt đầu chất vấn khởi đối phương. Ngươi hôm nay vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Nô. Nắm chặt tay lái hai tay hơi chút sử chút khí lực, nhìn ánh mắt phía trước đường cái đại đạo. Ta là đã làm sai trước, bất quá đó cũng là ta không cẩn thận cúp máy mà thôi. Nhưng ngươi cũng không thể cả ngày chỉ cho ta gọi một cuộc điện thoại đi. Ngậy. Ta thế nhưng là vô duyên vô cớ bỏ bê công việc ba ngày, hơn nữa là tại không có việc gì chào hỏi trước tình huống hạ, không có dấu hiệu nào bỏ bê công việc, ngươi đảo hảo. Quá ba ngày mới phát hiện. Hô. Xe bên trong hai người phảng phất không phải một cái thế giới người. Diệp Thanh Huyên như là đang lầm bầm lầu bầu bình thường, nói chính mình trong lòng không vui, nhưng nàng này đó lý do thoái thác ở vào ghế sau xe Lưu Trường Vĩnh căn bản liền không nghe lọt hai. Hơi xe đang chạy quá trình bên trong, so sánh với tại phòng ốc nằm, tại xe bên trên nằm cảm giác càng thêm khó chịu. Nhưng huống chi hôm nay hắn vốn là uống có chút vượt chỉ tiêu. Ý thức lâm vào mơ hồ bên trong. Lưu Trường Vĩnh chỉ cảm thấy bên thai có vẻ như có người tại nói chuyện, vừa vặn ở vào xe bên trong hắn chỉ cảm thấy phần bụng tại lăn lộn. Sử xuất khí lực toàn thân theo nằm tư thế bò lên. Phát ra một tiếng nôn khan. Phun. Cho, uy uy. Chính tại nói này lời Diệp Thanh Huyên chú ý tới đối phương một cử động kia, lập tức dừng lại nàng nhìn nội thị kính bên trong hiện ra hình ảnh. Âm điệu không bị khống chế để cao một chút. Ngươi có phải hay không muốn nói? Chờ xe ngừng tại. Nói còn chưa dứt lời, nhìn chỗ ngồi phía sau Lưu Trường Vĩnh cô nén nôn mửa xúc động lại lần nữa nằm xuống dáng vẻ. Diệp Thanh Huyên đột nhiên cảm giác có chút phạm buồn nôn. Tiểu lâu rời nhà vị trí không tính quá xa. Ước chừng không đến nửa giờ đầu thời gian cũng đã đến Lưu Trường Vĩnh nhà gần đây. Diệp Thanh Huyên ngoặt bên ngoài lái vào đi vào, cũng may Lưu Trường Vĩnh ngoại trừ vừa mới một bộ muốn phun bộ dáng sau, đằng sau cũng không lại có cùng loại cử động. Xe. Chậm rãi đỗ xuống tới. Diệp Thanh Huyên lái xe đi tới Lưu Trường Vĩnh ở kia tòa nhà chung cư. Tùy ý sau khi dừng lại, vội vàng đem dây an toàn tháo xuống, lập tức Diệp Thanh Huyên đẩy cửa xe ra xuống xe. Đi vào sau xe chỗ ngồi, mở cửa xe. Thân thể về phía trước nghiêng, dùng tay nắm lấy Lưu Trường Vĩnh cánh tay, dùng sức hướng về phía sau lôi kéo đem nguyên bản nằm tại ghế sau xe hắn cưỡng ép lôi dậy. Mùi rượu rất nặng. Diệp Thanh Huyên cũng không hiểu biết Lưu Trường Vĩnh uống bao nhiêu, nhưng tại hiện giờ này loại rất gần khoảng cách hạ, uống rượu sinh ra này loại gây mùi hương vị làm nàng có chút khó có thể chịu đựng. Ngưng thở, lấy tương đối thân thể gầy yếu cưỡng ép lôi kéo khởi Lưu Trường Vĩnh. Kia không e dè tựa như đem đối phương cánh tay gác tại chính mình nơi bả vai, Diệp Thanh Huyên cứ như vậy đỡ lấy Lưu Trường Vĩnh hướng hành lang bên trong đi đến. Cửa sau xe cũng không kịp đóng lại. Tiến lên bước chân rất là chậm chạp, rõ ràng thoạt nhìn không tính khoảng cách xa lại tại này loại tư thế hạ nửa bước khó đi. Thật vất vả liền lôi túm đem Lưu Trường Vĩnh bắt được hắn nhà mình cửa. Diệp Thanh Huyên đưa tay vướt cửa chống trộm. Nhưng nhà bên trong giống như không người dáng vẻ, đang lẳng lặng chờ một lát sau cửa chống trộm cũng không mở ra. Lại đợi một hồi, Diệp Thanh Huyên đem Lưu Trường Vĩnh phía sau lưng để tại vách tường bên trên, vươn tay tại hắn trong túi quần móc. Miệng bên trong còn lại là vô ý thức hỏi đến. Chìa khóa đặt ở chỗ đó. Hắc hắc. Không hiểu vui cười thanh truyền đến, ngày mùa hè mặc vốn là lại khinh bạc một ít. Choáng váng bên trong Lưu Trường Vĩnh cảm nhận được Diệp Thanh Huyên cử động, mơ mơ màng màng hắn tại lúc này mới mở hai mắt ra. Con mắt chớp động mấy lần sau, thấy được đứng trước mặt nữ nhân. Ánh mắt thoáng có chút mơ hồ. Ngươi lại tới. Như thế nào này mấy ngày lao có thể mộng thấy? Ngốc, mộng thấy ngươi. Cái gì? Phiên chìa khóa cử động bị ép bỏ dở, Diệp Thanh Huyên cũng không tại Lưu Trường Vĩnh túi bên trong tìm được mở cửa chìa khóa. Thấp mặt giơ lên, nhìn về phía một mặt kỳ quái nụ cười Lưu Trường Vĩnh. Sửng sốt một chút. Cười cái gì, nói cho ta biết trước ngươi ra chìa khóa để ở nơi đâu. Hắc hắc hắc. Lần này lại đổi tràng cảnh. Có chút tốn sức mở mắt ra, Lưu Trường Vĩnh nhìn một chút xung quanh. Trước cửa nhà. Ngươi. Ngươi thực biết chơi. Cái gì? Không được. Đầu đung đưa, Lưu Trường Vĩnh cảm giác chính mình đầu nhanh muốn không nhấc lên nổi. Hai chúng ta. Không thể như vậy. Ngươi tỷ. Trong câu nói đoạn, Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên ngừng bất kỳ động tác gì, như là tại suy tư. Một lát sau lúc này mới tiếp tục lẩm bẩm. Được rồi, dù sao đều là ngộng. Ân. Theo hắn. Theo hắn đi thôi. Người tại nói cái. Trước mặt Lưu Trường Vĩnh vẫn luôn tại lẩm bẩm nghe không hiểu lời nói, Diệp Thanh Huyên chính tính toán mở miệng dò hỏi. Đột nhiên trước mặt hắn giơ lên hai tay. Như là nâng dưa hấu như vậy, từ dưới đi lên kéo lại nàng mặt. Hai mắt lập tức trừng lớn. Động tác quá mức cấp tốc, đến mức Diệp Thanh Huyên căn bản không có thời gian phản ứng. Một giây sau. Diệp Thanh Huyên liền nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh đem mặt dối tới. Cùng với khó nghe mùi rượu. Nô. Hai người môi tại lúc này lẫn nhau đụng vào. Diệp Thanh Huyên có thể rõ ràng cảm nhận được, thoáng có chút đôi môi khô khốc ý lên. Cùng với một cử động kia, nàng hai mắt cũng vào lúc này trừng lớn đến cực hạn. Thời gian. Như là tĩnh lại như vậy. Hai mắt trợn to nhìn gần trong gang tấc Lưu Trường Vĩnh. Có thể thấy rõ ràng đối phương kia không ngừng chớp động lông mi. Cùng với. Cảm nhận được đối phương không ngừng nghĩ muốn cậy mở chính mình răng ra lưới. Ở vào cửa nhà. Một cái uống say nam nhân. Một cái thanh tỉnh nữ nhân. Lẫn nhau đụng vào. Ai cũng không đẩy đối phương ra. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 140, Hàn Hân cùng Hà Vân Xanh. Chương 140, Hàn Hân cùng Hà Vân Xanh. Tay giơ lên. Diệp Thanh Huyên bản năng nghĩ muốn đem trước mắt cái này nam nhân đẩy đi, đối phương trên người cùng với miệng bên trong tản ra nồng đậm mùi rượu làm nàng cảm giác được rất là phản cảm. Thế nhưng là này loại kỳ quái xúc cảm, đúng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thể nghiệm đến. Rất khó miêu tả ra một loại cảm giác, như là thở không nổi bình thường tim đập rộn lên nhảy lên giống như là muốn xông phá lồng ngực. Nhưng, Diệp Thanh Huyên cũng không ghét. Hai mắt trợn to chớp động mấy lần. Nguyên bản trừng mắt một đôi mắt cũng tại thời gian trôi qua hạ chậm rãi khép kín. Không người đi qua hành lang. Yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến, một tiếng kỳ quái tiếng vang truyền đến. Phun. Khép kín hai mắt nháy mắt bên trong mở ra, làm Diệp Thanh Huyên phát giác đến trước mặt cái này nam nhân phát ra nôn khan thanh sau. Nàng bụng cũng giống như rời sông lấp biển bình thường đồng dạng sinh ra buồn nôn cảm giác. Thân thể không hiểu buộc phát ra không nên có khí lực, dùng hết toàn lực đẩy ra trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Ẩm. Vốn là quay lưng vách tường Lưu Trường Vĩnh bởi vì đối phương này đẩy đẩy, phần lưng đụng vào mặt tường bên trên. Khí lực không nhỏ, cái này cũng dẫn đến hắn thân thể sinh ra đau đớn. Choáng váng đầu thoáng thanh tỉnh chỉ chốc lát. Ngậy. Ba. Bàn tay cùng gương mặt tiếp xúc lúc thanh âm tại hành lang bên trong vang lên, Diệp Thanh Huyên tay trái che chính mình miệng, tay phải thì là vừa vặn làm ra chịu đánh xuống cử động. Chỉ là trước mắt, Lưu Trường Vĩnh bên trái gương mặt nơi liền bắt đầu hiện ra trường ấn. Thân thể trở nên mềm nhũn xuống tới. Dựa vào vách tường hắn chậm rãi trượt xuống dưới lạc, như là bị này một trưởng đánh cho hồ đồ bình thường đầu rũ xuống. Lui về phía sau một bước. Diệp Thanh Huyên đại não phảng phất trở nên trống không, quá 3-4 giây sau lúc này mới như là kinh ngạc như vậy nhìn chính mình tay phải. Dùng suất lực khí cũng không thiểu, cái này cũng dẫn đến lòng bàn tay có ma ma tê tê cảm giác. Lại rút lui mấy bước, ánh mắt theo lòng bàn tay chuyển rời nhìn về trước mặt dựa vào vách tường ngồi xuống Lưu Trường Vĩnh. Hoàng loạn nàng không biết vì cái gì bắt đầu quay người hướng hành lang bên ngoài chạy tới. Nha! Một tiếng kinh hô tại Diệp Thanh Huyên bên thai truyền đến. Một tay nắm nhà mình nữ nhi, một cái tay khác xách theo siêu thị mua về giấy vệ sinh, Hàn Hân liền vội vàng đem nữ nhi kéo xuống một bên, lúc này mới tránh cho bị đột nhiên lao ra Diệp Thanh Huyên đụng vào. Như là bị hù dọa như vậy, Hàn Hân lập tức túi đầu nhìn về phía nắm thi kỳ kỳ, vội vàng dò hỏi có hay không bị đụng vào. Mà thi kỳ kỳ còn lại là tại nghe nói mẫu thân dò hỏi sau lắc đầu. Thấy nữ nhi cũng không bị thương, Hàn Hân lúc này mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, làm nàng nhìn thấy cách đó không xa đỗ chiếc xe hơi kia sau. Vừa định thượng phía trước lý luận một chút, chưa từng nghĩ phát động ô tô đông nhiên vọt ra ngoài. Không bao lâu liền biến mất ở nàng tầm mắt bên trong. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Hàn Hân thời gian ngắn bên trong không có thể kịp phản ứng. Khi thấy kém chút đụng vào nhà mình hài tử người lái xe rời đi sau đứng lặng tại chỗ rất dài một đoạn thời gian này mới một lần nữa trở lại thân nữ nhi bên cạnh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ừm. Một lần nữa dắt nữ nhi tay nhỏ, Hàn Hân mang theo thi kỳ kỳ hướng hành lang bên trong đi đến. nhưng vừa đi vào hành lang, nàng liền thấy được ngồi tại cửa ra vào dựa lưng vào vách tường thân ảnh, hơi có chút ngây người, quá 2 giây sau lúc này mới nắm nữ nhi tay tăng tốc bước chân áp sát tới. Đem tay bên trong kia nhấc lên giấy vệ sinh đặt tại bên tường dựa vào. Hàn Hân ngồi xổm người xuống, vươn tay lung lay Lưu Trường Vĩnh đầu vai, miệng bên trong còn lại là thở nhẹ. Ngươi như thế nào ngồi tại cửa ra vào? Nô, trên người thật nặng mùi rượu. Sắc mặt hơi hơi biến hóa, cố nén này cố nước mũi mùi rượu, Hàn Hân đem Lưu Trường Vĩnh đứng thẳng lôi kéo đầu đỡ lên. Một chút liền nhìn thấy hắn má trái bên trên cái kia trường ấn. Sừng sốt một chút. Giống như là nghĩ đến cái gì, Hàn Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua đầu hành lang, kết hợp vừa mới lao ra cái kia thân ảnh đến xem, đánh Lưu Trường Vĩnh một bàn tay rất có thể chính là người kia. Nhìn về phía Lưu Trường Vĩnh, Hàn Hân thử tỉnh lại đối phương. Nhưng không biết có phải hay không là uống quá nhiều nguyên nhân, bất luận nàng thế nào kêu gọi Lưu Trường Vĩnh, đối phương đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là vô ý thức lẩm bẩm nghe không rõ lời nói. Thấy Lưu Trường Vĩnh bộ dáng này, Hàn Hân cũng rõ ràng bình thường biện pháp đã không cách nào câu thông, nhưng vẫn luôn tùy ý đối phương ngồi tại cửa ra vào cũng không phải là hảo phương thức giải quyết. Chính mình lại ở tại lầu 4, lấy nàng thể trạng nghĩ muốn đem uống đến say không còn biết gì Lưu Trường Vĩnh mang về chính mình ra cũng không thế nào hiện thực. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Hàn Hân cũng làm ra cùng vừa mới Diệp Thanh Huyên không sai biệt lắm hành vi. Đưa tay tại đối phương trên người lục lọi, tìm mở cửa dùng chìa khóa. Thân thể về phía trước nghiêng, khuất thân ngồi xuống nàng vươn tay bắt đầu hướng Lưu Trường Vĩnh túi bên trong lục lọi. Mà một bên Thi Kỳ Kỳ cũng là lần đầu nhìn thấy Lưu Thúc Thúc uống say bộ dáng, có vẻ hơi hiếu kỳ, duỗi cái đầu đụng lên đi. Thậm chí còn dùng ngón tay nhỏ chọc chọc hắn đầu. 3. Uống say Lưu Trường Vĩnh lại bắt đầu có cử động. Giống như là muốn tìm cái gì đồ vật bình thường hai tay đập vào ngồi xổm tại hắn người phía trước Hàn Hân mông bên trên. Cái này khiến chính tại tìm kiếm chìa khóa Hàn Hân lập tức ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt sắc mặt đỏ lên Lưu Trường Vĩnh. Phun. Đầu về phía trước với tới, cùng với nôn khan thanh truyền đến, nhẫn nhịn một đường tử Lưu Trường Vĩnh rốt cuộc tại lúc này phóng thích ra ngoài. Ta mới biết được công viên thành lập xong được. Đứng tại thùng xe bên ngoài, Lưu Hấu Dung tỏ ra thập phần vui vẻ. Quơ tay. Quay người đối với chính tại dừng xe điện Hà Vân Xanh miêu tả. Có thật nhiều người a, chúng ta ngày mai còn đi được không nha? Tốt, tốt nhất đem người bà cũng kêu lên. Đem xe khóa lại, bởi vì có bình điện bị trộm cắp tiền lệ, Hà Vân Xanh đặc biệt đem chứa bình điện bàn đạp nơi khóa lại. Đáp lại Lưu Hấu Dung sau, này mới đứng dậy đem chìa khóa để vào túi tiền bên trong đi ra thùng xe. Lưu Hấu Dung chơi thực tận hứng. Điểm ấy theo nàng đầu đầy mồ hôi liền có thể nhìn ra được. Mới xây hảo công viên rất náo nhiệt. Lại thêm cách đó không xa lại có một đầu quà vặt đường phố nguyên nhân, Hà Vân Xanh cùng Lưu Hấu Dung hai người dứt khoát ăn xong mới trở về. Bởi vì trước đó tiếp vào Lưu Trường Vĩnh gọi điện thoại tới, bởi vậy hai người bọn họ mới sẽ ra ngoài ăn. Hai người hướng hành lang đi đến. Mới vừa tiến vào hành lang, một cỗ làm người không thoải mái mùi liền chuyển tới, chờ Hà Vân Xanh cùng Lưu Hấu Dung đi đến chính mình cửa nhà sau, lúc này mới phát hiện tới gần vách tường vị trí có một bãi phun. Hà Vân Xanh biểu tình chuyển biến làm ghét bỏ. Lưu Hấu Dung còn lại là dùng tay nắm trụ cái mũi của mình, phòng ngừa ngửi được càng nhiều mùi. Dùng chìa khóa mở cửa ra, tao mày Hà Vân Xanh vừa mới chuẩn bị đi phòng bên trong cầm cây chổi dọn dẹp một chút cửa bên ngoài, nhưng vừa nhấc mắt liền thấy được ghế sofa nơi ba cái thân ảnh. Thi Kỳ Kỳ thường xuyên đến tìm Lưu Hấu Dung chơi, bởi vậy Hà Vân Xanh cũng là tính quen thuộc. Còn có chính mình tỷ phu Lưu Trường Vĩnh, cùng với ngồi xổm tại Lưu Trường Vĩnh người phía trước, đã đem hắn quần rút đi một nửa Hàn Hân. Loảng xoảng. Chìa khóa theo tay bên trong trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Mà chính chuẩn bị đem Lưu Trường Vĩnh quần rút đi Hàn Hân, cũng khi nghe đến mở cửa vang động sau nhìn về phía cửa ra vào. Hai người ánh mắt, tại đây một khắc đối mặt lại với nhau. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 141, không hiểu đỏ mặt. Chương 141, không hiểu đỏ mặt. Tỷ tỷ. Nhìn xuất hiện tại cửa ra vào thân ảnh, ngồi tại ghế sofa bên trên có chút nhàm chán Thi Kỳ Kỳ lập tức nhảy xuống tới. Chạy chậm tiến tới Lưu Hấu Dung bên người, một cái ôm đi lên. Người đã về rồi. Nhìn ra được, này đối không có liên hệ máu mủ quan hệ tỷ muội vô cùng muốn hảo. Thi Kỳ Kỳ tại nhìn thấy Lưu Hấu Dung trở về sau tỏ ra hết sức kích động, theo kia không ngừng nhảy nhót dáng vẻ liền có thể phát ra đến. Nhưng mà, giờ phút này Lưu Hấu Dung cùng Hà Vân Xanh có tương tự ý nghĩ. Mặc dù mới 10 tuổi. Nhưng có nhiều thứ cũng là rõ ràng một chút, tối thiểu nhất Lưu Hấu Dung rõ ràng không có thể tùy ý cởi nhân ra quần. Nhìn chính mình ba ba quần sắc bị Hàn A Di cởi, Lưu Hấu Dung không lo được nhiệt tình Thi Kỳ Kỳ, lập tức tránh ra khỏi đối phương trói buộc xông lên phía trước. Rồi ra ngón tay, chính chuẩn bị nói cái gì thời điểm, vừa mới hành lang bên trong ngửi được kia cổ gây mũi mùi một lần nữa truyền đến. Nâng lên ngón tay lại một lần nữa nắm cánh mũi. Lưu Hấu Dung đầy mặt ghét bỏ dáng vẻ. Cái gì vị a? Thật là khó ngửi. Hắn phun trên người. Hàn Hân không có trả lời Lưu Hấu Dung, mà là lập tức buông lỏng ra đã rút đi một nửa quần vụt một chút đứng lên. Mặt hướng cửa ra vào Hà Vân Xanh vị trí. Không hiểu khẩn trương lên. Ta xem nhà bên trong không ai, nghĩ đến trước tiên đem quần áo bẩn cởi ra. Nắm chặt nắm đấm khi nghe đến Hàn Hân giải thích sau chậm rãi buông ra. Hà Vân Xanh giống như mới phản ứng lại đây như vậy, bước nhanh theo cửa ra vào vị trí đi tới, làm người được kia cố khí vị cùng với nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh ống quần nơi rõ ràng nôn mửa vết tích sau, giờ mới hiểu được trước mắt Hàn Hân cũng không nói láo. Nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về Hàn Hân, nhìn đối phương mặt bên trên một màn kia xấu hổ vẻ mặt và phần bụng quần áo bên trên cũng có được nôn mửa lây dính vết tích. Cho đến giờ phút này, Hà Vân Xanh mới hiểu được đối phương là hảo ý. Cũng không muốn nhân cơ hội làm chút cái gì. Tại vào cửa kia một khắc, làm Hà Vân Xanh nhìn thấy hiện ra tại chính mình trước mắt này bức họa diện sau, bị tức váng đầu nàng đã tưởng hảo như thế nào cấp Hàn Hân một chút giáo huấn. Hảo tại không có lập tức động thủ, không phải. Hắn như thế nào hướng tới như vậy? Trong mày, Hà Vân Xanh phủi một chút rũ cụp lấy đầu như là một bãi bùn nhau rửa vào tại ghế sofa bên trên Lưu Trường Vĩnh, mở miệng hướng Hàn Hân hỏi đến. Mà nghe được Hà Vân Xanh dò hỏi sau, Hàn Hân cũng lắc đầu. Ta cũng không biết, chờ thời điểm ta phát hiện. Hắn an vị trước cửa nhà. Cửa nhà. Lầm bầm một câu, Hà Vân Xanh không để ý khó nghe mùi, lao về đằng trước đi. Khi thấy Lưu Trường Vĩnh bên trái gương mặt cái kia trưởng ấn sau, lúc này mới như là bị giật nảy mình như vậy. Lập tức biểu tình không quá thân mật nhìn về phía Hàn Hân. Đây là người đánh. Không không không, không phải ta. Vội vàng giải thích nói, Hàn Hân sợ đối phương lầm sẽ tự mình. Ta nhìn thấy hắn thời điểm, mặt bên trên liền đã có dấu. Có thể là tiễn hắn trở về người kia đánh. Tiễn hắn trở về. Ai tiễn hắn trở về? Không rõ ràng. Ta chỉ nhìn thấy nàng lái xe chạy, không biết đã xảy ra cái gì. Châm mắc xuống tới. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Hà Vân Xanh thời gian ngắn bên trong trải không rõ sự tình chân thực đi qua. Nhìn một chút nằm tại sofa bên trên, miệng mở rộng như là ngủ bộ dáng Lưu Trường Vĩnh, lại liếc mắt nhìn trên người bị liền mang theo phun đến Hàn Hân. Mặt bên trên biểu tình nhu hòa xuống tới. Nhìn Hàn Hân mẫu nữ hai người. Cảm ơn. Ngươi trước mau về nhà xử lý một chút quần áo bên trên đồ vật đi, ta thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi, xin lỗi rồi. Không có việc gì, lĩnh đứng giữa phải làm. Thấy Hà Vân Xanh trở về, Hàn Hân cũng rõ ràng chính mình không có tiếp tục chờ đợi lý do. Hướng đối phương vẫy vây tay, ra hiệu không cần như vậy khách khí. Sau đó lúc này mới mang theo nữ nhi rời đi đối phương nhà, ra cửa lúc còn tiện thể đem cửa chống trộm đóng lại. Chờ người không có phận sự đều rời đi sau, Lưu Hấu Dung lúc này mới dám cản rỡ. Nắm lỗ mũi nàng, dùng một cái tay khác không ngừng quạt, tựa hồ như vậy làm có thể để cho hỏng bét mùi giảm nhẹ một chút, mở miệng lớn tiếng lẩm bẩm. Ba ba thôi quá. Hấu Dung. Ngươi về phòng trước đi. Không nói thêm cái gì, Hà Vân Xanh nhìn ghế sofa bên trên Lưu Trường Vĩnh, một lát sau lúc này mới đối Lưu Hấu Dung nói. Đối tuổi nhỏ hài tử tới nói, uống rượu sau sinh ra mùi cực kỳ khó nghe. Lưu Hấu Dung cũng không ngoại lệ, khi nghe đến Tiểu Di lời nói sau, không nghĩ nhiều xoay người lập tức chạy hướng chính mình gian phòng. Cùng với phòng cửa bị quan bế động tĩnh, phòng khách bên trong chỉ còn dư một cái say như chết nam nhân. Cùng với một cái vừa mới nguôi giận nữ nhân trẻ tuổi. Trầm mặc nhìn về Lưu Trường Vĩnh. Quá hơn mười mấy giây sau, Hà Vân Xanh lúc này mới tiến lên trước dùng tay nâng khởi gò má của đối phương, quan sát một chút bên trái trường ấn. Thoáng có chút đau lòng. Nhưng lại hơi nghi hoặc một chút vì cái gì sẽ trúng vào một tát này. Nữ nhân não bổ năng lực, tựa hồ trời sinh muốn so nam tính mạnh lên như vậy một ít. Lo lắng qua đi, Hà Vân Xanh rất nhanh liền ý thức được. Kia người vì sao phải đánh hắn? Đánh hắn người kia có phải hay không là cái nữ nhân? Nếu là nữ nhân lời nói, cái kia nữ nhân là ai? Tựa hồ là nghĩ đến này một điểm, Hà Vân Xanh đem chính mình tay phải dán vào tại Lưu Trường Vĩnh má trái bên trên. Tại cùng cái kia trưởng ấn làm sơ so đối sau xác nhận đánh người hẳn là một cái nữ tính. Dù sao nam tính bàn tay cùng nữ tính bàn tay còn là có rất rõ ràng khác biệt. Thật vất vả tiêu hạ hỏa khí lại ló đầu ra đến, cưỡng chế đi, Hà Vân Xanh tận khả năng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Ngồi xổm người xuống, theo Hàn Hân đã hỗ trợ rút đi một nửa quần hướng phía dưới khẽ động. Đem Lưu Trường Vĩnh dính vào phun quần triệt để cởi. Đứng dậy cầm trước quần hướng phòng vệ sinh, cất kỹ sau lại gấp trở lại. Nhìn lấy trước mắt cái này chỉ xuyên áo tay ngắn, đồ lót cùng một đôi tấm lót trắng tử nam nhân. Ánh mắt di động xuống dưới. Khi thấy phình lên địa phương lúc, lại vội vàng rời, nghiêng mặt không biết tại hại xấu hổ cái gì. Một giây, hai giây, rời ánh mắt lại chuyển động trở về, Hà Vân Xanh nhìn. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Xú lưu manh. Thấp giọng mắng một câu đã say không còn biết gì Lưu Trường Vĩnh, Hà Vân Xanh đi thẳng về phía trước cưỡng ép kéo lấy đối phương, hướng phòng ngủ vị trí tiến lên. Quá trình cũng không thoải mái. Nhưng cũng may cuối cùng đem Lưu Trường Vĩnh đặt ở giường lớn vị trí, uống say người thân thể vốn là so dưới trạng thái bình thường muốn chầm không ít, đoạn đường này làm Hà Vân Xanh mệt mỏi không nhẹ. Ngồi tại mép giường thở phì phò. Một lát sau lúc này mới nhìn về phía một bên Lưu Trường Vĩnh, như là nhà danh bình thường lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Không thể uống cũng không cần uống nhiều như vậy. Đợi ngày mai tỉnh xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hô! Hô! Như là ngủ như vậy, đối với Hà Vân Xanh lời nói Lưu Trường Vĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là há mồm tiến hành hô hấp. Xoay người rút đi đối phương chân bên trên tất, lập tức lại đem áo của hắn bỏ đi. Toàn bộ hành trình Lưu Trường Vĩnh đều không có bất kỳ cái gì phản kháng cử động. Ngược lại cũng coi là phối hợp. Hết thảy đều xử lý tốt sau. Hà Vân Xanh nhìn nằm tại chính mình ngủ giường bên trên Lưu Trường Vĩnh. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cơ hồ không mảnh vải che thân đối phương. Nhìn qua đối phương mặt, ánh mắt lại không nhận khống hướng phía dưới. Vội vàng dừng lại, ngồi tại mép giường Hà Vân Xanh manh đứng lên. Ép buộc chính mình không đi nhìn loạn. Tay. Vô ý thức nắm chặt. Nha, tê dại phiên chết. Thanh âm tăng cao hơn một chút, Hà Vân Xanh đứng tại mép giường, như là phát tiết bất mãn trong lòng. Còn phải lau cho ngươi trên người mồ hôi. Không phải một cỗ mùi rượu thối muốn chết. Đổi lại người khác, mới sẽ không như thế hầu hạ ngươi. Đưa lưng về phía Hà Vân Xanh, lặng lẽ xoay đầu lại nhìn nằm tại giường bên trên Lưu Trường Vĩnh. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 142, say rượu thanh tỉnh. Chương 142, say rượu thanh tỉnh. Đau đầu muốn nước. Như là dùng trọng truy đập não bộ, cùng với một đêm trôi qua, say rượu khó chịu liền tại thanh tỉnh lúc thể hiện ra. Lưu Trường Vĩnh mở to miệng phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm trở nên hơi có vẻ khàn khàn, cổ họng khô cạn cảm giác khiến cho hắn theo bản năng lục lọi xung quanh. Tay chạm đến cái gì? Tim đòi động tác lập tức dừng lại, nguyên bản nhắm hai mắt cũng vào lúc này đột nhiên mở ra. Khi thấy trước mắt kia gần trong gang tấc một gương mặt lúc, Lưu Trường Vĩnh sửng sốt một chút tới. Như là còn không có triệt để thanh tỉnh. Lưu Trường Vĩnh liên tiếp chớp nhiều lần con mắt, bảo đảm chính mình đã tỉnh lại sau, lúc này mới đầy mặt kinh ngạc theo nằm chuyển biến làm ngồi tư thế. Trên người che kín cái chăn trượt xuống, nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn thấy một bên trống không kia trương giường nhỏ lúc, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới ý thức được chính mình chẳng biết lúc nào đã trở về đến Liễu gia bên trong. Ký ức còn dừng lại tại tối hôm qua. Cùng cái kia tên là Phùng Thiên Láo treo uống rượu, đối phương có cùng bề ngoài không quá phù hợp tử lượng, rõ ràng thoạt nhìn hơi có vẻ nhã nhặn. Một bộ không thắng tiểu lực dáng vẻ, nhưng uống lên rượu đến chính mình hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Có chút mất mặt. Giơ tay lên vỗ hai cái chán, hơi chút làm dịu kia cổ căng đau sau, lúc này mới đem trên người cái chăn xốc lên. Ngồi tại mép giường, Lưu Trường Vĩnh một lần nữa quay đầu. Nhìn nằm tại chính mình bên người cái kia nữ nhân. Hai người cũng không có trong một cái chăn. Từ trước mắt quan sát chung quanh lấy được tin tức, đại khái là Hà Vân Xanh đem chính mình theo tiểu lâu mang về. Phòng bên trong mùi rượu tựa hồ còn lưu lại một ít. Lưu Trường Vĩnh cũng là thật bội phục Hà Vân Xanh, thân là nhất danh nữ tính, tại này loại khó nghe mùi hạ còn có thể ngủ. Rời giường mặc quần áo động tĩnh cũng không đánh thức đối phương. Có lẽ tối hôm qua chiếu cố Lưu Trường Vĩnh quá mức mệt mỏi nguyên nhân, lúc này Hà Vân Xanh đang ngủ say, vẫn như cũng là trải qua thường gặp được này loại nằm nghiêng tư thế, từ xa nhìn lại ngược lại là giống như một bộ nghệ thuật họa đồng dạng. Một đôi chân xuyên thấu qua cái chăn đưa ra ngoài. Ngón chân không có bôi lên sơn móng tay loại hình loạn thất bát tao hóa học sản phẩm, thoạt nhìn hiện sáng long lanh sáng tỏ, chỉ là nhìn liền làm Lưu Trường Vĩnh sinh ra một loại nắm lấy đi xúc động. Mắt cá chân kết nối gót chân bộ vị có một cái hướng bên trong độ cong, bàn chân cũng không tính đại, nhưng tại nữ tính bình thường tiêu chuẩn hạ cũng không tính là nhỏ. Ước chừng tại 38-39 mã tả hưu. Lưu Trường Vĩnh vẫn luôn cảm thấy tất chân là một loại thực thất bại thiết kế, hắn thấy liền này loại bình thường màu trắng tất mới là nhất tán. Tưởng tượng đời trước. Hắn cao trung thời kỳ nói qua bạn gái. Hai người đi khách sạn lúc, Lưu Trường Vĩnh liền cố ý đem chuẩn bị xong tấm lót trắng giao cho đối phương, hoàn thành nhân sinh. 3. Lấy lại tinh thần, Lưu Trường Vĩnh giơ tay lên cho chính mình một bàn tay. Vội vàng đem ánh mắt chuyển động trở về, rõ ràng thật lâu phía trước cũng đã thể sẽ không ở tưởng này phương diện vấn đề, nhưng Hà Vân Xanh lộ ra hai chân lại làm cho hắn gợi lên phủ bụi nhiều năm ý nghĩ. Mỗi cái người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đặc thù đam mê. So sánh với đại bộ phận người bình thường, Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình đam mê thật là có chút không quá bình thường, bởi vậy hắn mới ép buộc chính mình từ bỏ này một điểm. Trước kia cùng Đường Ca trò chuyện khởi quá quan ở phương diện này sự tình, không ít bị đối phương giễu cợt. Đương nhiên, đối phương cũng không tốt gì, tuổi còn trẻ liền đối thuộc nữ rất có hảo cảm. Hai người cũng là tính tám lạng nửa cân. Giơ tay lên khét dán mặt, Lưu Trường Vĩnh để cho chính mình triệt để thanh tỉnh xuống tới, rón rén mang dép hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Thẳng đến thân xử ngoài cửa phòng ngủ sau, lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Khôi phục thường ngày trạng thái bình thường. Theo thường lệ trước đi tiến hành thường ngày rửa mặt, chỉ là chờ hắn đi vào phòng vệ sinh thời điểm, một soi gương liền phát hiện chính mình bên trái gương mặt nơi kia đã nhanh muốn không phát hiện được thủ trưởng ấn. Sửng sốt một lát sau, Lưu Trường Vĩnh giơ tay lên thử so đối một chút. Cũng là rất kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình uống nhiều quá lại quất chính mình vá miệng? Lưu Trường Vĩnh rượu phẩm cũng không tính quá hảo. Bởi vậy uống say không còn biết gì sau tổng sẽ làm ra một ít ngoài ý liệu cử động, có lẽ là bận tâm đến này một điểm, hắn đồng dạng đều sẽ chú ý chính mình thu hút của lượng. Tối hôm qua ngược lại là thất sách, chỉ là hắn không nghĩ tới Phùng Thiên như vậy có thể uống. Bất quá thanh tỉnh phía trước những cái đó nói chuyện thực cũng đã hắn hiểu được cái gì, thực hiển nhiên Phùng Thiên cũng không phải là cái gọi là xuyên qua nhân sĩ, đại khái cùng Trương Hưng Bình có chút cùng loại. Có lẽ hắn chính là cái này thế giới bảo nhưng ngộng chi phụ đi. Đối với việc này, Lưu Trường Vĩnh không có quá nhiều suy nghĩ đi xuống. Đánh răng rửa mặt xong sau, đi hải tử gian phòng nhìn một chút nữ nhi, Lưu Hấu Dung cùng Hà Vân Xanh đồng dạng đều đang ngủ say. Bởi vì đệ đệ đi tham gia toán học thi đua không ở nhà nguyên nhân, nguyên bản hai người chen chúc giường chiếu bị một mình nàng chiếm lấy, bởi vậy Thụy Tư cũng là tỏ ra chẳng phải mỹ quan. Lưu Trường Vĩnh thân vì phụ thân, chi kỷ đem rơi xuống cái chăn đắp lên nàng trên người, che đậy cực kỳ chặt chẽ phòng ngừa đối phương cảm lạnh. Sau đó mới rời phòng, chỉ để lại bởi vì đắp lên quá chặt chẽ mà cảm giác được coi bức Lưu Hấu Dung. Nàng khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, như là làm một cái bị giam tại lò bên trong nướng ác ngộng. Rời nhà, Hà Vân Xanh không có lựa chọn đi lần trước phỏng vấn kia nhà phòng vẽ tranh công tác, bởi vậy Lưu Trường Vĩnh cũng là yên tâm đem chính tại được nghỉ hè Lưu Hấu Dung giao cho đối phương chiếu cố. Chính mình còn lại là đi bộ đi tới giao lộ, gọi một chiếc xe taxi sau, trước vãng tối hôm qua tụ hội tử lâu. Đem chính mình lái xe đi. Tối hôm qua thu hút cồn tại một đêm tiêu hao hạ đã khôi phục bình thường, bởi vậy đảo cũng không có rượu điều khiển này một sai lầm làm mẫu. Tại an toàn giao thông này một phương diện Lưu Trường Vĩnh rất là coi trọng. Tuyệt đối sẽ không làm ra không tuân thủ quy tắc giao thông sai lầm cử động. Ngày non nương. Có biết lái xe hay không? Mở miệng giận chửi một câu phía trước đột nhiên thay đổi nói tài xế sau, tại một đường hùng hùng hổ hổ bên trong Lưu Trường Vĩnh an toàn đến công ty. Xuống xe sau hắn lại khôi phục bình dị gần gũi bộ dáng. Nhanh muốn đến đi làm điểm công ty bên trong nhân viên đã lục tục đến, Lưu Trường Vĩnh khi tiến vào công ty sau còn đặc biệt liếc nhìn Diệp Thanh Huyên sở tại văn phòng, xác nhận đối phương hôm nay lại không tới làm sao, mới tìm được mỗi ngày đều trước tiên tới làm Trương Hưng Bình. Hỏi thăm về hôm nay có mấy cái nữ sinh viên tới phỏng vấn. Tựa như bình thường như vậy, như thường lệ xử lý công ty phương diện nghiệp vụ. Thẳng đến tiếp vào một thông điện thoại, một trận tới tự Phùng Thiên điện thoại. Cùng đối phương hơi chút hàn huyên vài câu sau, Phùng Thiên đưa ra muốn tới công ty nhìn xem yêu cầu, đối với cái này Lưu Trường Vĩnh đương nhiên không có cự tuyệt. So sánh với đối phương công ty quy mô, hiện giờ Lưu Trường Vĩnh sáng tạo công ty căn bản liền không so được, càng là khi hiểu được đối phương còn cùng Cầu Cầu công ty có quan hệ hợp tác lúc, đánh lên tâm tư khác. Cầu Cầu phần mềm chặt ở trong nước một nhà độc đại, có cực cao người sử dụng lượng, mà Phùng Thiên thủ hạ lại có đời trước hỏa lần toàn cầu tinh linh bảo nhưng ngộng. Đỉnh tiêm người sử dụng lượng cộng thêm có vô hạn khả năng IT. Này theo Lưu Trường Vĩnh, đều là bó lớn tiền mặt. Này một lần cơ hội, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 143, nhìn ra xa tương lai. Chương 143, nhìn ra xa tương lai. Tối hôm qua chủ còn quen thuộc đi. Ở vào sân bãi phòng ăn nội bộ, Khương Lâm Duyệt Bưng đã đánh hảo đồ ăn đem này đặt ở Lưu Sương Văn trước mặt. Ngày mai toán học thi đua liền phải bắt đầu rồi, đã buông lỏng vài ngày Lưu Sương Văn vào lúc này bắt đầu ôn tập. Ghé vào nhà ăn mặt bàn bên trên, cầm bút không ngừng tính toán cái gì. Thẳng đến đem đạo nan đề này triệt để cởi bỏ lúc sau, lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra bình thường trầm tĩnh lại, đem bản nháp bản cùng bài tập sách hợp lại sau đặt tại một bên. Cảm ơn, tối hôm qua ngủ rất ngon. Nói tạ ơn theo hắn miệng bên trong chuyên gia, Lưu Sương Văn đem bàn ăn bày biện vị trí phụ chính, bảo đảm hắn chính mình xem thư thái lúc sau lúc này mới chuẩn bị cầm lấy đũa ăn cơm. Khương Lâm Duyệt trước mặt đồng dạng trưng bày đã đánh hảo đồ ăn. Bất quá nàng ngược lại là không có giống Lưu Sương Văn như vậy lập tức bắt đầu ăn, mà là ngồi tại cùng với mặt đối lập vị trí. Nhìn trước mặt vùi đầu ăn cơm Lưu Sương Văn. Một lát sau, mới có hỏi một câu. Người ba hắn. Hôm nay không đến sao? Ăn cơm cử động lập tức ngừng lại, Lưu Sương Văn miệng nhai nuốt lấy đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, lập tức mới hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về hỏi ra câu này lời nói Khương Lâm Duyệt. Một lát sau, nhẹ gật đầu. Mở miệng hồi đáp nói. Tới, hắn nói qua muốn cho ta mang đổi tắm giặt quần áo. Thật đắt. Vui sướng này một cảm xúc lập tức nổi lên, Khương Lâm Duyệt chính mình đều không phát giác đến, theo bản năng giơ tay lên chụp đánh một cái. Xoa hai lần tay, một bộ kinh hỉ bộ dáng. Ta còn tưởng rằng lần này không thấy được Lưu lão sư nha, nói đến cũng thế. Ngươi lần này tới đều không có mang đổi tắm giặt quần áo, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ quần áo dơ bẩn lão sư giúp ngươi tẩy. Nha. Liếc nhìn không hiểu vui vẻ Khương Lâm Duyệt, Lưu Sương Văn chỉ là yên lặng ồ một tiếng lập tức bắt đầu cơm khô. Ăn hai cái sau, lại nhìn Khương Lâm Duyệt một chút. Quan tâm tựa như nói. Bất quá. Lão sư, ngươi gần nhất có phải hay không giấc ngủ chất lượng không tốt lắm? Ân. Cái này. Chống không tay trái giơ lên, Lưu Sương Văn thuận thế chỉ vành mắt chính mình, ra hiệu đối phương. Vành mắt tối quá. Giống như gấu trúc như vậy. Ngữ khí hơi chút dừng lại, lập tức lại bổ sung thượng một câu. Không trước kia dễ nhìn. Hai tử lời nói thường thường chân thật nhất, bởi vì cái gọi là đồng nôn vô kỵ, lại bởi vì Lưu Sương Văn này hài tử bản thân liền không quá sẽ xun xoe nguyên nhân, ngay thẳng chỉ xảy ra vấn đề hắn rõ ràng không ý thức được, chính mình lời nói sẽ cho chủ nhiệm lớp mang đến như thế nào đả kích. Vui sướng tâm tình lập tức biến mất, Khương Lâm Duyệt nhìn Lưu Sương Văn khoa tay tư thế. Một lát sau, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Đúng a, ta trong mấy ngày qua mất ngủ quầng thâm mắt đều đi ra. Có phải hay không rất xấu? Ừm. Thành thật Lưu Sương Văn nhẹ gật đầu. Một cử động kia làm Khương Lâm Duyệt càng chịu đả kích, trước mặt đồ ăn đã hấp dẫn không đến nàng chú ý lực, vươn tay sờ sờ chính mình mặt sau, lúc này mới ý thức được vì sao Lưu Trường Vĩnh, Lưu lão sư vì cái gì đều là đối chính mình lãnh đạm. Nguyên lai. Hắn thật là ngại chính mình khó coi. Lưng không xuống dưới, nếu như không phải cân nhắc đến trước mặt bàn ăn nguyên nhân, Khương Lâm Duyệt rất có thể lúc trước liền gục xuống bàn. Dù xuống đáp cái đầu, thoạt nhìn một bộ lòng tin bị đánh nát bộ dáng. Tuổi nhỏ Lưu Sương Văn cũng không ý thức, chính mình dăm ba câu thế nhưng đem nhà mình lão sư một ngày hảo tâm tình phá đi, thành thật trả lời xong đối phương vấn đề hắn quay đầu đào kéo cơm. Phòng ăn nội bộ người rất nhiều, từng cái trường học sinh đều có. Phần lớn đều tập trung ở một khối cùng nhau ăn cơm, duy chỉ có Lưu Sương Văn như vậy một cái bị lão sư mang theo ngoại lệ. Mỗi cái học sinh đều mặc bản trường học đồng phục, thuần một sắc áo ngắn tay hưu nhàn đồng phục kiểu dáng. Ngoại trừ cái khác mấy cái ngã về tây phương sân trường phong cách Âu phục đồng phục. Cửa phòng ăn bỗng nhiên ồn ào. Lưu Sương Văn ánh mắt như là bị hấp dẫn, ngừng ăn cơm cử động dương mắt nhìn lên. Từ nhất danh thân xuyên chính thức trang phục nữ lý lao sư dẫn đội, ước chừng có 10 người xếp thành hai nhóm, chỉnh tề trước vãng trống không khu vực kia. Hàng ngũ bên trong có nam có nữ, nam sinh đều mặc áo sơ mi trắng màu nâu quần tây, nữ sắc còn lại là xuyên áo sơ mi trắng lại màu đen bên trong váy dài. Chỗ ngực còn có này huy hiệu trường làm thân phận phân biệt. Chỉnh tề trang phục, cùng với tiến vào nhà ăn khí tràng. Này đều để Lưu Sương Văn rất khó không chú ý đến đối phương. Làm đội ngũ đi ngang qua hắn cùng Khương Lâm Duyệt sở tại bàn ăn lúc, có lẽ là nhà mình lão sư đứng thẳng lôi kéo đầu tương đối hấp dẫn người, ở vào đội ngũ hàng đầu nhất danh nam sinh gõ má nhìn hướng bên này. Đúng lúc cùng nhìn về phía bọn họ Lưu Sương Văn đối mặt lên tới. Bước chân cũng không có dừng chậm xuống tới, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chỉ là liếc nhau một cái, rất nhanh kia danh nam sinh liền rời đi ánh mắt. Tựa hồ đối với hắn mà nói, giống như Lưu Sương Văn loại hàng này sắc cũng không đáng quan tâm kỹ càng. Ánh mắt đi theo này đám người, thẳng đến ước chừng có mười mấy giây sau, Lưu Sương Văn mới quay người lại dùng đũa lại lay một ngụm cơm. Nhìn một chút Khương Lâm Duyệt trước mặt bàn ăn, trong đó đại đùi gà hấp dẫn hắn ánh mắt. Lão sư ngươi không ăn sao? Đồ ăn đều phải lạnh. Ai? Làm sao bây giờ nha? Cái gì làm sao bây giờ? Quần thâm mắt nha. Lẩm bẩm, Khương Lâm Duyệt dùng đầu ngón tay cầm lên trong bàn ăn đùi gà, như là không chú ý tới trước mặt Lưu Sương Văn kia khát vọng ánh mắt, một ngụm cắn. Quai hàm phình lên. Nhìn về nhà ăn trần nhà, Khương Lâm Duyệt rất là phiền muộn. Miệng còn lại là tại không ngừng nhấm nuốt. Sầu chết ta rồi. Thời gian tới khi đêm đến. Lái xe Lưu Trường Vĩnh chở Phùng cha con, hai người liền xem như lành nghề chạy đường bên trên cũng tại không ngừng thương lượng cái gì. Đối thoại kết thúc sau. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phùng Thiên hơi chút dừng lại sau, lúc này mới nghiêng mặt nhìn về lái xe Lưu Trường Vĩnh. Sau một lúc lâu, mới đưa ra chính mình hồi đáp. Không tồi ý nghĩ, chờ ta trở về sau sẽ cho ngươi hồi đáp. Xem như lập lờ nước đôi trả lời. Lưu Trường Vĩnh nghe nói sau cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục cưỡng cầu đi xuống. Theo sung sướng nông trường online, mặc dù tại lấy được thành tích đồng thời nhưng cũng bộc lộ ra trong đó tệ nạn, đối với phần lớn dân mạng mà nói tương đối rườm ra đăng ký, dẫn đến thực tế người sử dụng lượng cũng không tính quá nhiều. Kế tiếp đẩy ra kích tình chỗ đậu xe sung sướng nông trường cũng đều gặp phải vấn đề giống như vậy. Trung quy là tiểu đả tiểu nháo, mặc dù kiếm lời chút tiền làm Lưu Trường Vĩnh thoát khỏi ngay từ đầu này loại không có tiền khốn cảnh, nhưng này đối nghị muốn vì nhà mình hài tử để giành được giàu có gia sản hắn tới nói còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy hắn mới động khởi cầu ý nghĩ. Chỉ cần cùng đối phương hợp tác, sử dụng đối phương khổng lồ người sử dụng lượng. 4.366 đối Lưu Trường Vĩnh mà nói chỉ là cất bước nước cờ đầu mà thôi, lịch sử sẽ chứng minh theo mạng lưới phát triển tiến bộ, này loại trò chơi nhỏ trang web cuối cùng sẽ không hạ xuống. Bởi vậy, hắn cũng không có quá coi trọng 4.366. Video ngắn phần mềm, giao hàng, đón xe phần mềm, mua sắm trang web. Này đó mới là hắn thật đang lo lắng đồ vật. Chỉ cần có được một bút đầy đủ trèo chống hắn làm tiếp tài chính sau, mới có thể thật đang lo lắng này đó. Hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 144, rất xinh đẹp. Chương 144, rất xinh đẹp. Lái xe trước vãng toán học thi đua sân thi đấu. Đây cũng là Lưu Trường Vĩnh vì cái gì sẽ trở phùng cha con nguyên nhân một trong, đương nhiên hắn cũng chưa quên hôm qua đưa nhi tử đi trường học lúc cho hứa hẹn. Cần phải thay thế quần áo cũng đã bị hắn đóng gói hảo cất vào trong túi. Lúc này liền đặt tại chỗ ngồi phía sau Phùng Thục Nôn bên người. Ánh mắt xuyên thấu qua nội thị kính nhìn về hàng sau, cái kia tên là Phùng Thục Nôn tiểu nữ hài so sánh với bình thường hài tử mà nói lời nói muốn ít một chút. Cũng là tại cùng Phùng Thiên tiếp xúc bên trong hiểu được đến đối phương niên kỷ muốn so nhà mình hai hải tử lớn hơn một tuổi. Chỉ là một tuổi chênh lệch còn không đến mức quá rõ ràng, tối thiểu nhất đối phương thân cao muốn so nhà mình nữ nhi thấp hơn một ít. Thoạt nhìn hảo giống như trước dinh dưỡng không đầy đủ. Theo ngắn ngủi hai lần gặp gỡ bên trong không khó phát hiện, cái này tên là Phùng Thục Nôn ngạch tiểu nữ hài đối học tập vô cùng có hứng thú, cũng là khi nghe đến Lưu Trường Vĩnh trước kia là lao sư sau, càng là cầm sẽ không để mục phía trước đi thỉnh giáo. Gia giáo phương diện không vấn đề gì quá lớn, mỗi khi Lưu Trường Vĩnh vì nàng giải quyết nan đề sau, Phùng Thục Nôn đều sẽ chủ động nói cảm ơn. Hơi chút tiếp xúc một chút sau ngược lại là sẽ phát hiện này hài tử mặc dù trầm mặc, nhưng dị thường thông minh. Điểm ấy từ đối phương dò hỏi các loại nan đề liền có thể nhìn ra được, liền Lưu Trường Vĩnh cái này trước kia cao trung lão sư giải đáp lên tới đều phải suy nghĩ một hồi. Có thể đoán trước đến. Tự mình nhi tử, lần này là muốn gặp được đối thủ. Tới mục đích. Đem xe dừng ở quy định để xe khu vực sau, Lưu Trường Vĩnh liền tạm thời cùng Phùng Thiên mỗi người đi một ngả. Đối phương muốn trước đem hải tử giao cho lao sư, an bài một chút này mấy ngày cần phải dừng chân địa phương, mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là cầm cấp nhi tử chuẩn bị xong đổi giặt quần áo sau hướng khu dừng chân đi đến. Khi tìm thấy hải tử trường học lao sư sau, hỏi thăm một chút Lưu Sương Văn trước mắt tại cái gì vị trí, nghe tới nhi tử tại Khương Lâm Duyệt gian phòng sau này mới nói cảm ơn khởi hành trước vãng. Tìm có một hồi mới tìm được. Gõ cửa một cái, khi lấy được Khương Lâm Duyệt mời đến đáp lại sau, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào phòng bên trong. Coi như rộng rãi gian phòng trưng bày một chương giường đệm, có phòng vệ sinh riêng, trong đó cấu tạo so sánh bình thường khách sạn cũng không chút thua kém. Theo dừng chân điều kiện liền có thể nhìn ra lần này thi đua quan trọng tính. Nhìn quanh căn phòng một chút, rất nhanh Lưu Trường Vĩnh liền phát hiện nhà mình hài tử thân ảnh, ngồi tại bàn phía trước Lưu Sương Văn giờ này khắc này chính tại dùng bút đang tính toán cái gì. Cực kỳ nghiêm túc không có chút nào bởi vì hắn đến mà phân thần chịu ảnh hưởng. Cũng không có quấy rầy hài tử, lặng lẽ đi đến sau người, khi nhìn đến đối phương giải ra cái kia đạo đề mục sau lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Nơi này, có thể càng đơn giản hóa một ít, không cần phải đi như vậy nhiều đường quanh co. Rồi ra ngón tay chỉ bản nhắc bản, Lưu Trường Vĩnh đưa ra chính mình kiến nghị. Cũng là khi nghe đến phụ thân thanh âm sau Lưu Sương Văn lúc này mới phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Ngu ngơ vài giây sau lúc này mới từ ghế bên trên xuống tới. Ba, ngươi đã đến. Thanh âm từ phòng bên trong truyền ra, truyền vào chính tại phòng vệ sinh Khương Lâm Duyệt thai bên trong. Chính đứng tại bồn rửa tay phía trước nàng rõ ràng không biết vừa mới gõ cửa chính là Lưu Trường Vĩnh, sửng sốt một lát sau, lúc này mới như là kịp phản ứng như vậy, xông ra phòng vệ sinh. Lưu lão sư ngươi tới rồi. Ừm. Nghe được Khương Lâm Duyệt tiếng chào hỏi, nguyên bản nhìn qua nhi tử hắn trả lời một tiếng sau. Đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Nhưng khi thấy Khương Lâm Duyệt mặt lúc, Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại hắn ấn tượng bên trong, vẫn luôn mang theo kính mắt Khương Lâm Duyệt giờ phút này đem khung kính hái xuống dưới, giống như là vừa vặn tẩy qua đầu bình thường, dùng một cái không biết kêu cái gì đồ chơi bao vây lấy tóc. Cái này cũng làm đến đối phương mặt chứng triệt để bại lộ tại Lưu Trường Vĩnh ánh mắt bên trong. So sánh với mang theo kính mắt, không đeo kính Khương Lâm Duyệt như là biến thành người khác bình thường, vành mắt nơi dán hai mảnh dưa chuột băm càng là hấp dẫn người chú ý lực. Bởi vì động tác quá mức đại nguyên nhân, tại đối phương xông ra phòng vệ sinh sau, mặt bên trên dán ánh sáng màu vàng mảnh cũng rơi xuống một mảnh, rơi tại mặt đất bên trên. Lấy lại tinh thần, Lưu Trường Vĩnh này mới nhìn trước mặt Khương Lâm Duyệt nói. Không nghĩ tới Khương lão sư lấy xuống kính mắt là cái này bộ dáng, bất quá. Dán dưa leo có vẻ như đối quầng thâm mắt không có gì hiệu quả. A, không có hiệu quả sao? Tươi cười ngưng kết xuống tới, nguyên bản vui sướng Khương Lâm Duyệt cũng khi nghe đến Lưu Trường Vĩnh câu này lời nói sau toàn toàn sức sở, theo đồng sự nơi nào nghe tới mỹ dung thủ đoạn lại bị đối phương phản bác. Nàng chưa kịp ý thức được như thế nào chuyện, đứng trước mặt Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên bật cười. Đùa ngươi, ta một cái đại lao ra làm sao lại biết mỹ dung vấn đề, bất quá hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có chút hiệu quả đi. Trừng mắt nhìn, một lát sau Khương Lâm Duyệt mới phản ứng lại đây chính mình lại bị đối phương trêu cợt. Giống như là có chút buồn bực xấu hổ như vậy, dậm chân. Lưu lão sư. Được rồi, không nói giỡn. Đánh gậy đối phương, Lưu Trường Vĩnh trở tay đem sách theo quần áo đặt tại nhi tử trước mặt, quay đầu nói. Quần áo ta đều mang đến cho ngươi, đúng rồi. Ngươi như thế nào cùng Khương lão sư một cái gian phòng? Ta chỉ là tới lão sư gian phòng làm bài, ký túc xá bên trong quá ổn ta tĩnh không nội tâm. Đưa tay đem để ở trên bàn cái túi sách đi qua, Lưu Sương Văn cấp phụ thân giải thích. Không ở chỗ này. Ta nói sao, ta xem phòng bên trong liền một cái giường, còn nghĩ buổi tối làm như thế nào ngủ. Ánh mắt theo gian phòng cái giường kia rời, Lưu Trường Vĩnh một lần nữa nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh. Sau đó như là cổ vũ như vậy, đưa tay vô vô hải từ đầu. Cố lên, lần này thi đấu khả năng không ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, không muốn quá coi trọng thứ tự, chỉ cần đem hết toàn lực là được. Ân, ta đã biết. Thực hiện nhiên, Lưu Sương Văn chỉ là ứng phó thức hồi đáp. Tiếp tục lại dặn dò vài câu sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đi hướng cửa ra vào vị trí lúc, còn đặc biệt nhìn thoáng qua Khương Lâm Duyệt, tại nàng trước mặt dừng lại chỉ chốc lát. Một lát sau, lúc này mới tán dương lúc nói một câu. Khương lão sư, ngươi không đeo kính ngược lại là rất xinh đẹp. Dừng một chút, tiếp tục nói. Đeo kính thời điểm tỏ ra con mắt tiểu, bây giờ nhìn lại liền thích hợp nhiều, mặt khác này đoạn thời gian hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút ta nhi tử, cảm ơn. Xin nhờ thời điểm trước khen hơn mấy câu, Lưu Trường Vĩnh mục đích thật sự nhưng thật ra là vì để cho đối phương chiếu cố nhiều một chút nhà mình hải tử. Nhưng là rất rõ ràng, Khương Lâm Duyệt cũng không có phát giác đến đối phương chân thật ý tưởng. Như là choáng váng như vậy, tại Lưu Trường Vĩnh rời đi sau quá ước chừng có nửa phút mới hồi phục tinh thần lại. Hoàn toàn không lo được mặt bên trên dưa chuột băm, một cái dùng tay bưng kín chính mình gương mặt. Quay đầu nhìn về phía Lưu Sương Văn, ngữ khí tăng tốc mà hỏi. Sương Văn, lão sư không đeo kính thật đẹp như thế sao? Ai nha, ta đây hôm nào đi phối một bộ kính sắt tròng được rồi. Hi hi hi. Tâm tình vui sướng không chút nào che giấu, ngay trước mặt Lưu Sương Văn, Khương Lâm Duyệt vui vẻ như cái 27 tuổi hải tử. Mà tuổi nhỏ ngây thơ Lưu Sương Văn còn lại là ánh mắt quái dị nhìn nhà mình lão sư. Hắn hiển nhiên không rõ, đối phương đến cùng vì cái gì vui vẻ. Thậm chí cảm thấy chính mình lão sư có chút không quá bình thường. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 145, sau cùng cơ hội. Chương 145, sau cùng cơ hội. Đó không phải là Lưu Trường Vĩnh sao. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thanh niên chính chuẩn bị xuống xe lúc, thấy được cách đó không xa kia hai đạo thân ảnh. Như là vô ý thức phản ứng bình thường, thốt ra. Đồng dạng một câu nói kia cũng bị ở vào chỗ ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi Phương Thần nghe được rõ ràng, ánh mắt theo nhìn về ngoài cửa sổ xe. Hắn như thế nào tại này? Do hỏi thanh âm từ miệng bên trong truyền ra, Phương Thần nhìn cách đó không xa Lưu Trường Vĩnh. Mà tay lái phụ thanh niên nam tử cũng tại nghe nói sau cẩn thận nghĩ một lát, hơi chút nhớ lại một chút gần nhất Triệu Lâm cho tin tức đến xem. Mở miệng đáp lại nói. Hẳn là hắn nhi tử cũng tới tham gia trận đấu đi. Hắn nhi tử. Ân. Học tập tại bình thường trường học, nghe nói thành tích học tập cũng không tệ lắm. Phải không? Chỉ là đơn giản hiểu rõ hai câu, Phương Thần rất nhanh liền đã không còn hứng thú, có chút mệt nhọc hắn chính chuẩn bị thu hồi nhìn về Lưu Trường Vĩnh ánh mắt, tiếp tục nghỉ ngơi chỉ chốc lát lúc, ánh mắt lại thấy được cùng Lưu Trường Vĩnh chính tại trò chuyện người kia. Như là tại này nhìn thấy đối phương có chút kỳ quái bình thường, vừa muốn rời ánh mắt lại một lần nữa tập trung đi lên. nhìn qua cái kia tên là Phùng Thiên nam nhân. Phương Thần gặp qua đối phương. Mặc dù chỉ là ngắn gọn gặp mặt qua, nhưng y theo trí nhớ của hắn tới nói ngược lại cũng không đến mức như vậy mà đơn giản liền có thể quên. Diệp Thanh Huyên cô, tên là Lá Dung. Đối phương tự trượng phu chết bệnh lúc sau, liền bắt đầu quản lý kỳ hạ tài sản. Cả hai còn có một đứa con gái, tên là Lý Huyền Nhiễm. Năm trước ly hôn, gả cho một cái đồng dạng họ Lý nam nhân, nghe nói trước đó không lâu lại ly hôn. Đương nhiên, Phương Thần đối với người khác nhà việc tư cũng không có quá hứng thú nồng hậu, sở dĩ vẫn luôn cùng Lá Dung duy trì liên hệ cũng chỉ là bởi vì hắn thấy, cái kia nữ nhân ngốc đến mức không được. Rõ ràng có được bó lớn tài nguyên, lại tại Lá Dung chính mình quản lý hạ dần dần suy bại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như Lá Dung trượng phu đã chết bệnh, nhưng xét thấy khi còn sống sở tác sở vi nếu như hắn không chết, Phương Thần đảo cũng không có như vậy lớn can đảm đi cùng đối phương bính nhất bính. Dù sao cái kia tên là Lý Chính Mậu nam nhân, thế nhưng là liền hắn phụ thân đều mặc cảm đối tượng. Bởi vì Diệp Thanh Huyên là đối phương chất nữ nguyên nhân, Phương Thần cùng hôn nhân của nàng quan hệ cũng là tính leo lên thân gia, tại gần đây 2 năm thời gian bên trong nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm đối phương. Chính là bởi vì lo lắng đến tầng này thân phận nguyên nhân, Phương Thần mới vẫn luôn không có Diệp Thanh Huyên làm ly hôn thủ tục. Đối với hắn mà nói, cái kia nữ nhân còn có chút dùng ra. Về phần Lưu Trường Vĩnh, cái này trước đây không lâu bị trường học xóa tên cao trung lão sư. Đối phương gần đoạn thời gian sở tác sở vi hắn cũng chỉ là phiến diện hiểu rõ một ít, chỉ bất quá hắn thấy Lưu Trường Vĩnh làm ra những cái đó nhiều lắm là xem như hải tử gian đùa giỡn, cấu chẳng làm được trò chống gì. Cũng có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần liền không đem cái này người để vào mắt. Mặc dù có chút kỳ quái đối phương vì cái gì sẽ cùng Phùng Thiên ở cùng một chỗ, nhưng chỉ là nhìn một lát sau hắn lại một lần nữa rời về ánh mắt. Giống như vừa mới bắt đầu như vậy, nhắm mắt lại ngồi ở băng sau xe nghỉ ngơi. Một lát sau, cách đó không xa chạy tới một thân ảnh. Phương Văn Thành khi biết phụ thân đến sau, như là vô cùng kinh hỉ như vậy chạy tới, không tính gần một khoảng cách khiến cho hắn đến trước xe lúc sau đã bắt đầu thở hồng hộc. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế thanh niên khi nhìn đến Phương Văn Thành sau khi đến cũng lập tức xuống xe. Muốn mang cho hắn đồ vật giao cho Phương Văn Thành. Lập tức lại trở về xe bên trên. Ô tô một lần nữa phát động. Phương Văn Thành thậm chí đều không thể cùng chính mình phụ thân nói câu nói trước, đối phương liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn cỗ xe rời đi. Tay bên trong. Cầm chính là thi đua cần dùng đến thân phận chứng minh. Hôm qua bởi vì chính mình cố ý đem này mất, bởi vậy phụ thân mới có thể làm người một lần nữa làm. Mà hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là trước đó biết được phụ thân hôm nay tại xử lý xong việc tỉnh sau sẽ đi qua nơi này, trên thực tế hắn cũng không xác định phụ thân sẽ không đích thân đến. Nhưng Phương Văn Thành chính là tại đánh cược, cho nên mới sẽ lựa chọn làm ra này loại cử động. Những ngày gần đây, phụ thân càng ngày càng ít chú ý hắn. Tuy nói mặt ngoài Phương Văn Thành cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nhìn thấy nhà mình muội muội đều là dính phụ thân lúc, không hiểu kiểu gì cũng sẽ sinh ra một tia ghen tị. Mặc dù cùng lứa tuổi người so sánh 9 tuổi Phương Văn Thành hơi có vẻ thành thục, nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là nhất danh vị thành niên hài đồng mà thôi. Càng nhiều, là muốn có được cha mẹ bối yêu mến. Ánh mắt bên trong cỗ xe đã biến mất, mà Phương Văn Thành còn vẫn đứng tại chỗ, tay bên trong gắt gao nắm chặt vừa mới cầm tới kia phần thân phận chứng minh. Chỉ cần lại mất một lần, phụ thân là không phải. Này đạo đề tài ngươi sẽ làm sao? Suy nghĩ như vậy bị đánh gãy, bởi vì theo dừng chân lâu chạy tới nguyên nhân, hắn còn đang tiến hành thường xuyên thở dốc, như là bị giật nảy mình như vậy, bị bên người chuyển đến này thanh dò hỏi giật nảy mình. Không tự chủ hướng về một bên xê dịch. Nhìn về phía bên người lúc lại thấy được một cái cùng chính mình tuổi tác tương tự nam sinh. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Văn Thành liền ý thức được hôm nay tại giữa trưa tại nhà ăn gặp qua đối phương. Lưu Sương Văn cầm một bản thi đại học toán học trường hợp, đem chính mình không giải được cái kia đạo nan để hiện ra ở Phương Văn Thành trước mặt. Mà Phương Văn Thành cũng là tại kịp phản ứng sau, nhìn về đối phương cho thấy cái kia đạo đề toán. Nhìn có chừng nửa phút tả hữu thời gian, đối với hắn mà nói đầu bên trong những kiến thức kia dự trữ cũng không hỗ trợ hắn đem này làm được. Đảo cũng không nói láo, rất nhanh Phương Văn Thành liền lắc lắc đầu, đưa ra chính mình hồi đáp. Sẽ không. Như vậy à. Vậy cảm ơn nhiều. Nghe nói đối phương sau, Lưu Sương Văn có vẻ hơi thất vọng, lập tức liền cầm quyển sách kia hướng còn chưa rời đi Lưu Trường Vĩnh bên kia chạy tới. Khương lão sư đi ra ngoài cùng trường học này dư lão sư học đi, bởi vậy nghiên cứu đến đề thi này Lưu Sương Văn không người thỉnh giáo. Không biết phụ thân cách không rời đi hắn, ôm thử một lần ý nghĩ đi vào sân bãi bên ngoài đỗ xe khu vực. Đúng lúc phát hiện giữa trưa tại nhà ăn nhìn thấy người kia, ôm dò xét ý nghĩ, Lưu Sương Văn hỏi thăm đối phương. Tại phát giác đối phương cũng vô pháp tởi bỏ sau, cũng là tính nhẹ nhàng thở ra. Dù sao giữa trưa tại nhà ăn thời điểm, ngoại trừ bọn họ này phê người bên ngoài, còn lại học sinh thoạt nhìn đều rất yếu dáng vẻ. Cũng là tại chứng thực này một điểm sau, Lưu Sương Văn đối chính mình lòng tin lại tăng thêm mấy phần. Bất quá đề tài vẫn là muốn hỏi. Nhìn thấy phụ thân còn tại cùng người trò chuyện cũng không rời đi thân ảnh, Lưu Sương Văn ôm sách vở bước nhanh chạy tới. Chỉ để lại Phương Văn Thành một người đứng tại chỗ. Cùng hắn vừa mới trải qua hoàn toàn tương phản, tại ý thức được nhà mình nhi tử tới sau, Lưu Trường Vĩnh lập tức kết thúc cùng Phùng Thiên đàm luận, ngược lại cầm lên sách vở quan sát. Không lâu lắm, dứt khoát đem sách vở đặt tại trước xe đầu vị trí, ở trước mặt cấp nhi tử giảng giải lên tới. Hai cha con đầu sát bên đầu tụ cùng một chỗ. Như vậy một hình ảnh ánh vào Phương Văn Thành mắt bên trong, nội tâm chỗ sâu bỗng nhiên dâng lên một cỗ làm người cảm giác không thoải mái. Thực hiển nhiên, hắn không rõ. Vì cái gì này đối thoạt nhìn nghèo khó phụ tử. Ở chung lúc lại như vậy hài hòa. Như vậy. Ấm áp. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 146, ngươi hôn qua hắn sao? Chương 146, ngươi hôn qua hắn sao? Phòng bên ngoài sắc trời đã tối. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cả phòng. Hà Thi San theo thứ tự đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn ăn, cũng là tại dọn xong bát đũa sau chuẩn bị dỡ xuống tạp dề đi gọi Diệp Thanh Huyền. Từ khi tối hôm qua đối phương trở về sau, nguyên lai tưởng rằng khôi phục bình thường Diệp Thanh Huyền không biết vì cái gì lại lần nữa chui trở về phòng bên trong. Thậm chí tối hôm qua về nhà lúc ngay cả lời đều không cùng chính mình nói lên một câu. Che miệng động tác cũng rất kỳ quái, phi thường làm người kinh ngạc hành vi cử chỉ. Sáng nay đối phương cũng không ra khỏi phòng, giữa trưa cũng vẫn luôn ở tại phòng bên trong. Hà Thi San hơn 10 năm bà chủ sinh hoạt, nguyên bản cho rằng chính mình liền đầy đủ trạch, hiện giờ cùng Diệp Thanh Huyên làm sơ so sánh lại phát hiện cả hai căn bản không thể so sánh, đã từng vô cùng muốn bạn thân, liên quan tới này một điểm nàng ngược lại là mới phát hiện. Chính đương nàng chuẩn bị đi gọi Diệp Thanh Huyên ăn cơm lúc, chưa từng nghĩ đối phương chính mình mở cửa đi ra. Cái này khiến vừa mới dỡ xuống tạp dề Hà Thi San sững sờ ngay tại chỗ, quá một lát sau mới thăm dò tính tuân hỏi một câu. Hôm nay như thế nào ra tới ăn? Đói bụng. Nhàn nhạt đáp lại một câu, sớm đã rửa mặt hoàn tất Diệp Thanh Huyên kéo ra bàn ăn phía trước châu ngồi ngồi xuống. Cầm lấy trước mặt đũa gắp lên đồ ăn phóng vào miệng bên trong. Thấy đối phương ngồi xuống ăn cơm, Hà Thi San cũng thuận thế kéo ra châu ngồi ngồi lên, cầm lấy đũa chính chuẩn bị ăn cơm lúc lại chú ý tới trước mặt Diệp Thanh Huyên chính tại len lén nhìn chính mình. Bởi vì không ra khỏi cửa, cho nên cũng không chỉnh lý tóc. Lại bởi vì thời gian dài nằm ở trên giường, cho nên tóc thoạt nhìn thoáng có chút lộn xộn. Trán phía trước đầu tóc rủ xuống đến một đôi mắt như là đang liếc trộm nàng bình thường, phát giác chính mình nhìn sang sau, Diệp Thanh Huyên lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Luôn luôn tư thế ngồi tiêu chuẩn nàng, hôm nay ngược lại có vẻ hơi không giống nhau lắm. Túi đầu, ngụm nhỏ ăn. Như là chôn giấu cái gì tâm sự đồng dạng. Vừa mới cầm lấy đũa lại thả trở về, Hà Thi San thăm dò tính tuân hỏi một câu. Ngươi thế nào? Không. Không cái gì. Luôn luôn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nàng ngoài ý muốn trở nên cả lăm. Diệp Thanh Huyên thấp đầu lại rủ xuống một ít. Dương mắt, vụng trộm nhìn ngồi tại mặt đối lập Hà Thi San. Tối hôm qua cùng Lưu Trường Vĩnh nụ hôn kia, làm Diệp Thanh Huyên tâm phiền ý loạn, hắn cũng không rõ ràng chính mình đã làm gì, kịch liệt khiêu động trái tim coi như sau khi về đến nhà cũng không thể bình ổn lại. Hà Thi San là đối phương đã từng thê tử. Hai người cũng dựng dục ra hai cái sinh mệnh. Này một điểm, Diệp Thanh Huyên cũng không có quên. Cũng chính bởi vì biết này một điểm, cho nên tối hôm qua nàng về nhà thời điểm. Đối mặt Hà Thi San quan tâm tựa như chủ động dò hỏi, như là trột dạ như vậy không dám đi đối mặt. Có chút chật vật trốn về chính mình phòng bên trong. Sau khi trở lại phòng, Diệp Thanh Huyên liền trốn vào chăn của mình bên trong. Đối nàng mà nói, chỉ có tại chăn của mình bên trong mới là chỗ an toàn nhất. Nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là Lưu Trường Vĩnh kia gương mặt. Cùng với lúc ấy phần môi truyền đến kia cổ rõ ràng cảm nhận. Kia là Diệp Thanh Huyên lần đầu tiên. Chưa bao giờ có hôn kinh nghiệm nàng rất là thụ động. Liền liền đối phương luồn vào tới đầu lưỡi cũng là tại chống cự một lát sau tùy ý đối phương bài bố. Mùi rượu rất hôi thối. Theo trình độ nào đó tới nói cũng coi là một trận đặc biệt thể nghiệm, về sau Lưu Trường Vĩnh càng là kém chút phun ra, cũng là tại phát giác đến này một điểm sau, dần dần mơ hồ đại não nháy mắt bên trong tỉnh táo lại. Đồng thời đánh đối phương một bàn tay. Diệp Thanh Huyên dùng khí lực cũng không thiểu, coi như nàng lái xe thoát đi sau bàn tay còn có một chút tê dại cảm giác. Bàn ăn bên trên. Hà Thi San khi lấy được Diệp Thanh Huyên đáp lại sau ngây người chỉ chốc lát, sau đó lại có chút không hiểu rõ nổi cầm lấy đũa. Chính chuẩn bị ăn cơm lúc. Thi San. Đũa lại để xuống. Xem ra bữa cơm này không có cách nào hảo hảo ăn. Làm sao vậy? do hỏi lời nói từ miệng bên trong truyền ra, Hà Thi San nhìn về bàn ăn ngồi đối diện Diệp Thanh Huyên. Cầm đũa tay dùng sức nắm chặt, Diệp Thanh Huyên nhìn qua chén bên trong cơm. Ngẩng đầu nhìn về phía chính đối diện Hà Thi San. Miết miệng, như là muốn nói gì. Nhưng quá hồi lâu, ngoại trừ không hiểu ra sao âm phủ theo nàng miệng bên trong truyền ra bên ngoài, liền không ai có thể nghe hiểu chữ. Không biết quá bao lâu, mới nghe được Diệp Thanh Huyên muốn hỏi vấn đề. Ngươi cùng Lưu Trường Vĩnh thân. Hôn qua miệng sao? Như là cực độ xấu hổ phát biểu, Diệp Thanh Huyên đang nói ra câu này lời nói sau vừa mới nâng lên đầu lại nháy mắt bên trong thấp xuống. Mà Hà Thi San còn lại là nhìn đối phương, nhìn qua Diệp Thanh Huyên. Hà Thi San không có siêu năng lực. Bởi vậy nàng cũng không rõ ràng giờ này khắc này Diệp Thanh Huyên vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Nhưng nàng hiển nhiên rất rõ ràng, đối phương đối nam tính chán ghét cảm giác. Thời học sinh Hà Thi San cũng là như thế, vào lúc đó nàng nhìn lại cùng nam tính hôn quả thực tựa như là tại miệng bên trên đổ phân và nước tiểu bình thường làm người cảm thấy buồn nôn, nghĩ muốn nôn khan. Nhưng từ khi gặp được Lưu Trường Vĩnh sau, như vậy quan điểm cũng liền tự sụp đổ. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng đối phương hôn lúc chẳng cảnh. Tại đêm tân hôn phòng bên trong, ngọt ngào hồi ức cũng không kéo dài quá lâu, Hà Thi San đột nhiên đoán được Diệp Thanh Huyên chân thực dụng ý. Ý gì theo đối phương cực độ chán ghét nam tính thái độ đến xem, nếu như biết được chính mình cùng trượng phu tiếp nhận hôn, sợ rằng sẽ cùng chính mình sinh ra ngăn cách. Như vậy cũng liền không có cách nào thực hiện lúc trước cùng bộ hạ của nàng Triệu Lâm ký kết hợp đồng bên trong điều khoản. Cũng sẽ mất đi thu vào nơi phát ra, không có cách nào cải thiện chính mình gia đình. Nháy mắt bên trong nghĩ đến đủ loại hậu quả, tại trầm mặc hồi lâu sau, Hà Thi San mới biên tạo ra được hư giả đáp lại. Không có. Như là ngây người bình thường, nguyên bản túi đầu Diệp Thanh Huyên mánh giơ lên, hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi kết hôn như vậy nhiều năm, một lần đều chưa từng có. Ừm. Nhẹ gật đầu. Như là tại tự thuật một chuyện rất bình thường như vậy, Hà Thi San cũng không muốn cùng đối phương đàm luận quá nhiều liên quan tới nam tính đề tài, sợ dẫn đối phương phản cảm. Thật sao? Âm điệu không hiểu đề cao hơn nhiều, Diệp Thanh Huyên không biết tại sao, như là khát vọng được đến câu trả lời chính xác tiểu nữ sinh bình thường, vội vàng dò hỏi. Thật. Nói cách khác. Cái gì? Không cái gì. Lầm bầm lầu bầu một câu lầm bầm bị Hà Thi San phát giác, làm dò hỏi sau khi ra Diệp Thanh Huyên lại vội vàng đong đưa đầu vượt qua này một lời nói đề tài. Cầm đũa, Diệp Thanh Huyên gắp lên trước mặt Hà Thi San chuẩn bị đồ ăn. Đưa vào miệng bên trong. Nhấm nuốt tần suất so sánh bình thường muốn nhanh hơn một chút. Mà Hà Thi San còn lại là nhìn, khi thấy Diệp Thanh Huyên mặt bên trên toát ra kia cổ ý mừng sau, lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra bình thường, cảm thấy chính mình thành công hồ lộ qua. Bàn ăn phía trước hai người ngồi mặt đối mặt. Diệp Thanh Huyên khả năng ngay cả chính mình đều không ý thức được, nàng lúc này. Vậy mà lại cảm thấy may mắn. Vì cướp đi Lưu Trường Vĩnh lần đầu tiên mà cảm thấy không hiểu vui vẻ. Cùng bình thường cho thấy kia cổ cao lãnh. Làm người khó có thể tiếp cận cảm giác khác biệt. Hiện giờ Diệp Thanh Huyên như là chừng 20 tiểu nữ sinh đồng dạng. Người tổng là ưa thích mới đồ vật. Diệp Thanh Huyên, cũng là như thế. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 147, Nam Nhân Miệng. Chương 147, Nam Nhân Miệng. Ngày 12 tháng 7, Diệp Thanh Huyên vẫn như cũ không có thể tới làm. Lưu Trường Vĩnh sáng sớm đi công ty sau làm người đem nàng đồ vật đơn giản thu thập một chút, lập tức an bài hôm qua đã phỏng vấn hoàn tất nhân viên nhập chức. Thay thế đối phương vị trí. Mới tới chính là nhất danh nữ nhân viên, chừng 20 tuổi tác, tướng mạo đã trên trung đẳng, lại bởi vì trang điểm tương đối thời thượng nguyên nhân thoạt nhìn cấp chỉnh thể thêm điểm không ít. Tên gọi Cố Mạn, Dương Thịnh Âm suy công ty bởi vì đối phương nhập chức mà tràn đầy sức sống, tối thiểu nhất Trương Hưng Bình kia tiểu tử liền nhất là ân cần. Từ đối phương bắt đầu sau khi đi làm liền cũng không có việc gì chạy vào văn phòng nói chuyện phiếm, các loại chạy phía trước chạy sau giúp quân đồ. Loáng thoáng nghe được hai người có vẻ như đã hẹn xong giữa trưa một khối ăn cơm trưa. Trẻ tuổi người chuyện, Lưu Trường Vĩnh cũng không có như vậy chú ý. Mặc dù đời trước hắn cũng cùng Trương Hưng Bình có tương tự niên kỷ, nhưng từ lúc đi vào cái này thế giới lúc sau đã từng tâm thái cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu đối hải tử hờ hững lạnh lẽo đến bây giờ yêu mến có thừa. Trong lúc bất chi bất giác Lưu Trường Vĩnh đã hoàn thành theo người xa lạ đến người thân nhất chuyển biến. Nói đến ngược lại là có chút kỳ quái, vừa nghĩ tới tiếp qua cái vài chục năm nhà mình hài tử cũng muốn thành gia lập nghiệp, đồng nhiên liền cảm thấy bả vai bên trên gánh trọng rất nhiều, có khi tại văn phòng một người ngây người thời điểm, Lưu Trường Vĩnh cũng sẽ tưởng tượng đến như vậy một hình ảnh. Tứ hợp viện, ánh nắng vừa vặn. Hắn nằm trong sân lạnh ghế bên trên, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, nhà mình hài tử đã trưởng thành, từng người mang theo một nửa khắc cùng với từng người nhi nữ. Đời cháu đồng loạt xung tới, kêu ra ra. Mỗi khi nghĩ đến điểm này hắn đầu bên trong tiểu gì cũng sẽ thiểm quá anh em hồ lô gọi ra ra kia phó cảnh tượng, bất quá càng nhiều hơn là ấm áp cùng với thỏa mãn. Người sống một đời, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ước mơ như vậy sinh hoạt. Con cháu đầy đàn, ra sự bình an. Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình càng ngày càng có chút không thích hợp, như là thật đã có tuổi như vậy sớm liền bắt đầu tưởng tượng về sau hình ảnh, có đôi khi chỉ là nghĩ một lát liền sẽ không hiểu chính mình cười ra tiếng. Đến lúc đó cùng bạn già. Suy nghĩ bị phê gián đoạn, làm nghĩ đến này sau Lưu Trường Vĩnh mỹ hảo huyễn tưởng như là bị người ngạnh sinh sinh bóp tắt bình thường, lập tức biến mất. Nguyên bản một mặt di mẫu cười dựa vào lão bản ghế dựa ngồi xuống, đồng thời ăn không ngồi rồi hắn lập tức một cái giật mình ngồi dậy. Mặt bên trên biểu tình có chút kinh ngạc. Thật là đáng sợ. Lưu Trường Vĩnh trong lòng âm thầm thầm thì. Đang nghĩ đến bạn già thời điểm, hắn thế nhưng chính mình não bổ ra Hà Vân xanh lão niên sau bộ dáng. Một đầu tóc bạc tuy nói đã có tuổi nhưng bảo dưỡng có tốt, đồ mặc ở nhà sức càng là để lộ ra một cô khác phong vị, khuôn mặt tuy nói già yếu, nhưng hai đầu lông mày kia lơ đãng cong lên vẫn như cũ có tuổi trẻ khi này loại ý vị. Càng nghĩ càng hăng hái, cũng chính là bởi vậy hắn mới phát giác được có chút đáng sợ. Dù sao hai người quan hệ đặt ở chỗ đó, tại đạo đức quan coi trọng xã hội bên trong không thể nghi ngờ là cực kỳ không đạo đức, nếu như bị ngoại nhân biết nhất định phải bị vặn vành thai. Như là ý thức được cái gì bình thường, Lưu Trường Vĩnh sửng sốt hồi lâu. Xem lấy đóng chặt văn phòng phòng cửa, qua nửa ngày lúc sau hắn mới lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Cũng không biết nàng bây giờ tại nhà làm gì vậy. Miệng bên trong lẩm bẩm, tay lại cầm lên chìa khóa xe, đứng dậy rời đi văn phòng. Hừ hừ hừ. Hừ phát không biết tên ca khúc, Hà Vân Xanh đem dùng tay vắt khô nam sĩ quần lót căng ra, quăng hai lần lúc sau tận khả năng chống đỡ bảo đảm không có nếp vốn vết tích. Sau đó lúc này mới đem giá đỡ kẹp ở hai bên, lập tức đem này treo lên. Bên chân còn có này một cái màu hồng thùng nhựa. Bên trong đúng là Lưu Trường Vĩnh quần áo. Từ vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên tại phòng vệ sinh nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh sát người quần áo, khi đó nàng còn cảm thấy có chút thẹn thùng. Mỗi lần đều là dùng ngón tay nắm nhất điểm điểm một bên, nhấc lên ném vào bồn bên trong. Đến hiện tại nàng đã không có chút nào gánh nặng trong lòng dùng tay trực tiếp đụng vào. Thói quen là chậm rãi dưỡng thành. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Vân Xanh đã thay thế chính mình tỷ tỷ đã từng vị trí. Nguyên bản bởi vì phu thê chi gian hôn nhân vỡ tan mà có chút nặng nề nhà, cũng bởi vì sự gia nhập của nàng bắt đầu dần dần khôi phục đến quỹ đạo. Hai tử mỗi ngày đi học, nhất gia chi chủ vì công tác buôn ba. Các loại tự sau khi về đến nhà, chắc chắn sẽ có người giúp bọn họ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Đã trở thành một nhà tứ khẩu tiêu chuẩn. Cách ngày, mở cửa vang động truyền đến, chính tại đem rửa sạch hảo quần áo từng kiện treo lên Hà Vân Xanh liền đầu cũng không quay lại, chỉ là theo thói quen hô một câu. Tủ lạnh bên trong có tài mua dưa leo, ngươi rửa tay một cái lại đi ăn. Cùng thường ngày khác biệt, cũng không nghe được Lưu Hấu Dung cao giọng đáp lại tiếng vang. Quá một lát sau, Hà Vân Xanh lúc này mới cảm thấy có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy lại là Lưu Trường Vĩnh kia trường có chút kỳ quái biểu tình mặt. Sửng sốt một chút. Vui mừng nổi lên. Ngươi hôm nay tại sao lại sớm như vậy trở về? Này lời nghe có chút không đúng lắm vị, luôn cảm giác ta như cái thai lưu tử cả ngày ăn không ngồi rồi đồng dạng. A. Thai lưu tử là cái gì? Chính là chơi bời lêu lổng cả ngày không làm chính sự người. Nói xong, Lưu Trường Vĩnh đi về phía trước hai bước đi tới Hà Vân Xanh bên người, thò đầu về phía trước nhìn thấy được đối phương bên chân đặt vào quần áo. Ánh mắt theo buồn bên trong chuyển rời, nhìn về phía Hà Vân Xanh lúc này cầm quần lót. Ngươi lại cho ta rửa. Không phải xiết. Như là đặc biệt bắt trước Đài Loan Khang bình thường, Hà Vân Xanh trả lời một câu. Run lên tay bên trong nam sĩ quần lót. Mở miệng nói ra. Ta xem đều tích lũy thật nhiều ngươi cũng không thể, vừa vặn hôm nay giặt quần áo thuận tiện giúp ngươi tắm một cái đi. Đem quần lót kẹp hảo sau, Hà Vân Xanh xoay người nhìn qua Lưu Trường Vĩnh. Bật cười. Cảm tạ ta đi không phải ngươi còn đến chính mình động thủ tẩy. Nói xong, Hà Vân Xanh lại bắt đầu xoay người theo buồn bên trong lấy ra rửa sạch quần áo. Mà Lưu Trường Vĩnh cũng không có đáp lại nàng. Chỉ là đứng sau lưng Hà Vân Xanh, yên lặng nhìn qua đối phương làm ra nhất cử nhất động. Đầu bên trong lại một lần nữa hiện ra cái kia tứ hợp viện. Ánh nắng vừa vặn. Tóc bạc trắng, nhưng phong vận vẫn còn nàng quay đầu tự đủ. Nô. Vội vàng lắc đầu, Lưu Trường Vĩnh ép buộc chính mình không đi nghĩ này đó. Phát ra kỳ quái động tĩnh khiến cho Hà Vân Xanh ngừng lại, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn qua hắn. Làm sao vậy? Không cái gì. Trả lời một câu, Lưu Trường Vĩnh tại ngắn ngủi suy tư sau giống như là nghĩ đến cái gì, giật ra cái này đề tài. Đầu tiên là xoay người lại dùng ngón tay chỉ hài tử gian phòng, mở miệng dò hỏi. Đúng rồi, Ấu Dung đi đâu rồi? đi ra ngoài chơi đi. Đi ra ngoài chơi. Nghĩ một lát, Lưu Trường Vĩnh lại hỏi tiếp. Trịnh Gia Y không phải cùng với nàng mụ đi ngoại địa sao? Ấu Dung còn có thể tìm ai chơi? Ngươi cho rằng nàng cũng chỉ có Trịnh Gia Y một người bạn nha. Nhân ra Ấu Dung tại lớp bên trong bằng hữu như nhiều. Phải không? Ngươi cái này làm ba ba không có chút nào rõ ràng cũng rất kỳ quái. Ta đưa hai nàng đi học lúc, đều trông thấy mấy cái tiểu hài cùng với nàng chào hỏi. Nam hài còn là nữ hài. Nữ hài chiếm đa số. Hà Vân Xanh đáp một câu, nàng cũng không chú ý tới phía sau Lưu Trường Vĩnh kia thoáng có chút khẩn trương thần sắc. Tiếp tục nói bổ sung. Cũng có mấy cái nam hải. Mấy cái? Hai ba cái đi. Không quá chú ý, xả một chút Ấu Dung túi sách sau liền chạy ra, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là khi dễ nàng người. Nay quân không muốn mặt đồ chơi. A. Hà Vân Xanh sửng sốt một chút đến, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra luôn luôn chú trọng văn minh dùng từ Lưu Trường Vĩnh vậy mà lại dùng như thế thô bỉ ngữ điệu mắng mấy cái hải tử. Nhìn về phía nhà mình tỷ phu, nhìn qua đối phương có chút nóng nảy sắc mặt. Không hiểu hỏi. Sao rồi? Này không phải rất bình thường đùa giỡn sao? Bình thường cái rắm. Lưu Trường Vĩnh nói chuyện âm điệu tăng cao hơn một chút, dùng tay phải mu bàn tay liên tục mấy lần đập lòng bàn tay trái, mở miệng ngữ khí nhanh chóng nói. Khiến cho ai không phải từ tiểu hài tử giai đoạn tới đồng dạng, ta cho ngươi nói, càng là ưa thích khi dễ nữ hài tử nam sinh thường thường đều là ưa thích đối phương, như cái gì kéo bím tóc ca, đoạt túi sách ca. Này đó đều là không thành thục vừa thẹn vu biểu đạt yêu thích mà làm ra cử động. Hà Vân Xanh sửng sốt một chút đến, rất rõ ràng nàng cũng không biết này một điểm. Lưu Trường Vĩnh tiếp tục cảm xúc kích động nói. Nhà ta Ấu Dung tướng mạo không thể nói, dù sao nữ nhi tùy cha sao, mắt to miệng nhỏ bao nhiêu xinh đẹp à, kia quần tiểu quy tôn thích Ấu Dung là chuyện rất bình thường. Ngươi đừng lao mắng chửi người. Kích động, xin lỗi. Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nghe được Hà Vân Xanh nhắc nhở sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới dần dần bình phục xuống tới. Hai tay chống nạnh, như là không quá hả giận đồng dạng. Lưu Trường Vĩnh nghĩ nói. Kìa Sương Văn đâu? Có hay không xinh đẹp tiểu cô nương cùng phía sau hắn vụng trộm nhìn? Không có. Sương Văn kia hài tử giống như không mấy cái bằng hữu. Này hài tử, ai? Đối nhà mình nhi tử bất tranh khí cảm thấy đau lòng, Lưu Trường Vĩnh vẫn cảm thấy nhi tử Lưu Sương Văn có chút quá mức tự mình, có lẽ là từ nhỏ đến lớn đều cùng tỷ tỷ ngủ một cái giường nguyên nhân, lại bởi vì thường xuyên bị đối phương khi dễ, cho nên mới đối nữ hài tử có một loại sai lầm hiểu lầm. Tại tầm thường gia đình mắt bên trong, hài tử chuyên tâm học tập là một chuyện tốt. Nhưng theo Lưu Trường Vĩnh này ngược lại là một chuyện xấu. Nam hải cùng nữ hải không giống nhau, thành niên sau nam hải là cưới vợ, nữ hải là gả chồng, nhưng trước mắt đến xem nhà mình nhi tử có thể chính mình tìm được đối tượng tỷ lệ ít càng thêm ít. Liên hắn cái kia có thể đem thi kỳ kỳ dọa đến không dám cùng hắn một khối chơi tính cách, thân là lão phụ thân Lưu Trường Vĩnh sớm liền quan tâm khởi nhi tử. Nhưng hiện tại hài tử mới 10 tuổi, quá sớm quan tâm lại có chút quá nhỏ nói thành to. Liên như vậy, Lưu Trường Vĩnh đứng tại chỗ. Suy nghĩ hồi lâu. Sau đó mới mánh nhìn về phía Hà Vân Xanh, mở miệng nói ra. Quần áo nhanh lên treo xong, sau đó thu thập một chút chúng ta đi ra ngoài. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 148, Nữ Nhân Tâm. Chương 148, Nữ Nhân Tâm. Đi ra ngoài. Đi đâu? Hà Vân Xanh đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Lưu Trường Vĩnh, lấy nàng trước mắt sức tưởng tượng căn bản đoán không được Lưu Trường Vĩnh vừa mới ý nghĩ. Trong nhà đồ dùng thành. Trả lời Hà Vân Xanh, Lưu Trường Vĩnh dứt khoát tiến lên trước chủ động giúp đối phương lượng khởi quần áo, mau chóng ra tốc việc nhà công tác hoàn thành. Miệng bên trong còn lại là nói ra chính mình ý nghĩ. Hiện tại hai hải tử cũng đều 10 tuổi, tuổi đời này đã không coi là nhỏ. Suốt ngày còn ngủ cùng một chỗ, ngươi không đến làm sao ta nhìn hắn hai còn cả ngày cùng nhau đi tắm rửa. Đương nhiên hiện tại là bị ta cưỡng chế đổi lại đến rồi, tuy nói là tỷ đệ nhưng cũng là nam nữ hữu biệt nhanh chóng tách ra còn là tốt một chút. Như vậy sao? Cũng không biết ta trước kia là làm cái gì ăn, này phương diện không có chút nào giảng cứu, thất bại. Nhìn ngay cả chính mình đều phê bình tới Lưu Trường Vĩnh, Hà Vân Xanh trở nên không lời nào để nói. Nàng cảm giác có đôi khi chính mình không biết rõ Lưu Trường Vĩnh đầu óc đến cùng tại suy nghĩ chút cái gì. Này loại cảm giác cũng không phải lần đầu tiên, so với trước đây. Hiện giờ Lưu Trường Vĩnh suy nghĩ rõ ràng khiêu động càng thêm sinh động một ít. Cũng tổng sẽ nói ra chính mình căn bản chưa từng nghe qua từ ngữ. Bất quá so sánh với lấy trước kia cái có chút chất phác Lưu Trường Vĩnh, hắn hiện tại. Hà Vân Xanh ngược lại là càng thích một ít. Dù sao không ai sẽ cùng muộn hồ lô trò chuyện thượng tiên. Tại hai người hiệp lực hạ, không bao lâu rửa sạch sẽ quần áo liền bị toàn bộ xử lý hoàn tất. lập tức Hà Vân Xanh liền bị Lưu Trường Vĩnh thúc giục đi thay quần áo, sau đó lại đợi một hồi làm nàng hóa được rồi ra ngoài trang dung. Cũng không có cấp đối phương lưu lại quá đầy đủ thời gian, chờ Hà Vân Xanh thu thập không sai biệt lắm sau, Lưu Trường Vĩnh liền dẫn đối phương đi ra ngoài cửa. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, Hà Vân Xanh theo phía bên phải lên xe. Thắt chặt dây an toàn sau, còn có chút rơi vào mơ hồ nàng nhịn không được hỏi một câu. Chúng ta đi trong nhà đồ dùng thành mua cái gì? Mua giường, đến làm cho hai người bọn họ tách ra ngủ. Thủ pháp thuần thục đem xe phát động, Hà Vân Xanh nhìn Lưu Trường Vĩnh hộp số cất bước sau đó lại quay đầu lao tài xế thủ pháp. Ngữ khí bên trong tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ngươi 5 năm trước thi xong bằng lái không phải là cho tới nay không mở qua xe sao? Như thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất quen thuộc bộ dáng? Thiên phú dị bẩm, ta khả năng đời trước là cái tay đua xe. Nhưng ta nhớ được ngươi trước kia xe ba gác đều cưỡi bất ổn. Ba cái vòng cùng bốn bánh không giống nhau, bốn vòng hảo mở nhiều, chờ ngươi thi xong bằng lái liền biết. Thì ra là thế. Mơ mơ hồ hồ bị hồ lộ qua, Hà Vân Xanh là có muốn đi khảo bằng lái dự định, dù sao hiện giờ nhà bên trong đã là có xe nhất tộc. Từ lúc Lưu Trường Vĩnh về nhà sau, nàng kế hoạch đều bị xáo trộn. Nguyên bản tại nàng kế hoạch bên trong, Lưu Trường Vĩnh đi công ty sau nàng sẽ trước tiên đem quần áo rửa sạch một chút, sau đó phòng vệ sinh phòng bếp cái gì cũng đều dọn dẹp một chút, chờ trên lệch thời gian không nhiều liền nên chuẩn bị cơm tối. Mà Lưu Trường Vĩnh đột nhiên về nhà, phá vỡ nàng kế hoạch ban đầu, còn hỏi một chút loạn thất bát tao vấn đề. Như cái gì nam sinh khi dễ nữ hài tử, là ưa thích nhưng lại xấu hổ vu biểu đạt. Đột nhiên sửng sốt một chút đến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Vân Xanh bỗng nhiên đem ánh mắt tập trung vào một bên Lưu Trường Vĩnh trên người. Nàng hiện giờ nhớ rõ còn rất rõ ràng, từ lúc chính mình về nhà sau này đoạn thời gian Lưu Trường Vĩnh không ít khi dễ cùng trêu cợt chính mình. Chẳng lẽ? Hi hi. Giống như là nghĩ đến cái gì, nguyên bản còn có chút ngộng thần Hà Vân Xanh bỗng nhiên cười ra tiếng, như vậy tiếng cười cũng bị lái xe Lưu Trường Vĩnh nghe vào tai bên trong. Không biết đối phương tại cười cái gì, Lưu Trường Vĩnh chịu không nhìn đối phương một chút hỏi. Nghĩ đến cái gì buồn cười như vậy? Không. Không cái gì. Vội vàng thu liễm lại mặt bên trên ý cười, Hà Vân Xanh khôi phục ngay từ đầu một mặt đứng đắn bộ dáng. Ánh mắt còn lại là nhìn về bên người Lưu Trường Vĩnh. Nhìn đối phương gò má. Quá một lát sau, đột nhiên lại vươn tay, dùng ngón tay chọ đầu ngón tay chọc chọc Lưu Trường Vĩnh bả vai. Ngươi cái đại hài tử, như vậy ngây thơ. Cái gì đồ chơi? Không cái gì. Thanh âm không lớn. Cái này cũng dẫn đến Lưu Trường Vĩnh cũng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Không hiểu bị chọc lấy một chút, sau đó lại khôi phục bình thường. Chỉ là trước vãng trong nhà đồ dùng thành này đoạn đường bên trên, không biết tay lái phụ Hà Vân Xanh có phải hay không hóng rõ, chính mình tại kia vụng trộm vui. Cái này khiến Lưu Trường Vĩnh giác đối phương giống như không quá thông minh. Gặp lại. Ta ngày mai còn tới tìm người chơi ha. Đứng tại cửa ra vào, Lưu Hấu Dung đối với cùng lớp đồng học phất phất tay sau đó xoay người chạy chậm đi xuống lầu. Sắc trời đã bắt đầu dần dần thay đổi tối sầm lại, ra cửa lúc Lưu Hấu Dung cùng Tiểu Di ước định cẩn thận sẽ tại cơm trưa phía trước thời điểm về nhà. Nhưng là đồng học nhà hôm nay làm thật nhiều đồ ăn, một hai phải nàng lưu lại ăn. Nguyên bản Lưu Hấu Dung muốn cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy bàn ăn bên trên có xương sườn nàng lại lưu lại. Vui vẻ ăn một bát dưới cơm. Sau đó lại tại đối phương nhà chơi sẽ hoa hoa, lại nhìn một chút buổi trưa DVD thẳng đến 5 giờ chiều mới nghĩ đến chính mình ra tới một ngày. Vội vàng cáo biệt đồng học hướng nhà phương hướng chạy tới. Đồng học nhà cách chính mình nhà cũng không tính quá xa. Ở trường học gần đây một tòa trong cư xá, cùng thường ngày tan học về nhà lúc thời gian không kém nhiều lắm, gần khoảng 15 phút liền thành công đến nhà mình cửa. Thùng xe bên cạnh đất trống khu vực đặt một cỗ mới tinh ô tô, kia là phụ thân mở, điểm ấy Lưu Hầu Dung đã hỏi nhà mình tiểu gì. Là thuê. Nhưng mà nàng cũng không rõ ràng, tại mua xe sau nhà bên trong hai vị đại nhân liền thực hiện xuyên được rồi khẩu cung. Vì chính là phòng ngừa nàng có không cần thiết tâm tư. Thì như trương tiền tiêu vặt loại hình ý đồ xấu. Ngây thơ vô tri Lưu Hấu Dung cũng không tại thuê trước xe xem quá lâu, vội vàng về nhà nàng vừa mới tiến đầu hành lang liền thấy nhà mình mở mở cửa. Có chút kinh ngạc trở ra, nhìn thấy lại là có chút dơ giấy bẩn thỉu phòng khách. Giống như có người ra ra vào qua rất nhiều lần. Thanh âm theo nàng chính mình phòng bên trong truyền đến, Lưu Hấu Dung thay đổi dép lê sau đi tới chính mình gian phòng cửa. Nhìn thấy lại là cùng ra cửa lúc hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Nguyên bản coi như rộng rãi, nhưng chỉ có một cái giường gian phòng giờ phút này bị một phân thành hai. Từ một cái in hình phim hoạt hình đồ án rèm đem này ngăn cách, nguyên bản một cái giường biến thành hai chương giường, rèm hai bên phân biệt thả một chương. Tại đầu giường vị trí còn phân biệt phối hữu một cái cỡ nhỏ tủ đầu giường, mặt bên trên còn đặt vào một đài tạo hình đặc biệt đèn bàn. Nguyên bản gấp bàn học cũng bị thay thế. Có thể nói, cả phòng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lắp đặt công nhân đã rời đi, lúc này Lưu Trường Vĩnh chính ngồi xổm tại giường phía trước kiểm tra cái gì, mà nhà mình Tiểu Di còn lại là cầm cái cây chổi không ngừng dọn dẹp mặt đất bên trên lưu lại cho bụi. Lưu Hấu Dung cả người ngốc sửng sốt một chút tới. Quá sau một hồi lúc này mới reo hò nhảy lên, thẳng đến phụ thân sở tại khu vực một cái đánh ra trước từ phía sau ôm đi lên. Cái này khiến Lưu Trường Vĩnh giật nảy mình, chờ thấy rõ là nữ nhi sau lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn còn tưởng rằng là Hà Vân Xanh. Ba ba ta yêu ngươi. Hai tử biểu đạt yêu thích phương thức rất đơn giản, tại người trưởng thành xem ra hơi có vẻ buồn nôn lời nói rất dễ dàng liền từ nàng miệng bên trong truyền ra. Bung ra ôm phụ thân cử động, Lưu Hấu Dung cởi xuống dép lê sau liền nhảy lên giường nhảy nhót. Mà Lưu Trường Vĩnh cũng là cười theo ngồi xổm đứng lên, cùng dừng lại quét rác Hà Vân Xanh cùng nhau nhìn qua cái này tại nhảy cẫng hoan hô hài tử. Hà Vân Xanh. Chỉ là nhìn. Nhìn qua mép giường đứng cha con hai người. Hài tử rất dễ dàng thỏa mãn, người trưởng thành cũng là như thế. Chỉ là nhìn trước mắt này bức họa diện, vui sướng này một cảm xúc liền chính mình nổi lên, Hà Vân Xanh liền như là tại nhìn chính mình hài tử đồng dạng. Đối nàng mà nói, cái này từ tiểu tại chính mình nhìn chăm chú lớn lên hài tử. Tựa như là nàng chính mình như vậy. Lưu Hấu Dung vui vẻ, nàng cũng sẽ không tự chủ đi theo vui vẻ. Cười ha hả, Hà Vân Xanh không nói gì. Lặng lặng nhìn lấy trước mắt này bức ấm áp hình ảnh, nhìn cha con hai người trò chuyện dáng vẻ. Hấu Dung, người trước kia cũ đổ vật từ bỏ, ta đây liền thu thập một chút cấp lầu bên trên Hàn A-di đưa qua. Ân ân, không có vấn đề. Cười ha hả Hà Vân Xanh khi nghe đến cha con dàn câu này đối thoại sau, sắc mặt nháy mắt bên trong sản sinh biến hóa. Châm mặt ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lưu Trường Vĩnh. Nữ nhân cảm xúc, đều là biến ảo khó lường. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 149, mời rụt rè. Chương 149, mời rụt rè. Ngày 15 tháng 7. Thời tiết đống nhiên phát sinh chuyển biến, nguyên bản ánh nắng tươi sáng thời tiết đột nhiên trở nên tối mờ. Cùng với lệnh người có chút nặng nề không khí bắt đầu lạc khởi mưa nhỏ. Ô tô cần gạt nước có quy luật rung động, đem kính chắn gió bên trên hạt mưa ma lau sạch sẽ. Ánh mắt trở lên rõ ràng. Lưu Trường Vĩnh lái xe, bên người vị trí kế bên tài xế ngồi chính là Hà Vân Xanh. Mà ghế sau xe Lưu Hấu Dung thì vẫn như cũ một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, lệch ra cái đầu để tựa ở trên cửa sổ xe, hơi hơi mở ra miệng nhỏ hô hấp đều tiến hành. Hà Vân Xanh tựa hồ chú ý tới tại chỗ ngồi phía sau ngủ Lưu Hấu Dung. Thoáng có chút lo lắng nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau. Lập tức mới quay đầu nhìn về một bên chính tại lái xe Lưu Trường Vĩnh, giảm thấp xuống chính mình nói lời nói âm lượng, tận khả năng bảo đảm chính mình sẽ không ầm ĩ đến hải tử. Hẳn là làm nàng ngủ thêm một lát. Ngươi tại suy nghĩ cái gì, làm nàng một người tại nhà ta nhưng không yên lòng. Nghe nói Hà Vân Xanh tiếng nói sau, Lưu Trường Vĩnh cũng thuận thế giảm thấp xuống chính mình nói lời nói âm lượng, đáp lại đối phương. Hôm nay, là Hà Vân Xanh đi làm ngày đầu tiên. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, cũng là tại này trong thời gian 3 ngày Hà Vân Xanh lục tục phỏng vấn mấy nhà cỡ trung tiểu phòng vẽ tranh, đãi ngộ tại hắn hôm nay xem ra cũng không tính quá mức hậu đãi, 3.000 chết tiền lương còn có trích phần trăm có thể cầm. Có chút cùng loại với nghỉ hè ban như vậy, có tiểu sơ cao 3 cái giai đoạn học sinh, cho đến trước mắt cao trung một nhóm kia học sinh chính tại tập huấn, so với sắp đối mặt thi đại học nghệ thuật sinh mà nói, học sinh tiểu học sở tại lớp càng thêm dễ dàng quản giáo một ít. Nguyên bản Hà Vân Xanh là dự định trực tiếp đi phỏng vấn đi mang cao trung sinh, nhưng lại bị Lưu Trường Vĩnh bác trở về. Đạo lý cũng là không khó lý giải. Cùng với tuổi dậy thì sao động, nam sinh ở theo thân thể trưởng thành đồng thời, tư tưởng cũng sẽ theo hồi nhỏ kia cổ thanh thuần ngây thơ dần dần chuyển biến làm lao tài xế. Dù sao hắn cũng là theo cao trung thời kỳ qua người tới vật, kia quần 16-17-8 nam hài tử ở sau lưng nghị luận như thế nào trẻ tuổi xinh đẹp nữ lao sư, liên quan tới này một điểm hắn nhất có tâm đức. Có lẽ là ra ngoài tư tâm, Lưu Trường Vĩnh nói hết lời mới khiến cho Hà Vân Xanh đồng ý đi phỏng vấn tiểu học bộ. Đối mặt kia quần 10 tuổi ra mặt hài tử, khả năng liền không có này loại bực mình chuyện. Mưa rơi dần dần trở nên lớn một chút. Cũng chính bởi vì ra cửa lúc bắt đầu trời mưa nguyên nhân, Lưu Trường Vĩnh mới không có đồng ý đối phương cưới chính mình chuyển thừa cho nàng xe điện đi làm. Mà là tự mình lái xe đi đưa. Về phần Lưu Hấu Dung cũng tại xe bên trên nguyên nhân cũng không tính khó hiểu như vậy. Hà Vân Xanh đi làm lời nói. Nhà bên trong cũng chỉ còn lại có một mình nàng, Lưu Trường Vĩnh còn không có đối nữ nhi yên tâm đến làm một mình nàng tại nhà một chỗ tình trạng. Có thể là nghỉ hè không có đi học lúc kia cổ áp lực, làm tuổi nhỏ Lưu Hấu Dung hơi chút cản rỡ. Lại bởi vì phụ thân vừa mới đem tỷ đệ 2 người chen chúc ngủ cùng một chỗ gian phòng nho nhỏ thay đổi một chút, hưng phấn lên Lưu Hấu Dung khả năng tại ban đêm chơi hơi chậm thượng như vậy một ít. Bởi vậy sáng nay mới có thể như vậy buồn ngủ. Tỏ ra không có chút nào sức sống. Ánh mắt xuyên thấu qua chiếc xe phương nội thị kính nhìn về chỗ ngồi phía sau, Lưu Trường Vĩnh tại đáp lại xong Hà Vân Xanh sau thoáng cười khẽ hai tiếng. Cẩn thận như vậy một nhìn, Hấu Dung này hài tử lớn lên xác thực xinh đẹp. Như cái bút bê đồng dạng, lông mi rất dài. Hẳn là tùy ngươi vậy. Tán dương nữ nhi lời nói, bị Hà Vân Xanh tiếp tới. Nhìn Lưu Trường Vĩnh gò má, Hà Vân Xanh ánh mắt tập trung ở Lưu Trường Vĩnh lông mi bên trên. Tỷ đệ hai người sở dĩ có như vậy dài lông mi rất có thể chính là kế thừa Lưu Trường Vĩnh ưu điểm. Tại nhìn chằm chằm một lát sau Hà Vân Xanh lúc này mới nói tiếp. Ta vẫn luôn cảm thấy Hấu Dung giống như ngươi nhiều một chút. Là thế này phải không? Chẳng trách ta càng xem càng cảm thấy nàng xinh đẹp. Chẳng biết xấu hổ khen chính mình một câu, Lưu Trường Vĩnh cười ha hả bổ sung. Chờ ngươi về sau có hài tử có thể sẽ di chuyển ngươi chiều cao, dù sao ngươi cái đầu tại nữ tính phạm vi đến xem thuộc về thực cao một loại nào. Ta cũng như vậy cảm thấy. Giống như là có chút tiểu kiêu ngạo bình thường, Hà Vân Xanh thân thể ngửa về đằng sau một chút. Hai chân về phía trước gập thân. Khẽ ngẩng đầu, nhìn qua ngay phía trước vị trí, như là tại mặc sức tưởng tượng tương lai như vậy nhỏ giọng đích nói thầm. Chờ sau này ta muốn là sinh con, khẳng định phải nhiều sống mấy cái. Vì cái gì? Ta thích tiểu hài tử nha, khả năng cùng ta khi còn nhỏ thường xuyên một người tại nhà có quan hệ đi, ta tương đối yêu thích nhà bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo này loại không khí. Thì ra là thế, vậy ngươi trước mắt thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, dự định muốn mấy cái hài tử. Ân. Chủ đề chậm rãi có chút đi chệch. Hà Vân Xanh tại nghe nói Lưu Trường Vĩnh vấn đề sau cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu. Mím môi một cái, lúc này mới có chút bảo thủ nói. Bốn cái. Đi. Ngươi này siêu sinh, đến phạt không ít tiền. Ta còn cảm thấy bốn cái không đủ xiết, cả một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo mới tốt. Ta bằng hữu nàng chị nuôi nhà liền có bốn hài tử, lớn nhất đều lên trung học. Nhân gia là nhân gia, ngươi là ngươi, ngươi cùng người ta so cái gì, ngươi sẽ không thật cảm thấy hài tử như vậy tốt sống đi. Có thai phụ vào phòng sinh mấy giờ đều không nhất định thuận sinh hạ đến, cho nên hiện tại sinh mổ mới có thể càng ngày càng nhiều. Đối Hà Vân Xanh kia có chút ảo tưởng không thực tế, thân là người từng trải Lưu Trường Vĩnh đưa ra chính mình phê bình. Cuối cùng mới bổ thêm một câu. Rụt rè một chút. Ngươi này đi lên sống bốn cái, có chút quá cái kia. Ta mặc kệ, ta liền yêu thích tiểu hài tử, lại nói ta cũng không phải là một lần sống bốn cái, dù sao cuộc sống sau này như vậy dài. Tùy theo ngươi đi. Cùng khi còn nhỏ đồng dạng cũng thích cùng ta tranh luận. Thấy Hà Vân Xanh phản bác chính mình, Lưu Trường Vĩnh cũng không nghĩ tại tiếp tục cái này đề tài, trò chuyện khởi Hà Vân Xanh về sau chuyện kết hôn, hắn luôn cảm thấy có chút không lớn thoải mái. Xe bên trong không khí lập tức khôi phục ra cửa lúc dáng vẻ. Ngồi phía trước hàng hai người trầm mặc, hàng sau thì truyền đến hải tử hô hấp yếu ớt vang động. Cô xe còn tại tiến lên. Không lâu liền đã tới Hà Vân Xanh phải đi làm địa điểm. Viết xuống dây an toàn. Hà Vân Xanh chính chuẩn bị mở cửa xe xuống xe, lại bị Lưu Trường Vĩnh một ngụm hô ngừng. Quay đầu lại nhìn đối phương. Nhìn qua hắn đem một đem cây dù đưa cho chính mình sau, lúc này mới cười hì hì đưa tay nhận lấy, căng ra sau mới xuống xe, đánh dù che mưa tận khả năng phòng ngừa mặt đường nước đọng tung tóe đến chính mình dày. Hà Vân Xanh hướng phòng vẽ tranh chạy tới. Lưu Trường Vĩnh còn lại là nhìn qua đối phương bóng lưng, nhìn đối phương nhanh muốn đi vào phòng vẽ tranh sau lúc này mới rời đi ánh mắt, lái xe rời đi. Bước chân dừng lại. Vừa mới đi lên bậc cấp Hà Vân Xanh thu hồi căng ra dù che mưa, không hiểu xoay người nhìn về vừa mới xuống xe khu vực. Ánh mắt. Theo Lưu Trường Vĩnh mở ra xe từ từ đi xa. Vừa mới tại xe bên trong, nàng cái gọi là sống bốn hài tử, cũng không phải là nói nàng muốn liền sống bốn cái. Giống như vô ý thức như vậy, nàng tiện thể tính đến Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn hai người. Này hai cái hài tử, là Hà Vân Xanh từ tiểu nhìn thấy đại. Nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước tỷ tỷ bị đẩy trở về phòng bệnh lúc, kia hai cái tiểu thân ảnh nhỏ bé hình ảnh. Hai cái toàn thân rúng gió, như là còn không biết chính mình theo mụ mụ bụng bên trong ra tới như vậy, nhắm mắt lại ở nơi đó yên lặng nghỉ ngơi hài tử. Từ từ sẽ đến đi. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ánh mắt quay lại Hà Vân Xanh lắc lắc dù che mưa bên trên nước đọng, cất kỹ sau hướng cửa bên trong tiến vào. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh. Đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 150, ở trước mặt đối chất. Chương 150, ở trước mặt đối chất. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cùng với miệng bên trong một tiếng giận gọi, Lưu Hấu Dung về phía trước vươn chính mình hai tay, nghĩ muốn tưởng khi còn nhỏ như vậy chế phục đã lớn lên, so với chính mình còn phải cao hơn một nửa đệ đệ. Nhưng ngắn một nửa cánh tay, lại bị bách dừng tại trong giữa không trung. Một cái tay đứng vững nàng chán. Trước mặt cùng phụ thân có chút tương tự thanh niên, mặt bên trên toát ra chảo phúng tựa như tươi cười. Nhìn liều mạng với tay, lại một chút sở không đụng tới đối phương chính mình. Cuồng vọng nói, là thời điểm nên ta báo thủ, thân ái tỷ tỷ. A a a a a a a. Từ mộng bên trong tỉnh lại, Lưu Hấu Dung bỗng nhiên phát ra không hiểu tràn ngập sợ hãi kêu to. Cái này khiến đã dừng xe xong, vừa mới mở ra sau tòa cửa xe chuẩn bị đem nữ nhi lay tỉnh Lưu Trường Vĩnh giật nảy mình, quá một lát sau lúc này mới như là bình ổn lại như vậy, vội vàng dò hỏi. Làm sao vậy? Đột nhiên gọi lớn tiếng như vậy. Ba. Ba ba. Miệng bên trong kịch liệt thở hào hẹn, Lưu Hấu Dung còn không có theo vừa mới cái kia ác mộng bên trong tỉnh lại, thở hổn hển mấy khẩu sau lúc này mới nhìn về phía cửa xe Lưu Trường Vĩnh. Vô ý thức hô một tiếng sau, lúc này mới bắt đầu cáo trạng. Đệ đệ. Sương Văn hắn khi dễ ta, hắn dùng tay đứng vững trán của ta. Ta đánh không đến hắn. Liền giống như vậy. Giống như là vì cấp phụ thân biểu diễn một lượn, Lưu Hấu Dung dùng chính mình tay nhỏ đứng vững phụ thân cái trán, lập tức hướng về phía sau đẩy một chút khoảng cách, mà khác một cái cánh tay thì duỗi tới. Bởi vì người trưởng thành cùng trẻ vị thành niên chi gian thân cao chênh lệch, cái này khiến Lưu Hấu Dung ngắn cánh tay vô luận như thế nào cũng sợ không đụng tới phụ thân. Mặt bên trên biểu tình hơi có vẻ hoảng sợ, Lưu Hấu Dung sát có việc nói. Liên như vậy, ta như thế nào cũng không có cách nào bắt được hắn, hắn liền dùng cánh tay đỉnh lấy ta chán, sau đó ta dùng sức muốn tóm lấy hắn. Ngậy! Ta lúc ấy đều sắp tức giận chết rồi, hơn nữa trên mặt hắn biểu tình thật là phách lối à, còn muốn động thủ đánh ta. Cảm thụ được nữ nhi chống đỡ chính mình cái chán tay nhỏ, Lưu Trường Vĩnh bó tay rồi một lát sau lúc này mới đưa tay đem nàng tay nhỏ vồ xuống. Hỏi một câu. Ngươi nói là vừa vặn ngủ nằm mơ đi. Ân. Lưu Hấu Dung dùng sức gật đầu. Nhìn thấy nữ nhi này một bộ bị dọa sợ dáng vẻ, Lưu Trường Vĩnh ngược lại là cảm thấy có chút muốn cười. Nhưng vẫn là lựa chọn nhịn xuống, mở miệng an ủi đối phương. Ngốc nha đầu, ngộng là tương phản, lại nói ngươi đệ đệ lớn lên ngươi cũng sẽ cùng theo cao lớn làm sao có thể phát sinh này loại chuyện, nói thế nào hắn cũng không thể so với ngươi cao một nửa. Thế nhưng là... Được rồi, ngươi trước xuống xe đi, đến ba ba đi làm địa phương. Nghĩ muốn nói lời bị nửa đường chặn lại trở về, Lưu Hấu Dung lúc này mới như là kịp phản ứng, rồi cái đầu dò xét ra ngoài xe, nhìn một chút xung quanh bãi đậu xe dưới đất. Như là bị sợ choáng váng bình thường, một đôi mắt trừng đại đại. Qua nửa ngày lúc này mới nhìn về phía ngoài xe đứng phụ thân. Nói chuyện cường điệu cũng hơi hơi run rẩy lên. Ba ba! Ngươi là cửa vệ đại gia sao? A! Đối mặt phụ thân nghi hoặc, 10 tuổi Lưu Hấu Dung còn lại là đưa ra chính mình lý giải ngôn luận. Ngươi công tác không phải nhìn những xe này xe không bị trộm sao? Mù nghĩ gì thế, đây chỉ là bãi đỗ xe. Phụ thân đáp lại làm tâm nhắc đến cổ họng Lưu Hấu Dung lập tức thở dài một hơi, giống như sống sót sau tai nạn bình thường vô vô chính mình bộ ngực, lúc này mới lựa chọn xuống xe. Nhìn một chút xung quanh đặt ô tô, Lưu Hấu Dung có chính mình tiểu tâm tư. Hiện giờ nàng đã hiểu rất nhiều. Ở trường học lúc Khương lão sư cũng thường xuyên giáo dục các nàng muốn thông cảm cha mẹ tôn kính các cha mẹ. Nguyên bản đối chính mình một ngày chỉ có một khối tiền tiêu vặt tương đương bất mãn nàng, tại nghĩ lầm phụ thân là tại nhìn đại môn sau, kia nháy mắt bên trong nàng thậm chí muốn đem đệ đệ kim heo tạm, sau đó đem tiền bên trong đều giao cho phụ thân phụ cấp gia dụng. Mà nghe được giải thích sau, nàng mới hiểu được là chính mình hiểu lầm. Lúc này mới bỏ đi đập phá đệ đệ kim heo phụ cấp gia dụng ý nghĩ. Đây là Lưu Hấu Dung lần đầu tiên đi theo phụ thân đến đi làm. Mặc dù biết phụ thân hiện giờ có một công việc mới đã không phải là lao sư, nhưng cụ thể là làm cái gì nàng lại không biết chút nào. Cha con hai người đi vào thang máy phía trước, ngồi thang máy sau đã tới công ty sở tại tầng lầu. Lưu Hấu Dung cũng là tới lần đầu tiên đến này loại địa phương. Nhìn khu vực làm việc từng đài máy tính, cùng với một cái kẻ không quen biết ở nơi đó tập trung tinh thần công tác bộ dáng. Xem xét một lát sau, Lưu Hấu Dung mới phát hiện Trương Hưng Bình thân ảnh. Điều này cũng làm cho có chút khẩn trương nàng thoáng thả lỏng một chút. Gặp được người quen liền không đáng sợ như vậy. Đi theo phụ thân đến văn phòng. Làm Lưu Trường Vĩnh đem cửa phía sau đóng lại sau, lúc này mới phát hiện từ lúc vào nhà sau liền động cũng không dám động nữa nhi. Đi tới, đưa tay vô hải tử bả vai. Làm sao vậy? Cái này, là ba ba làm việc địa phương sao? Ân, ngươi tại phòng bên trong tùy tiện chơi một hồi, muốn xem tivi lời nói ta giúp ngươi đem máy tính mở ra, chờ buổi chiều ta đi mua cái bàn nhỏ, ngày mai ngươi mang theo bài tập hè tới viết. Bên hai truyền đến phụ thân tiếng nói. Lưu Hấu Dung cả người đều ngốc sửng sốt một chút đến, yên lặng nhìn xung quanh bốn phía, nhìn cái này thuộc vu phụ thân độc lập khu vực làm việc. Tại nhà lúc xem truyền hình, Lưu Hấu Dung biết không ít vô dụng tri thức. tỉ như lão bản loại hình người mới sẽ có thuộc tại chính mình văn phòng, cũng là để ý biết đến này một điểm sau, Lưu Hấu Dung đông nhiên có chút hưng phấn nhìn về phía phụ thân. Mở miệng hỏi đến. Ba ba, chúng ta ra là không là rất có tiền. Chính chuẩn bị đem máy tính mở ra Lưu Trường Vĩnh đột nhiên dừng lại. Phía sau chuyển đến nữ nhi tiếng nói. Đáng chết, bị phát hiện. Nội tâm âm thầm lẩm bẩm một câu, Lưu Trường Vĩnh mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, đem máy tính sau khi mở máy sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng phía sau một mặt hưng phấn nữ nhi. Giảm thấp xuống tiếng nói. Ấu Dung A. Đây là lão bản văn phòng, chỉ là hắn bây giờ không có ở đây nguyên nhân, cho nên ta mới mượn dùng một đoạn thời gian. A, không phải ba ba A. Có chút thất vọng, Lưu Ấu Dung hưng phấn kính dần dần biến mất. Ta đây có phải hay không cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng rồi cái gì đồ vật. Nhất hảo chú ý một chút, giống như ngăn kéo cái gì ngươi thì chớ lộn xộn. Hảo. Tiểu hài tử muốn hảo lừa gạt nhiều, huống chi giống như Lưu Trường Vĩnh này loại nói dối đều mặt không đổi sắc người. Tại lừa dối nữ nhi không cần loạn bính sau, hắn tùy tiện lục soát một chút gần nhất tương đối nhiệt bá phim hoạt hình mảnh, kéo qua ghế đầu làm nữ nhi làm tốt sau, liền chuẩn bị rời phòng làm việc. Tay đặt ở chốt cửa bên trên, vừa mới chuẩn bị tướng môn kéo ra, phòng bên ngoài liền chuyển đến cãi lộn động tĩnh. Hơi chút ngây người chỉ chốc lát, Lưu Trường Vĩnh lập tức đi ra văn phòng. Hướng cãi lộn gian phòng đi qua. Khi đi tới đã từng là Diệp Thanh Huyền, bây giờ là Cố Mạn Sở tại văn phòng sau, đã một tuần không tới làm thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Nhìn chính tại cùng chú ý Mạn rằng co, chẳng biết lúc nào đi vào công ty Diệp Thanh Huyền. Cùng với vội vàng chạy tới một bộ không biết làm sao Trương Hưng Bình. Sắc mặt trầm xuống. Diệp Thanh Huyền. Mở miệng, hô đối phương một tiếng. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 151, ngươi có thể lăn. Chương 151, ngươi có thể lăn. Cãi lộn thanh âm tại Lưu Trường Vĩnh câu này la lên sau đột nhiên dừng lại. Nguyên bản sắc mặt khó coi Diệp Thanh Huyên chính tại đối với xuất hiện tại chính mình văn phòng lạ lẫm nữ tính cảm thấy tức giận, phẫn nộ tựa như hồ đã đi tới đỉnh điểm. Chính đương Diệp Thanh Huyên chuẩn bị lại một lần nữa tuyên bố đây là thuộc tại chính mình văn phòng lúc, nơi cửa truyền đến thanh âm hấp dẫn tại chàng sở hữu người ánh mắt. Hướng về một bên nhìn lại, khi thấy Lưu Trường Vĩnh thân sử tại văn phòng cửa lúc, Diệp Thanh Huyên có một cái ngắn ngủi ngây người. Quá một lát sau lúc này mới phản ứng lại, mặt bên trên hiện ra biểu tình mừng rỡ. Bước chân bước động, chuẩn bị hướng Lưu Trường Vĩnh phương hướng đi đến. Ta! Ngươi tại này nháo cái gì? Nhanh lên thu thập xong đồ vật rời đi. Vừa mới phóng ra hai bước bộ pháp như vậy ngừng lại, Diệp Thanh Huyên biểu hiện ra hơi kinh ngạc dáng vẻ, nhìn về cái kia nơi cửa đứng nam nhân. Mặt bên trên không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn, như là rất nghiêm túc tại cùng chính mình nói. Hán! Là chuẩn bị khai trừ ta sao? Đầu bên trong thiểm quá như vậy một tia lo nghĩ, Diệp Thanh Huyên nhìn một chút còn lại hai người sắc mặt, Trương Hưng Bình thoạt nhìn có chút khó khăn, mà cái kia lạ lẫm nữ nhân trẻ tuổi thì một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Tựa như là tại này không lớn văn phòng bên trong, chính mình bị ba người sở cô lập như vậy. Tới khi hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Bởi vì tại gia đình quá lâu thời gian, Diệp Thanh Huyên bỏ ra mấy ngày mới hoàn toàn làm chính mình tâm tình bình phục lại. Lại bởi vì lo lắng hình tượng vấn đề, cố ý đi mấy chuyến thẩm mỹ viện bảo dưỡng một chút. Liên quan tới điểm ấy, từ hôm nay nàng trạng thái liền có thể nhìn ra được. Quần áo mới kiểu tóc. Cùng với so sánh thường ngày mà nhạt rất nhiều trang dung. Hiện giờ nàng xem ra cũng có chút bình dị gần gũi, chỉ là trang dung vấn đề liền sinh ra như thế lớn chuyển biến. Theo Lưu Trường Vĩnh nói ra kia câu nói sau, nàng tựa như là ngây dại như vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết vì cái gì, Lưu Trường Vĩnh đứng tại cửa ra vào nhìn về phòng bên trong. Làm hắn nhìn thấy Diệp Thanh Huyên giờ phút này biểu tình lúc, lại có loại đối phương tại cảm giác sợ hãi. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Thanh Huyên tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm. Như là cái chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu nữ hài như vậy, bởi vì bị ba người nhìn chăm chú vào mà toàn thân kéo căng. Nay bức bộ dáng bị Lưu Trường Vĩnh xem tại mắt bên trong, đột nhiên cảm thấy đối phương có chút đáng thương. Như chính mình tại khi dễ nàng đồng dạng. Trong mày, âm thầm nói thầm mấy câu sau, Lưu Trường Vĩnh mặt này sắc không thay đổi đem ngăn tại chính mình bên người Trương Hưng Bình hướng một bên gầy gầy, lập tức hướng không nói tiếng nào Diệp Thanh Huyền vẫy vây tay. Người trước tới đây một chút. Nói xong câu đó sau liền quay người hướng ngoài công ty đi đến. Chỉ để lại Cố Mạn Trương Hưng Bình cùng với Diệp Thanh Huyên ba người lưu tại văn phòng bên trong. Bộ ngực chập trùng tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, Diệp Thanh Huyên cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt Cố Mạn sau, lúc này mới tiếp tục đi động đi theo Lưu Trường Vĩnh rời đi vị trí đi đến. Theo Diệp Thanh Huyên rời đi, văn phòng bên trong chỉ còn lại có Trương Hưng Bình cùng Cố Mạn hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trẻ tuổi Cố Mạn hiển nhiên cũng không biết chính mình tại không đến phỏng vấn phía trước chuyện xảy ra, nguyên bản công việc bình thường nàng đỗng nhiên bị xâm nhập Diệp Thanh Huyên kêu gào rời đi, thậm chí đến hiện tại nàng đều là mơ mơ màng màng trạng thái. Mà Trương Hưng Bình tựa hồ chú ý tới này một điểm, cực kỳ xun xoe dùng một lần cái ly tiếp chén nước đặt ở mặt bàn bên trên. Làm cho đối phương không cần lo lắng, uống nhiều một chút nước nóng. Bên kia, đi theo Lưu Trường Vĩnh đi vào lối thoát hiểm nơi thang lầu, ngọn đèn hôn ám khiến cho xung quanh hoàn cảnh hơi có vẻ áp lực. Tại bảo đảm không ai sau, Lưu Trường Vĩnh này mới dừng bước. Xoay người nhìn qua theo tới Diệp Thanh Huyên. Ta trước nói rõ với ngươi một chút trước mắt tình trạng. Giọng bình tĩnh nói, Lưu Trường Vĩnh nhìn trước mắt cái này trang điểm cùng trang dung đều có rõ ràng biến hóa Diệp Thanh Huyên. Đầu tiên ngươi có phải hay không một tuần không tới làm? Điện thoại cũng liên lạc không được, đổi lại ngươi là lão bản ngươi sẽ như thế nào xử lý như vậy nhân viên? Cho nên tại ngươi không đi làm này đó ngày, ta một lần nữa chiêu cái nhân viên không quá phận đi. Vì cái gì ngươi còn muốn một bộ gặp bất công biểu tình? Ngươi đi làm mấy ngày này ta đối với ngươi rất kém cỏi sao? Liên tiếp hai lần dò hỏi, Diệp Thanh Huyên đều lấy trầm mặc làm đáp lại. Nàng chỉ là nhìn trước mặt một mặt lạnh lùng Lưu Trường Vĩnh, giờ phút này đối phương trạng thái cùng đêm đó uống say lúc hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với chính mình giống như đối đãi một người xa lạ đồng dạng. Ngực truyền đến dầu dĩ cảm giác. Nhiều cũng không nói, đồ vật ta trước đó làm người cho ngươi thu thập xong, ngươi hôm nay liền có thể mang đi. Nói chuyện, đừng không lên tiếng. Thấy Diệp Thanh Huyên không nói một lời, Lưu Trường Vĩnh ngừng một lát sau ngựa khí thoáng đề cao một chút. Diệp Thanh Huyên cũng không có lập tức đáp lại, mà là quá một lát sau mới đưa tay dùng mu bàn tay cọ cọ nơi khỏe mắt vị trí, nguyên bản nhìn về phía Lưu Trường Vĩnh ánh mắt cũng theo hắn người bên trên rời. Nhìn về thang lầu phía bên phải nơi, Lưu cho đối phương một cái gò má. Thanh âm hơi có vẻ phát run. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Mặc dù tận khả năng bảo đảm chính mình cảm xúc bình thường, nhưng đối mặt Lưu Trường Vĩnh này loại lạnh lùng lời nói, Diệp Thanh Huyên vẫn còn có chút khống chế không nổi chính mình. So sánh với ngụy trang ra kia phó người sống chớ vào bộ dáng, giờ phút này nàng từng chút ở trước mặt đối phương thể hiện ra chính mình chân thật nhất diện mạo. Ta chính là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy. Cái gì đồ chơi? Không cái gì. Nghĩ linh tinh tiếng nói cũng không lớn, cái này cũng dẫn đến Lưu Trường Vĩnh không có nghe rõ. Tựa như là bị thiên đại hủy khuất như vậy, Diệp Thanh Huyên một bộ bị Lưu Trường Vĩnh khi dễ dáng vẻ. Thanh âm bên trong cũng tràn đầy oán trách. Này bức bộ dáng bị hắn xem tại mắt bên trong, làm Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên có loại tưởng muốn cười to sau đó xông đi lên cấp đối phương tới thượng một khuỷu tay kích xúc động. Đêm đó uống say sau, Lưu Trường Vĩnh cũng không nhớ rõ là ai đem chính mình mang về nhà. Hắn ngược lại là loáng thoáng nhớ đến giống như cùng ai hôn miệng, nhưng kia cũng bị tỉnh lại sau hắn quy kết đến nằm mộng thượng, dù sao kia đoạn thời gian hắn vẫn luôn nằm mơ thấy Hà Vân Xanh. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyên này bức bị phụ tâm hắn vứt bỏ ngự khí tại hắn nghe tới có quăng nổi hiểm nghi. Ý đồ đem sai lầm quy kết đến chính mình trên người. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Có lẽ là có bị tức đến, Lưu Trường Vĩnh một tay chống nạnh chính chuẩn bị phất tay làm cho đối phương xéo đi lúc, cửa bên ngoài truyền đến nhà mình nữ nhi la lên. Ba ba, máy tính kẹp lại. Thanh âm từ mơ hồ đến rõ ràng, cũng không biết Lưu Hấu Dung cái gì làm sao biết chính mình tại này, cũng không lâu lắm nàng đầu nhỏ liền xuất hiện tại đầu bậc thang. Lay nửa mở cửa, nhìn về đen nhánh hành lang bên trong. Mở miệng, lại lặp lại một lần. Máy tính tạp. Ôi chao, xinh đẹp tha gì. Lặp lại lời nói bị ép đánh gãy, khi thấy Diệp Thanh Huyên sau, cùng với có quá vài lần duyên phận Lưu Hấu Dung rất nhanh nhận ra đối phương. Mặc dù cùng mấy lần trước so sánh, hôm nay Diệp Thanh Huyên trang phục phong cách cùng với trang dung đều có biến hóa rõ ràng, nhưng vẫn là bị Lưu Hấu Dung một chút nhận ra được. Vốn là tại văn phòng đợi đến không quá thoải mái nàng, nhìn thấy trừ Trương Hưng Bình bên ngoài một cái khác quen thuộc người lập tức vui vẻ lên. Cũng chính bởi vì nữ nhi xuất hiện, dẫn đến Lưu Trường Vĩnh sắp ra miệng lời nói nén trở về. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 152, quan hệ thân mật. Chương 152, quan hệ thân mật. Tục ngữ nói, cha mẹ là hài tử nhân sinh cái thứ nhất tấm gương. Chính là bởi vì tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, cùng cha mẹ tiếp xúc nhiều nhất mật thiết nhất nguyên nhân, tại hài tử nhóm tam quan còn chưa chính xác thành lập thời điểm thực dung có sẽ theo bản năng bắt chước cha mẹ bối ngữ khí, lại hoặc là xử sự phong cách. Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên rõ ràng này một điểm, vì để tránh cho chính mình ở trước mặt con gái bạo nói tục, nhìn thấy đối phương xuất hiện kia một khắc, sắp thốt ra lời nói bởi vậy cũng bị nén trở về. Nguyên bản dọn xong tư thế cũng có vẻ hơi buồn cười, quá một lát sau mới đưa cánh tay để xuống. Không chờ hắn mở miệng, phát hiện Diệp Thanh Huyên Lưu Hấu Dung có chút hưng phấn vọt vào, tiến tới đối phương bên người. Âm điệu hơi tăng cao hơn một chút. A Di, ngươi tại này làm cái gì? Ấu Dung. Xưng hô hơi có vẻ thân mật, nguyên bản không quá am hiểu cùng hài tử liên hệ Diệp Thanh Huyền, tựa hồ phá lệ yêu thích đối phương. Thấy Lưu Ấu Dung xuất hiện sau, lúc này mới đưa tay dùng mu bàn tay lau lau chính mình khỏe mắt, ép buộc chính mình tạo nên một bộ vui vẻ bộ dáng. Nhưng, rất rõ ràng, Diệp Thanh Huyền tâm tình vào giờ khắc này cũng không hỗ trợ nàng bật cười, biểu tình hơi có vẻ đến kỳ quái, hít mũi một cái sau hỏi đến. Ngươi như thế nào tại cái này? Ta cùng ba ba một khối tới. Vừa mới đang xem máy tính. Nói lên máy tính, Lưu Hấu Dung lúc này mới nghĩ đến chính mình vì cái gì vẫn luôn tại tìm phụ thân, vội vàng đem ánh mắt từ Diệp Thanh Huyền trên người rời, nhìn về Lưu Trường Vĩnh vị trí. Máy tính tạp. Màn hình đột nhiên làm, ta lại không dám loạn động. Không phải ta làm A, ta một chút đều không có chạm qua. Cực lực đem chính mình cùng máy tính Lam Bình Phong cởi ra quan hệ, tựa hồ vì để cho Lưu Trường Vĩnh tin tưởng chính mình, Lưu Hấu Dung vội vàng đong đưa bàn tay hướng phụ thân chứng minh. Nói chuyện bị ép bỏ dở, Lưu Trường Vĩnh cũng là khi nhìn đến nữ nhi xuất hiện sau liếc qua giống như là bị thiên đại hủy khuất Diệp Thanh Huyền. Quá một lát sau lúc này mới lên tiếng nói. Trở về khởi động lại một chút là được rồi. Ta sẽ không khởi động lại. Lẽ thẳng khí hùng, chưa hề tiếp xúc qua máy tính Lưu Hấu Dung thành thật trả lời phụ thân. Mà Diệp Thanh Huyền khi nghe đến hải tử câu này lời nói sau lúc này mới đi theo nói một câu. Ta sẽ khởi động lại. Vậy thì tốt quá, A-di ngươi đi theo ta. Giống như thấy được cứu tinh bình thường, nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói sau, Lưu Hấu Dung lập tức rôi ra tay nhỏ dắt đối phương, hướng đầu bậc thang đi ra ngoài. Không đến 5 giây, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh liền biến mất ở Lưu Trường Vĩnh trước mắt. Chỉ để lại hắn một người đứng tại chỗ. Mà Lưu Hấu Dung còn lại là lôi kéo Diệp Thanh Huyền về tới phụ thân sở tại văn phòng, khi thấy Diệp Thanh Huyền chỉ là ấn xuống một cái mụn nhỏ sau, tràn đầy tiếng Anh xem không hiểu màu lam màn hình liền đen lại, lập tức một lần nữa khởi động. Lập tức như là phát hiện ghê gớm đồ vật bình thường, miệng bên trong phát ra a a a thanh âm. Nháy mắt bên trong sùng bái khởi đối phương. Ngươi thật lợi hại nha A-di. Là. Sao? Cảm xúc thoáng chuyển biến tốt một chút. Diệp Thanh Huyền khi nghe đến Lưu Hấu Dung câu này tán dương sau theo bản năng trả lời một câu. Sau đó lại tại bắt đầu sùng bái nàng Lưu Hấu Dung chỉ huy hạ, dùng máy tính lục soát khởi phim truyền hình đến xem. So sánh với phụ thân cho hắn tìm những cái đó ngây thơ phim hoạt hình mảnh, thân là nữ hài tử nàng hiển nhiên càng đối chân nhân phim truyền hình có hứng thú. Chờ Lưu Trường Vĩnh trở về sau, xem lại là như vậy một hình ảnh. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tụ cùng một chỗ, Diệp Thanh Huyền ngồi tại chính mình vị trí bên trên. Mà nữ nhi còn lại là lay cái ghế ở một bên nhìn. Hai người đều là nhìn về máy tính màn hình nhìn ra được rất là nghiêm túc. Thậm chí liền hắn cái gì thời điểm đi vào cũng không biết. Đóng lại văn phòng cửa sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới thử ho khan hai lần gây nên các nàng hai người chú ý. Một tay nắm tay đặt tại bên miệng, phát ra khụ khụ tiếng vang. Thế nhưng là như vậy cũng không có thể gây nên các nàng chú ý, quá một lát sau cảm thấy chính mình bị không để ý tới Lưu Trường Vĩnh lúc này mới đi lên trước. Lá. Xuyệt. Ba ba người nói nhỏ chút. Vừa mới phát ra tiếng vang, liền bị nhà mình nữ nhi đánh gãy. Nhìn ngón tay để chính mình miệng, phát ra yên lặng cử động Lưu Hấu Dung. Kịch bản chính đặc sắc đây. Nói xong câu đó sau, Lưu Hấu Dung liền tiếp theo quay đầu nhìn về phía màn hình máy vi tính. Sắc mặt có chút khó coi. Diệp Thanh Huyền vụng trộm liếc một cái, tại phát hiện Lưu Trường Vĩnh không lên tiếng nữa sau, như là phát hiện cái gì, lập tức đưa tay đem dựa vào ghế Lưu Hấu Dung lôi kéo tới. Hướng cái ghế bên cạnh hơi chút rời chút khoảng cách, làm Lưu Hấu Dung cũng có thể ngồi ở bên trên. Có thể phát hiện, Diệp Thanh Huyền cũng không phải là cái ngu ngốc. Tối thiểu nhất hiện giờ nàng liền rất rõ ràng, chỉ cần Lưu Hấu Dung tại tràng đối phương liền không khả năng để cho chính mình rời đi. Như là tấm mộc bình thường, Diệp Thanh Huyền đem Lưu Hấu Dung vững vàng buộc tại chính mình bên người, hai người nhìn về máy tính màn hình, mà Lưu Trường Vĩnh ngược lại giống như là người ngoài đồng dạng. Thậm chí liên đối địa phương đều không có. Đã không có cách nào xử lý. Lưu Trường Vĩnh dứt khoát chuẩn bị lại chờ một lát. Rời phòng làm việc sau, kêu gọi Trương Hưng Bình đem phòng họp thu thập một chút chuẩn bị mở đơn giản hội nghị, trò chuyện chút kế tiếp công ty phát triển quy hoạch. Mà Diệp Thanh Huyền thì vẫn luôn cùng Lưu Hấu Dung ở cùng một chỗ, thẳng đến tới gần cơm trưa thời gian. Hội nghị kết thúc sau, vẫn luôn tại cùng Trương Hưng Bình câu thông Lưu Trường Vĩnh này mới nhìn đến hai người theo văn phòng ra tới thân ảnh. Nhìn hai người bọn họ một bộ muốn rời đi công ty bộ dáng, Lưu Trường Vĩnh lập tức bỏ xuống Trương Hưng Bình, đứng dậy đi theo. Hai người đi làm cái gì? Ăn cơm. Lưu Hấu Dung đoạt trả lời trước phụ thân. Không biết này vừa giữa trưa hai người bọn họ đều đã làm gì, nhưng giờ này khắc này hai người tay trong tay thoạt nhìn quan hệ tốt đến không được, thấy Lưu Trường Vĩnh vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Thanh Huyền này mới mở miệng giải thích. nàng vừa mới nhìn thấy ăn bò bít tết. Nói cũng muốn nếm thử, đúng lúc ta thường xuyên đi một nhà bò bít tết làm không tệ chuẩn bị mang nàng đi ăn. Chính mình ra hải tử đối ăn đồ vật phá lệ không định lực, phỏng đoán lại là nhìn thấy phim truyền hình bên trong ăn cơm Tây chẳng cảnh, chính mình thèm ăn cũng muốn nếm thử cái gì hương vị. Bất quá Lưu Trường Vĩnh không tỏa sáng tâm Diệp Thanh Huyên mang theo, mới vừa muốn mở miệng gọi nữ nhi tới, nhưng nhìn thấy nữ nhi kia đầy mặt chờ mong thần sắc sau. Liền kém đem rất muốn ăn ba chữ ấn tại mặt bên trên. Do dự một hồi, Lưu Trường Vĩnh đến không tiếp tục nói cái gì. Chỉ là đi theo, nói với Diệp Thanh Huyên một câu. Cùng nhau đi đi, vừa vặn đến ăn cơm điểm rồi. Lời nói ngắn gọn không có kế tiếp, tại nói xong câu đó sau Lưu Trường Vĩnh liền hướng thang máy đi đến. Mà Lưu Hấu Dung còn lại là hưng phấn lôi kéo Diệp Thanh Huyên đi theo. Ngồi thang máy không khí có chút xấu hổ, Diệp Thanh Huyên cầm Lưu Hấu Dung nắm chính mình tay nhỏ. Hai người một trái một phải, trung gian đứng hải tử. Đột nhiên vừa nhìn, cũng là nhà ba người. Ai cũng không có mở miệng lên tiếng. Nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh vừa mua xe, Diệp Thanh Huyên thoáng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đi theo Lưu Hấu Dung ngồi lên. Cùng Lưu Hấu Dung ở cùng một chỗ này cho tới trưa, làm Diệp Thanh Huyên có không giống nhau cảm nhận. Nguyên bản một mực coi là tiểu hài tử rất là chán ghét đồng thời ở mỹ nàng, lần đầu tiên phát giác này loại quan điểm sai lầm. Tương phản, ở nàng xem ra Lưu Hấu Dung rất là đáng yêu. Nhìn thoáng qua vẫn luôn tại lẩm bẩm bò bít tết đầy mặt chờ mong Lưu Hấu Dung, lập tức lại liếc mắt nhìn lái xe Lưu Trường Vĩnh. Như vậy xuất hành. Đối nàng mà nói, ngược lại cũng coi như là lần đầu tiên. Bản chương xong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 153, người muốn làm gì? Chương 153, người muốn làm gì? Mặc dù ca ca là cái đồ đần, nhưng lấy được chiến thắng sẽ không quá khó khăn. Phương Hân Nhiễm mở miệng nói như vậy một câu. Thân xử tại nhà hàng Tây bên trong, tiệm bên trong trang trí so sánh với bình thường phòng ăn muốn xa hoa không ít, lại bởi vì thường xuyên ra vào này loại nơi trốn nguyên nhân, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì mới mẻ cảm giác. Đem cắt gọn khối nhỏ thịt bò đưa vào miệng bên trong sau, cử chỉ coi như Văn Tĩnh nhai nuốt lấy. Sau đó nuốt xuống. Cùng ca ca Phương Văn Thành so sánh, 7 tuổi Phương Hân Nhiễm đồng dạng so cùng lứa tuổi người thành thục không ít, an ủi có chút lo lắng mẫu thân. Nàng phụ thân tên là Phương Thần, thân sinh mẫu thân còn lại là ngồi tại chính đối diện vị trí nữ tính. Một cái tướng mạo hơi có vẻ ốm yếu, dáng người hơi gầy nữ nhân. Vương Thuật Tình cấp Phương Thần sinh một trai một gái, Phương Văn Thành cùng Phương Hân Nhiễm thân sinh mẫu thân chính là nàng. Có lẽ là sinh con lúc ra chút vấn đề, tại sinh hạ Phương Văn Thành sau nàng thân thể nhận đến một ít ảnh hưởng, hiện giờ nàng xem ra so sánh với người bình thường muốn tỏ ra kiểu yếu rất nhiều. Mọi cử động tỏ ra vô lực, sắc mặt càng là không có bất kỳ cái gì trang dung bao trùm liền tỏ ra rất trắng, như là một trận gió thổi tới đều có thể đem thổi ngã đồng dạng. Hiện giờ vừa mới 30 tuổi nàng, 21 tuổi năm đó vì Phương gia sinh hạ Nam Đinh. Trên thực tế, sở dĩ sẽ xảy ra đứa bé thứ hai. Thì là bởi vì nhi tử một tuổi đã lâu đều còn sẽ không phát âm cùng đi đường. Mà nữ nhi Phương Hân Nhiễm thì thông minh không ít, so với ca ca mà nói, nàng sớm liền học được rất nhiều thứ, không chỉ có nói chuyện đi đường so ca ca muốn sớm, trong rất nhiều chuyện cũng muốn so thân là ca ca Phương Văn Thành thông minh rất nhiều. Vương Thuật Tình cùng Phương Thần không có hôn nhân quan hệ. Nàng tên thậm chí cũng không có xuất hiện tại đối phương nhà hộ khẩu bản bên trên, nàng hẳn là vị trí lại bị một cái tên là Diệp Thanh Huyên nữ nhân thay thế. Vương Thuật Tình đã từng cùng Phương Thần nói qua cái này chuyện, nhưng lại bị đối phương không nói gì coi thường. Nàng tựa như là cái sinh dục công cụ như vậy, tồn tại ý nghĩa cũng vẹn vẹn chỉ là vì Phương gia nối dõi tông đường mà tồn tại. Vì thế nàng tiến hành qua không ít nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Hiện giờ, Phương Thần ánh mắt đa số dừng lại tại nữ nhi Phương Hân Nhiệm trên người, đối với nhi tử cùng nàng đều là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, có lẽ là sống nương tựa lẫn nhau duyên cớ. Tuy nói hai cái hải tử đều là chính mình thân sinh, nhưng so sánh với nữ nhi Vương Thuật Tình càng yêu thích hơn nhi tử một ít. Liền hôm nay mang theo nữ nhi đi ra ăn cơm cũng là như thế, lời nói bên trong tràn đầy đối với nhi tử ở trên trường thi lo lắng. Lúc này mới dẫn xuất Phương Hân Nhiễm vừa mới lời an ủi. Vương Thuật Tình không cái gì chủ kiến, thấy nữ nhi một mặt bình tĩnh an ủi chính mình, hơi chút thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc sau cũng không có ý định tại tiếp tục lại nhảy đi xuống. Cầm lấy dao nĩa chính chuẩn bị bắt đầu ăn. Một đạo thân ảnh xuất hiện lại khiến cho nàng sửng sốt một chút tới. Như là nhìn lầm bình thường, Vương Thuật Tình gặp lại Diệp Thanh Huyên sau vội vàng trừng mắt nhìn, xác định xuất hiện tại chính mình tầm mắt phạm vi bên trong người là đối phương sau, vẫn luôn chôn giấu đáy lòng lửa giận nháy mắt bên trong tán phát ra.